Chương 23. Hỏi mấy người đang khi nói chuyện, liền hướng về giáo trưởng cái khác phòng khách mà đi, phân chủ khách ngồi xuống. Người hầu dâng lên trà thơm, Giả Hành vội vàng nói tạ. Phùng Tử Anh đã nói gặp Giả Hành trải qua, mà đến tiếp sau nói cha, Giả Hành huynh đệ mới học tiên thuật, trong tay hai thạch cung khó chịu luyện tập, một thạch cung lại ngại nhẹ nhàng, nhi tử liền dẫn hắn tới chọn lựa một tấm dùng tốt cung. Phùng Dương cười nói, lão phu trong khố phòng còn cất giấu không ít cung, các loại sức kéo đều có, dưới mắt đều tại khố phòng hít bụi, Giả tiểu tử đến rất đúng lúc, chọn một dương trước làm lấy, cũng coi như không để bảo bối bị long đong. Quý Ninh đem trong khố phòng một thạch đến hai thạch cung, tất cả chọn hai tấm, lấy ra để Giả tiểu tử chọn lựa. Đường đường thần võ tướng quân, tự nhiên có không ít bảo cung cất giữ, nguyên bản đặt ở trong khố phòng, cuối cùng kết cục kỳ thật cũng là tặng người. Giả Hành chắp tay nói, đa tạ thế bá. Phùng Dương cười nói, khách khí làm gì, người đem tiên thuật luyện tốt, ngày sau vì ta Đại Hán tại Bắc Cương giết nhiều mấy cái thác tử, lão phu còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Giả Hành xúc động nói, nếu có ngày đó, cũng là Giả Hành thân là Đại Hán binh sĩ, giết địch báo quốc, việc nằm trong phận sự, không dám nhận thế bá tạ nói. Cái này thật đúng là không phải hắn hợp ý, chuyên lấy lời hay cho Phùng Đường nghe. Tiếp qua cái 10 năm 8 năm, thác bắt tàn phá bừa bãi Trung Nguyên, Hán gia y quan trầm luân, ép rơi vào dị tộc gót sắt phía dưới, thân là Hán gia binh sĩ, tất nhiên là muốn sắn thiên chi nghiêng. Phùng Đường nghe vậy, trên mặt hiện ra vui vẻ, tay vê dưới hàm râu đen, cởi mở cười to nói, Giả tiểu tử lời này, lão phu thích nghe. Mấy người lại tự trong chốc lát nói, Phùng Đường càng xem Giả Hành càng là vui vẻ. Không bao lâu, gia tướng mang theo mấy cái gia đình, hết thảy lấy ra 6 tấm cung, đặt ở băng ghế dài con bên trên, cười nói, lão gia, đây là một thạch 5 2 tấm, đây là nhất thạch lục 2 tấm, đây là một thạch 8 đấu cung 2 tấm. Phùng Đường cười cười, nhìn về phía Giả Hành đạo, thử nhìn một chút. Giả Hành nhẹ gật đầu, tiến lên, lấy trước lên một thạch 5 đấu cung, đây là cuối cùng, cứng mềm vừa phải, toàn thân đen nhánh nặng nề, phù điêu lấy thư hứng, dây cung là lấy gân châu thuộc gia chế, mềm dẻo kiên cố. Tại Phùng Đường cùng Phùng Tử Anh cùng một đám Phùng gia gia tướng chú mục bên dưới, Giả Hành sắc mặt trầm tĩnh, dồn khí đan điền, hai tay hoành bình, mở cung như trăng tròn, mũi tên dựng dây, đối với xa xa mục tiêu ngắm một hồi, đột nhiên bùng ra, dây cung chấn động, tiếng như phích lịch, thật lâu không dứt, nhưng mũi tên cũng không lên địa. Phùng Đường thấy vậy mắt hổ rạng rỡ, cương nghị, phương chính trên khuôn mặt ý cười càng thêm nồng đậm, nói ra, cây cung này hay là nhẹ, nếu là luyện tập, vẫn còn có chút nhẹ nhàng. Thành như Phùng Đường lời nói, cây cung này đối với Giả Hành mà nói vẫn còn có chút nhẹ. Giả Hành lại kéo mấy lần, chính là buông xuống. Thử một chút tấm này nhất thạch lục đấu, lão phu xem chừng cây cung này hẳn là tiện tay, đợi tiện thuật luyện ra sau, lại đến hai thạch cung, cũng càng là hơi rẻ. Phùng Đường chỉ vào một cây cung, nhìn xem Giả Hành trong mắt hổ, đã là nhìn thế hệ con cháu ôn hòa cùng tán thành. Linh Minh nhị công năm đó chưa từng cao minh, xuất tinh kỵ xâm nhập đại mạc, truy kích, tĩnh biên cương gần 20 năm an bình, lúc đầu coi là nó mấy đời xuống tới, hậu nhân nhiều bị phú quý vinh hoa mê mắt, lại không dũng mãnh huyết khí, không muốn còn ra như thế một cái dị số. Bây giờ quốc gia bên cạnh sự tình gian nan, như có thể vì Đại Hán bồi dưỡng một vị kỵ tướng, hắn làm sao keo kiệt mấy tấm này cung. Vị lao tướng quân này đáy lòng cũng không có giả ra lấy quân công phục lên, đoàn tụ bộ hạ cũ đằng sau, tại Đại Hán quân đội ảnh hưởng, mà chỉ có vị quốc gia tuyệt tài, thân hỏa tương truyền mừng rỡ. Giả Hành theo lời cầm lấy một tấm toàn thân màu đỏ thấp cung, lôi kéo, quả nhiên như thần võ tướng quân Phùng Đường lời nói, so với cái kia một thạch 5 đấu cung, ngược lại là càng áp dụng một chút. Thử nữa một chút một thạch 8 đấu, kéo lại, cũng là có thể tự nhiên kéo ra, nhưng đoán chừng kéo không 30-50 bên dưới, liền sẽ kiệt lực đợi phụ. Giả Hành thấy cái này nhất thạch lục đấu hẳn là vừa nhất hắn tập luyện tiễn thuật lực lượng, quay đầu nhìn về phía Phùng Đường, cười nói, thế bá, liền tuyển tấm này. Phùng Đường tay vê dưới hàm sợi dâu, cười văn nói, vậy liền tấm này. Bất quá tấm này hai thạch cùng, lão phu cũng cho ngươi giữ lại, nam nhi liền nên kéo dạng này cung. Nói, cầm lấy một tấm phù điêu có rồng có sừng màu nâu cung cứng, tùy ý kéo ra, cung như trăng tròn, mũi tên chụp tại dây, phích lịch dây kinh, trong mũi tên hồng thầm, mà tranh tranh thanh âm, thật lâu không dứt. Giả Hành sắc mặt chính là nghiêm một chút, tán thán nói, thế bá quả nhiên là tốt thể lực. Phùng Đường cắp cắp cười một tiếng, nói cây cung này, ngươi cũng mang theo. Phùng Tử Anh một mặt giống như bình yên, cười nói, cha, ngươi tấm này rồng có sừng cung hay là Đông Bình Vương gia đương ngài có thể tính cho hắn tìm tới chủ nhân. Đám người nói chuyện, đã gần hướng đêm đến phân, Phùng Đường liền để phòng bếp làm tốt thịt heo, đã bưng lên một bầu rượu, bên cạnh uống bên cạnh tự thoại. Mấy chén rượu nóng vào trong bụng, rượu hàm thai nóng. Phùng Tử Anh lên câu chuyện, nói Giả Hành công phu quyền cước như thế nào đến, buổi trưa tại Ninh Vinh nhai một tay đối địch, đánh cho mấy cái ác nô răng rơi đầy đất. Cha, ngươi là không thấy, cái kia một tay đối địch lên thủ thế phái đoàn mà, còn có cái kia xuất thủ, quá gọn gàng. Phùng Tử Anh nghĩ, thực sự nghĩ không ra cái gì từ, mãnh liệt nuốt miệng rượu, nói giống như là bức họa mở dạng. Giả Hành ở một bên cầm chung rượu miệng nhỏ nết, bị cười. Có câu nói là, nội gia quyền đánh người như bức họa, hắn luyện nội gia quyền pháp, loại này quyền pháp mặc kệ là tư thế hay là tông sư khí chất, đều là nắm gắt gao. Phùng Đường trong tay cầm bát rượu, mỉm cười lắng nghe, nhưng cương manh trên khuôn mặt chính là hiện ra kinh ngạc, hỏi, Giả tiểu tử tại sao cùng đồng phụ bên trong người xung đột đi lên? Cái này lập tức đã hỏi tới mấu chốt, cũng làm cho Phùng Tử Anh trong tay chung rượu dừng lại, nhìn về phía Giả Hành. Giả Hành thả ra trong tay chung rượu, sắc mặt trầm tĩnh nói việc này một lời khó nói hết nói, liền đem cùng Giả Chân phụ tử xung đột, một năm một mười nói. Chân đại ca trước hết để cho Dung Ca Nhi dụ dỗ, gặp dụ dỗ không thành, lại lấy tộc trưởng thân phận ép ta, để ác nô tìm đến, tiểu chất cũng là bị ép bất đắc dĩ, lúc này mới tiểu trường đại giới. Giả Hành nói xong, thanh tuyển trên khuôn mặt cũng hợp thời hiện ra mấy phần bất đắc dĩ, cầm rượu lên chung uống một chén. Phùng Tử Anh sắc mặt nghiêm một chút, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía nhà mình phụ thân. Phụ thân hắn lúc trước lấy thế hệ con cháu không tiện nhúng tay giả ra, mà lại nói cũng không có phân lượng gì có thể nói. Nếu là cha hắn, bất quá lao cha tính tình ghét gác như kiểu, như từ đó nói cùng bài câu, có lẽ. Phùng Đường cho mày, một đôi trầm tĩnh có thần trong mắt hổ mang theo vài phần vẻ không hiểu, hỏi, cái kia giả tiểu tử, ngươi dự định như thế nào giải quyết việc này? Giả Hành trầm giọng nói, việc này nói toạc trời đi, tả hữu bất quá một chữ lý, ta đã xuất thủ trừng trị cái kia Đông phủ lại thăng một đám áp buộc, trước trì hoãn, nhưng Đông phủ nghĩ đến cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, việc này ta đã có mấy phần mưu tính, còn muốn thỉnh giáo thế bá vài hạng chỗ mấu chốt. Phùng Đường đạo, cái này kéo chữ quyết, ngược lại là có thể thực hiện. A, ngược lại không biết là cái gì chỗ mấu chốt. Giả Hành nghe vậy, cảm thấy hơi định, thấy vị này Phùng Lao tương quân tại việc này trên tình cảm là có khuynh hướng hắn. Kỳ thật vừa rồi Phùng Đường hỏi thăm, đã ở trên thái độ có khuynh hướng hắn, chỉ là hắn thực sự nghĩ không ra, Phùng Đường duyên hà đối với hắn có phần coi trọng. Vị tướng quân này tính tình phong khoáng khẳng khái, nhưng kỳ thực tâm tư cẩn thận, thẩm trọng cần luyện, lẽ ra bực này giả gia tộc sự tình, hắn là không tiện nhúng tay. Bất quá, có thể giúp cho chỗ mấu chốt hỏi thăm, cũng là tốt. Ý niệm tới đây, Giả Hành đứng dậy, nghiêm túc nghiêm mặt, chắp tay nói, Hành có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo thế bá. Phùng Đường thấy vậy, không khỏi bật cười nói, hiền chất không cần khách khí như thế, ngồi xuống trước đã. Thiếu niên này tuổi không lớn lắm, hết lần này tới lần khác đối nhân xử thế, lão thành câu nệ, đơn giản khác nhiều tại giả gia người, thật là khiến người ta âm thầm lấy làm kỳ. Giả Hành nghiêm mặt nói, kỳ thật, đánh lại thăng đằng sau, Đông phủ bên trong mặc dù giận, nhưng lại không làm gì ta được. Phùng Đường nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra một vòng thưởng thức, nói việc này, giả tiểu tử ngươi gắt gao chiếm đóng để ý, ác nô lớn chủ, ngươi nếu không đánh tới, mới khiến cho người xem nhẹ, mà lại Đông phủ có thể thi triển thủ đoạn cũng có hạn. Giả Hành nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu, vị này thần võ tướng quân nói như vậy, cũng bằng chứng lấy phán đoán của hắn. Ác nô cả đường, luôn từ làm đủ, hắn lại như thế nào tinh thần sa sút, trên đầu làm sao cũng định giả chữ, trên thân chạy chính là Ninh Quốc công huyết mạch, há lại cho bực này ác buộc dưới ban ngày ban mặt lớn chủ. Nhưng sau đó, chương 24, ta chỉ sợ phiền phức tình nào không lớn. Hắn đây chính là kế hòa bình, nếu không dưới cơn thịnh nộ giả chân, có thể hay không mang theo Ninh Quốc phủ gia đình đánh đem lên đến, cái này cũng có nói. Phùng Đường trầm ngâm nói có thể kế hòa bình, chỉ có thể dùng nhất thời, Đông phủ cuối cùng muốn tới tìm người phiền phức. Giả Hành lại nói không dối gạt thế bá, ta nguyên bản định tìm Quang Vinh trong phủ lão thái thái làm chủ, ta thường ngày bên trong nghe nói, lão thái thái là cái yêu bẩn thiết yếu, như cho nàng lão nhân ra mặt, giả chân ứng không dám làm loạn, nhưng suy nghĩ sâu xa phía dưới, việc này hơn phân nửa không thành vị kia tại nhà cao cửa rộng an hưởng phú quý lúc tuổi già, ngậm kẹo đùa cháu, ai dám để việc này đến bên thai nàng, phiền nàng thanh tịnh. Phùng Đường hiển nhiên đối với giả gia tình huống mà biết rất sâu, tùy ý một câu đồng dạng điểm tới mấu chốt. Giả Hành gật đầu nói, đây chính là không thành chỗ. Tuy nói thái thẩm nói nhận biết Nguyên Lương, nhưng Nguyên Lương dám lấy chuyện này đi tìm giả gia vị này một lòng cao vui, an hưởng tôn minh lão tổ tông. Cho nên, sách này đoạn không thể được. Phùng Đường sắc mặt cũng có mấy phần nghiêm trọng, nói ra, sự tình đã này, giả tiểu tử còn cần làm tính toán khác mới là. Giả Hành nghiêm mặt nói, trong nội tâm của ta đã có mấy phần quyết đoán. Phùng Đường im lặng bên dưới, hỏi, giả tiểu tử, ngươi muốn đem việc này làm lớn chuyện? Giả Hành sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt ẩn có lánh mang lấp lóe, nói ta chỉ sợ phiền phức tình nào không lớn. Đã làm xuống, không ngại làm tuyệt. Ác nô lân chủ, làm trừng phạt nhẹ, tộc huynh nếu không để ý thể diện, cưỡng đoạt việc hôn nhân, vậy ta liền gây hắn thể diện. Giờ khắc này, nho nhỏ thiếu niên thon gầy lạnh lùng trên khuôn mặt, tỏa ra có chút ánh nến, lại có đường cong sắc bén cảm giác, ánh mắt càng khiến người ta không dám nhìn gần. Phùng Đường nghe vậy, sắc mặt động dung, hắn nguyên lai tưởng rằng thiếu niên này lão luyện thành thục, không muốn lại giống như tư nhuệ khí. Chim non hổ mặc dù ấu, đã có thể ăn trâu. Chỉ là, hướng quá dễ gây a. Cái này cùng vị lao tướng quân này luôn luôn thẩm trọng cẩn thận xử sự phong cách là dù sao cũng hơi trái ngược, có thể Phùng Đường trong lòng nghĩ lại, bây giờ đại hán, lao luyện thành thục chi tướng khắp nơi đều là, thiếu hoàn toàn là như vệ hoắc thiếu niên anh kiệt. Giả Hành sắc mặt thăm thẳm, ánh mắt sắc bén, giờ phút này chính là muốn hung hăng gãy giả chân thể diện. Nhưng hắn là tộc trưởng, không, này không phải năm không phải tiết, tộc trưởng của hắn thân phận, đỉnh cái dám dùng. Hắn lại không dựa vào trong tộc cung cấp nuôi dưỡng, giận soát giả phủ độ thiệt cảm, ý nghĩa không lớn, lại nói hắn cùng giả chân là cùng thế hệ a tộc huynh là nhi tử hôn sự, không để ý hiếu đệ chi nghĩa, trận thế khi nhục bảng chi tộc đệ, cái này làm đeo cái gì không mặt mũi sự tình. Thời đại này, tộc trưởng cũng không phải dễ làm, không thể vì tộc nhân như phúc chỉ, không có khả năng hữu hái xa chi, cái này nói toạc trời đi, có lỗi với tổ tông. Tổ tông đem tước vị truyền thừa cho ngươi, là để cho ngươi khắc khe khắc tộc nhân. Cái này có thể ảnh hưởng hắn khoa cử đi hoạn lộ. Người đọc sách nhất là coi trọng trưởng ấu tôn đi. Trong tộc không tử, người đọc sách bất bình chi minh, làm ra sức đánh cược một lần sự tình còn thiếu. Mà lại, sắp xuất hiện ngũ phục họ hàng xa, ngọc chữ lót đồng tộc huynh đệ, bị ngươi như vậy khi dễ, có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Sáng sớm, hắn đánh lại thăng đằng sau, cứ như vậy một trải bước, phát hiện quả nhiên là một tia không lọt, hoàn toàn không có ngưng trệ. Đương nhiên, hắn duy nhất làm chính là đừng đem người làm hỏng. Còn có lo lắng quan phủ tham gia, Vinh Quốc phủ lao thái thái gọi hắn quy huấn luyện. Người sau, hắn tự có so đo. Nhưng người trước, Giả Hành hỏi, thế bá, không biết Kinh Triệu phụ mẫu làm người như thế nào? Phụ mẫu chính là quan địa phương, Kinh Triệu phủ doãn. Phùng Đường trầm ngâm xuống, suy nghĩ Giả Hành dụng ý, trong lòng hiểu rõ, cười nói, bây giờ Kinh Triệu phủ doãn là Hứa Lư Hứa đại nhân, người này làm người phương thẳng, theo lẽ công bằng quyết định, không du quyền quý, thiên tử cũng rất là coi trọng. Nhưng lấy lão phu xem ra, đáp sẽ không nháo đến một bước kia, Vinh Khánh Đường bên kia mà cũng liền cao nữa là. Còn có một câu khó mà nói, kinh đô trọng địa, cẩm y tứ phía, chuyện như thế nói không chừng liền rơi vào thiên tử nhị bên trong. Đương kim thiên tử tu cần khắc kỷ, nặng nhất gia phong, giả ra còn có một cô nương năm ngoái mới tiến vào cùng, giả ra nào dám nháo đến quan phủ một bước, hơn phân nửa là muốn cánh tay gậy hướng trong tay hào giấu. Nói tới nói lui, bây giờ giả ra thật sự là không nhiều bằng lúc trước, hậu bối tử đệ tuy là làm ác, thủ đoạn đều lên không được mặt bản. Giả Hành nghe vậy, trong lòng cuối cùng một vòng lo nghĩ tiêu tán. Nếu là trực tiếp để Uyên Ương cho hắn đưa nói, Uyên Ương hơn phân nửa là sẽ không đáp ứng, mà lại giả mẫu tại bực này trong tộc cầu thí suối quậy việc nhỏ bên trên, cho tới bây giờ đều là lừa gạt ứng phó, không cần vương ta cao vui tâm thái. Uyên Ương ngày sau đối mặt giả xá mạch cưới, đều muốn lấy cái chết bức bách, huyên áo hai phủ gà bay chó chạy, mới dẫn tới giả mẫu một bên khóc lóc kể lể, một bên chồng chất ngoan thoại. Cho hắn một ngoại nhân, can thiệp phía ngoài đàn ông. Chỉ có cho giả chân một trận mà cái tát, sự tình lại khác biệt, giả mẫu lúc này giả ra bối phận cao nhất thân phận, liền hiện ra tới. Khi đó lại phân xử phân trần. Đánh người nhất nghiệp lên, sát cảm giác thiên địa rộng. Về phần bởi vậy gặp ác tại giả ra, giả Hành chỉ có thể ở trong lòng ha ha, hắn mặc dù đổi tới ba kết giả nhà, giả ra còn có thể đem tước vị tặng cho hắn tập phải không? Việc này đã định ra chủ ý, giả Hành trong lòng lo nghĩ giết hết, tại phùng đường nhà ăn vài chén rượu, chưa phát giác màn đêm buông xuống, đã tới đèn hoa mới lên thời gian, liền thản nhiên rời phùng ra. Đợi giả Hành rời đi, Phùng Tử Anh nói phụ thân, Hành huynh đệ gặp ác giả tộc, sẽ không ra chuyện gì đi. Phùng Đường nếm qua rượu, khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, cười cười, khoát tay nói, không ngại sự tình. Cái này giả tiểu tử bảy mưu rồi hành động, tâm như gương sáng mở dạng, làm việc sẽ có phân tức. Kỳ thật, hắn cũng là vui thấy nơi này. Lấy hắn đối thiên tử tính tình hiểu rõ, nếu không cùng giả ra trở mặt, mà là hòa hợp êm thấm, trên dưới đồng tâm, mặc dù một thân tương lai lại là thiếu niên kiêu quả, tướng soái chi anh, thiên tử có thể sử dụng. Dám dùng. Thiên tử dùng Vương Tử Đằng, cũng là cân nhắc liên tục, do dự, cuối cùng vẫn lấy phân giả ra chi lực, chế biên chấn tiêu tướng. Về phần kẻ này, năm không đủ 28, kéo cung hai thạch, tâm tư kín đáo, ăn nói to và rộng, ngày sau bất khả hà lượng. Phùng Tử Anh có chút suy nghĩ không ra trong này môn đạo, bất quá nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng đều thỏa chỗ. Giả Hành bên này cũng không để Phùng phủ nhân đến đường, mà là trực tiếp ra Phùng phủ, dắt ngựa liền hướng Ninh Vinh Nhai chậm rãi đi. Lúc đó, bóng đêm minh minh, đạo bên cạnh người ta cổng lớn đèn lồng lóe lên, chiếu rọi con đường phía trước. Hắn mặc dù uống ước chừng nửa cân rượu, nhưng thời đại này độ cồn có hạn, thêm nữa thân thể nầy chất đặc thù, ngược lại lưu thông máu kinh lạc, thái độ nhẹ nhàng vui vẻ, mạch suy nghĩ so di vãng đều linh hoạt. Hôm nay một ngày, trước trước sau sau gặp một số người, lại so với hắn vừa tới thế này vài ngày, bận rộn phong phú rất nhiều. Nhất là còn phải phùng đường thanh mắt, ngày mai đi trước Tần gia một chuyến, sau đó đi quốc tử giám văn tụ tập các tìm vị kia tống ghi chép sự tình, đọc sách khoa cử, tập võ kỵ sạn, mau chóng lấy được công danh. Giả Hành ở trong lòng nghĩ đến sự tình, liền đến cảnh liêu phố nhỏ, xa xa chỉ thấy một chuỗi đèn lồng tới đón, lại là hiện ra Giả Dung tâm kia khuôn mặt tuấn tú. Hành thúc Giả Dung tiến lên mấy bước, cười theo nói ra. Giả Hành híp híp mắt, có lẽ là uống rượu, quắc, ngươi lại tới làm cái gì? Thầm nghĩ, cái này Giả Chân liền không thể nghỉ một lát, vội vàng đến đưa. Hắn nhưng lại không biết, lấy Giả Chân háo sắc thăm dầm, Tần Khả Khanh không lập tức khép tại trong tay áo, ban đêm cảm giác đều ngủ không thực tế, mà lại bực này chơi bời lêu lổng công tử ca nhi, cả ngày một vị cao vui, cũng không có cái gì chuyện đứng đắn ràng buộc dừng tay chân, dưới mắt tâm hỏa hừng hực, đúng vậy liền cùng Giả Hành tiêu hao sao. Giả Dung tấm kia tuấn thiếu, trên khuôn mặt trắng nõn, hiện ra một vòng e ngại, gạt ra cười nói, Hành thúc đây là vừa trở về. Cha ta tại Thúy Hồng lâu mời Đông đạo nhi, hảo hảo chiêu đãi Hành thúc. Giả Hành đạo, hôm nay mệt mỏi, không đi được, ngày mai lại nói. Giả Dung sắc mặt một khổ, nói Hành thúc, cái này muốn chất nhi trở về như thế nào giao nộp? Ngươi như thế nào giao nộp là chính ngươi sự tình. Giả Hành đẩy ra khép hở cửa phòng, dẫn ngựa mà vào. Giả Dung gặp Giả Hành ngữ khí không giống nghiêm khắc, cả gan tiến lên, ai cầu nói ra, cha ta tính tình, Hành thúc cũng là biết đến, Hành thúc hôm nay đại phát thần uy, đánh lại thằng, cha ta buồn bực phải cùng cái gì giống như không phải liễn nhị thúc cùng thím ngăn đón, còn nói muốn đi kinh triệu phủ báo con đâu. Giả Hành cười lạnh một tiếng, nói cha ngươi tính tình, ta biết. Tính tình của ta, ngươi biết không biết? Dung Ca Nhi, nếu không có ta ngày hôm trước thay ngươi cản một côn, ngươi có thể đứng ở chỗ này ồn ào. Dung Ca Nhi, ngươi mẹ nó lương tâm bị chó ăn. Bị mắng chửi lấy, Giả Dung trên mặt hiện ra mất tự nhiên chi sắc, nói việc này là tiểu chất mà không đối, cho Hành đại thúc nhận lỗi thì cái, việc này qua đi, bất kể như thế nào, khi mang theo hậu lễ gửi tới lời cảm ơn. Giả Hành đem ngựa đưa đến trong viện, tại thạch lưu dưới cây buộc Giả Dung cũng như người, ở một bên lời hữu ích nói. Hành đại thúc, chất nhi đức hạnh này, ngươi cũng biết, ta hiếm được thành thân. Hôn sự này, ta tuyệt không đoạt thân suy nghĩ, cái kia Tần gia nữ, ta thấy đều chưa thấy qua. Gặp Giả Hành thái độ hòa hoãn, Giả Dung lá gan càng lúc càng lớn, đang khi nói chuyện liền đi kéo Giả Hành cánh tay. Gặp Giả Dung như vậy trẻ quấn, Giả Hành trong dạ dày một trận cuộn cuộn, mái nhà con bên dưới chập chờn bất định đèn lồng, màu da cam ánh đến vòng vòng choáng bên dưới, rơi vào một tấm nửa là sáng tỏ, nửa là mờ tối trên mặt, một tiếng rêu cợt vang lên, Thúy Hồng lâu đúng không? Tốt, ta đi. Chỉ là ta đi, chân đại ca không nên hối hận mới là. Giả Dung nhất thời không có phát giác Giả Hành ngữ khí khác thường, gặp Giả Hành đáp ứng, trong lòng vui vẻ, trong miệng thiên ân và tạ, tất nhiên là không để cập tới. Chương 25. Gặp Giả Chân Thúy Hồng lâu nơi đây ở vào Vĩnh Lạc phường. Xem như đại hán thần kinh quan lại quyền quý động tiêu tiền một trong, nặng nề trong bóng đêm, treo ở diêm rắc một chuỗi màu hồng phấn đèn lồng tản ra mập mờ quan mang. Lầu 2, một gian gắn tinh mỹ, tráng lệ lớn trong sương phòng, mang theo khăn vấn đầu, một thân màu nâu áo tơ giả chân, trong ngực ôm một cái mắt hạnh má đào, gương mặt đỏ hồng nữ tử, đại thủ thăm dò vào nữ tử trong bạt áo, nữ tử kia thì là mang theo một cái bầu rượu, Ngự Tiểu Yên nhiên cho giả chân rót rượu, cách đó không xa hai cái nghệ kỹ, y y y nha nha hát cuốn khúc. Một bên mặc màu xanh nhạt thường áo, đầu buộc bựa màu hồng phấn khăn trùm đầu giả Liễn ở một bên tiếp khách. Liễn nhị ra trong ngực đồng dạng ôm một cái dung mạo diễm lệ, dáng người uyển chuyển nữ tử, lại là thúy hồng lâu hồng bại như khói cô nương. Liễn nhị ra thân số lượng cao gầy, bộ dáng anh tuấn, ngay cả trong ngực vị kia tư sắc thượng thừa giai lệ, tươi đẹp gương mặt bên trên dáng tươi cười đều sốt ruột rất nhiều. Liếc xéo một chút, giả chân trong lòng thầm mắng một câu, kỵ nữ liền ưa thích xinh đẹp mà. Ngược lại không khỏi nhớ tới cái kia tần gia tiểu nương tử đến, cái kia quốc sắc thiên hương gương mặt, sở sở động lòng người tư thái. Ở trước mắt hiện hiện, lại nhìn một bên dòng chi tụ phấn, chỉ cảm thấy tính trí tẻ nhạt, nếu như mày, đối với một bên phục vụ gã sai vặt, quát hỏi, đều bao lâu đi xem một chút Dung Ca Nhi cùng giả hành làm sao còn không đến. Gã sai vặt kia liền ra bao xương, đi xuống cầu thang. Giả Liên cười nói, chân đại ca an tâm chớ vội thôi, cái kia giả hành ta suy nghĩ, cũng là thích chơi, lúc trước không phải còn đi theo Dung Ca Nhi đi ra đi dạo, nghe nói chân đại ca ở đây chiêu đãi hắn, còn không lên vội vàng ba ba tới. Nguyên lai, like, buổi chiều thời điểm, tại giả chân khảo vấn bên dưới, giả Dung đem giả hành cùng ngày thường ngôn hành cử chỉ đều nói rồi, khá lắm, mấy người nghe chút, giả chân ý niệm đầu tiên, giàu dài lương tâm, cả đời gian kế, nhà nho nghèo chính là ngại tiền ít. Nghèo nhất ngang đến, hơn phân nửa là muốn gõ hắn đòn chút. Càng có phượng tả tâm tư lanh lợi, hỏi giả Dung, cầm bao nhiêu ngân lượng đi thuyết phục giả hành từ hôn. Tại giả chân hung ác ánh mắt nhìn gần bên dưới, 200 lượng liền còn lại 100 lượng, đem giả chân tức giận đến tại chỗ muốn xin mời giả pháp. Nhờ có phượng tả cùng giả Liễn ở một bên thuyết phục, giả chân mới coi như thôi. Tự cho là phá án giả chân, cảm thấy hơn phân nửa là bởi vì tình này. Giả chân tay vê dưới hàm sợi dâu, thần sắc có chút lạnh, mắng chửi nói cái này không có vương pháp đồ vật. Dung Nhi nói hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ta còn không tin, nếu là ngại tiền ít, ta nhiều cùng hắn 700-800 lượng bạc, để hắn cưới tốt mà là được, tội gì xuất thủ đả thương người, cùng bội đến tận đây, quả nhiên là không ai giáo dưỡng nghiệt chướng. Hắn lần này bỏ hết cả tiền vốn, vừa đấm vừa xoa, nhất định phải làm thành việc này không thể. Giả Liên cười nói, 700-800 lượng bạc, lấy được tam phòng đều có nói cái gì vạn kim không dễ, người trẻ tuổi không biết một đồng tiền chẳng lẽ anh hùng hắn a. 700-800 lượng bạc, dạng gì cưới không đến. Hắn bình thường một năm tốn hao đều không có nhiều như vậy đâu. Mỗi lần dùng tiền, trục trục tìm kiếm hướng Phượng Tả muốn, Phượng Tả cười mắng vài câu, còn chưa nhất định cho. Chờ một lát hắn tới, nhị đệ ở một bên nhiều cứu vãn một chút. Giả chân đạo, đây chính là một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Giả Liên cười nói, chân đại ca yên tâm, đó là tự nhiên. Sau đó, giả chân sắc mặt tàn khốc phun trào, cười lạnh nói, nếu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách ta không để ý đồng tông đồng tộc chi nghĩa. Giả Liên nhìn xem một màn này, tuấn lãng khuôn mặt mặc dù y nguyên treo cười, nhưng đấy lòng lại là âm thầm lắc đầu. Chân đại ca chỗ nào đều tốt, chính là mọi thứ rất cố chấp, Dung Ca Nhi kết hôn, dạng gì cưới không được, nhất định phải đoạt cái kia giả hành. Còn rơi cái kia tần gia tiểu nương tử liền không cưới cái này mà trướng dáng vẻ, giống như là hắn muốn kết hôn giống như. Vị này bẩn thúi đều không kén ăn Liễn nhị, hiển nhiên đối với giả chân loại này cử chỉ điên rồ nhân lý giải không có khả năng. Huynh đệ hai người nói chuyện, chỉ thấy trên bậc thang chuyển đến, tiếp theo gã sai vật kia hưng phấn nói, lao ra, Dung đại gia cùng giả hành tới. Bởi vì là giả chân chẳng ghét, nếu không, gã sai vật gọi một tiếng hành đại gia mới là đúng lý. Được nghe giả hành đến đây, giả chân trên mặt vui mừng, vô ý thức đứng dậy đi lên, nhưng cái mông rời ghế một chút liền đột nhiên kịp phản ứng, chậm rãi ngồi xuống, để hắn đi lên, cũng xứng. Đang khi nói chuyện, giả Dung cùng một cái lấy võ sĩ kình trang thiếu niên mà đến, thiếu niên kia tóc lấy lam khăn buộc lên, thân hình thẳng tắp, gương mặt mang theo trình choáng hơi bên trên đường đỏ, hai đạo mày rậm phía dưới, ánh mắt lạnh lùng, bên hông còn treo một thanh kiếm vỏ màu đen, tạo hình cổ sơ bảo kiếm. Đêm hôm khuya khoắt, người đọc sách phối thanh kiếm đi ra ngoài, không quá phận đi. Giả chân chẳng biết tại sao, nhìn xem cái kiêm lịch hành lang gấp khúc bên trong bắt giác ánh đèn, ở từ một nơi bí mật gần đó khuôn mặt, trong lòng ẩn ẩn có chút phát nhỏ, nhưng bất qua trong nháy mắt, loại này hoang đường suy nghĩ liền bị dằn xuống đáy lòng. Hán đường đường Ninh quốc trưởng, tam phẩm uy liệt tướng quân, giả gia tộc trưởng, sẽ sợ một vàng non mà. Nói đến, đây là giả chân cùng giả hành gặp mặt lần đầu, trong lòng đối với thiếu niên miêu tả cùng tưởng tượng, như trong tộc giả Dung, giả Vân, tiến đến hẳn là sợ hãi rụt rè bộ dáng. Nhưng đối đầu với một đôi trầm tĩnh con người, cũng có chút không được tự nhiên. Giả Liễn ngược lại liền không có nhiều như vậy trải nghiệm, trên mặt chất lên ấm áp ý cười, đứng dậy hô, vị này chắc hẳn chính là giả hành huynh đệ đi, mấy ngày nay liền nghe đến hành huynh đệ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là dáng vẻ đường đường, long hành hổ bộ, thiếu niên anh hùng. Liễn nhị gia đối nhân xử thế vẫn là có thể, tuấn lãng trên khuôn mặt treo cười ôn hòa ý, giả hành cũng không tốt đưa tay liền đánh người mặt tươi cười, chắp tay nói, Liễn nhị ca đại danh, ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Hồng lâu mộng bên trong người thứ nhất vợ kẻ yêu thích, Liễn nhị, hắn sao lại không biết. Đây cũng chính là Tào Công dưới ngoài bút, nếu như Lý Ngư dưới ngoài bút, Hồng lâu sau 40 về không phải cho Liễn nhị an bài vừa ra, thiện ác hưu báo, báo ứng sắc đáng kịch bản. Giả Liễn trên mặt ý cười càng tăng lên, nói hành ngộ, hành ngộ, giả huynh đệ mau mời ngồi. Đang khi nói chuyện, chủ khách ngồi xuống. Giả Liễn cùng giả chân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, giả chân phất phất tay, để ngay tại hát côn khúc nghệ kỹ lui, sau đó một cỗ như sạm như lan mùi thơm lưu động, một cái dung mạo tú lệ, dáng người luyện chuyển nữ tử, doanh bước mà đến, trong tay lấy tương phi phiến che khuất mặt, Ngự Tiểu Yên nhiên nói vị này hành đại gia giả hành nhíu nhíu mày, nói đây là làm gì? Giả Liễn thấy vậy, cười nói, nguyên lai coi là hành huynh đệ thiếu niên, người ta huynh đệ không ngại tùy ý một chút. Giả Hành thản nhiên nói, ta không cần những này, thiếu thời điểm, huyết khí chưa định, giới chi tại sát. Giả Liên sắc mặt chỉ trệ, trên mặt ý cười không giảm, nói là ca ca lô mang rồi. Nói, xong nữ tử kia liếc nhìn, nữ tử kia cười khẽ một chút, cũng lơ đễnh, lùi đến một bên. Giả Chân trên mặt liền có nộ khí, cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm đứng lên, nói hành huynh đệ mặt là càng lớn, vi huynh hỏi một chút này ba tìm, mời ngươi mấy lần, thật vất vả tới một hồi, cực kỳ chiêu đãi ngươi, lại có phen đạo lý này, không biết, còn tưởng rằng ngày thường khinh cuồng lên mặt chính là chúng ta, không chi kỳ yêu tông tộc. Giả Liên nghe vậy chính là nhíu nhíu mày, cái này vừa lên đến liền mũi thuốc nổ mà mười phần, nhìn xem tư thế không đúng. Vội vàng bù một câu, cười nói, hành huynh đệ ngày thường cũng hướng đông phủ đi à, ta nghe nói cùng Dung Ca Nhi ngược lại là thân cận chút, có lẽ là cùng ngươi ta huynh đệ nhất thời không thế nào quen thuộc, không tốt tùy tiện thân cận cũng là có. Đây chính là trận tròn mắt nói lời bịa đặt bọn hắn giả tộc đích phòng công tử Ca Nhi, lúc nào sẽ cùng thứ đỡ tại cùng nhau chơi đùa. Giả Hành ở trong lòng cười nạo, hắn trùng sinh thân này tại Hồng Lâu trong nguyên tắc, cũng liền Ninh Quốc phủ Tần thị qua đời thời điểm, hắn lộ một mặt, tới nghe theo con trước. Đó là Giả Hành một thân duy hai lần đầu lộ diện. Giả Dung ở một bên cười liên tục xưng là, nói đến, hành thúc cùng tiểu chất niên kỵ sắp xỉ mà, trong bình thường vẫn còn thân cận chút, thường tại cùng một chỗ ngon áo, ngoại nhân thường nói, giống như là thân huynh đệ giống như liệt. Giả Hành thầm nghĩ, cho nên, liền có thể đoạt thân huynh đệ chi việc hôn nhân. Bên này toa, gặp Giả Hành không nói lời nào, chỉ là im lặng, Giả Chân cũng thu lại trên mặt sắc mặt giận dữ, rõ ràng ho bên dưới, nói ra, nếu hành huynh đệ cùng Dung Ca Nhi chơi đến tốt, thế thì dễ nói chuyện rồi. Dung Ca Nhi đâu? Ta suy nghĩ niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nên tìm cửa tốt thân kiểm chế lại ta kẻ làm cha này cũng gấp vô cùng, thật vất vả, cho hắn chọn chúng tần nghiệp nhà tiểu đường, nhưng đi hỏi thăm mới biết, trước kia định một cọc thông gia từ bé, nghe nói đính hôn đối tượng chính là hành huynh đệ. Chương 26. Nến đỏ chiếu ưu dạng, áo xanh cố lãnh phong thủy hồng lâu bên trong, Giả Chân thoại âm rơi xuống, trong dạp chính là lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Nhìn xem thiếu niên đối diện tấm kia lạnh nhạt, rõ ràng tuấn khuôn mặt, Giả Liên ở một bên trên mặt đều là hiện ra vẻ xấu hổ, bất quá gặp Giả Chân ở một bên cuồng ngáy mắt, háng giọng một cái, mở miệng nói, việc này thương lượng như thế nào? Giả Hành huynh đệ nhìn tốt như vậy không tốt, Chân đại ca nguyện ý ra 800 lượng bạc, lại cho Hành huynh đệ tìm cửa tốt việc hôn nhân, ngươi xem coi thế nào? Giả Chân cười nói, cũng đừng 800 lượng, đụng cái số chán, 1000 lượng. Chỉ cần Hành huynh đệ nguyện ý, Hành huynh đệ hôn sự, vi huynh cũng sẽ để bụng lưu ý. 1000 lượng, đây quả thực là một khoản tiền lớn, nhưng kỳ thật đối với Ninh phủ mà nói, chỉ là trong phủ một tháng dòng nước mà thôi. Cái kia Tần gia tiểu nương tuyệt mỹ phẩm cho khí chất, nhất là cái kia điềm đạm đáng yêu mặt mày, đừng nói 1000 lượng, 2000 lượng lại đáng cái gì? Giả Hành khẽ miệng treo lên một vòng cười lạnh, ánh mắt trầm tĩnh, trầm giọng nói ra, "Chân đại ca, ta cũng cùng ngươi thương lượng như thế nào?" Giả Chân khẽ giật mình nói, "Cái gì thương lượng? Ta cũng cho Chân đại ca 1000 lượng, Chân đại ca viết một phong thư bỏ vợ, đem càng đại tẩu từ bỏ, như thế nào?" Giả Hành cuối cùng vẫn là sẽ lại nói quá khó nghe, chỉ nói là bỏ, còn không có nói buông tha ta thôi. Hắn cuối cùng đến từ hậu thế, Giả Chân chuyện tốt sắp tham lam, bạo ngược vô độ, cùng Vưu thị cũng không có liên hệ quá lớn, ở sau lưng làm đùa giỡn nói như vậy, làm nhân cách cũng có chút nhỏ hẹp. Muốn nói, liền ngay mặt nói a, nhưng lời như vậy, nghiễm nhiên rơi vào Giả Chân trong tai, cũng đã long trời lở đất, da mặt thanh hồng giao thoa, cơ hồ là giận tím mặt, một cỗ tà hỏa mà chui lên chắn mà, đột nhiên vô bàn một cái, toàn bộ kỷ án phía trên chén diễm mà đều lên bên dưới bay loạn, mắng chửi nói hôn trướng tên con tiếp, thứ gì, cũng dám lục ta. Nói, liền muốn tiến lên đi đánh Giả Hành. Nghe nói Giả Hành để cùng Vưu thị nói như vậy, Giả Liễn cũng là nghe được trong lòng trầm xuống, đầu lông mày cuộn loạn, nói thầm một tiếng xong. Gặp Giả Chân cầm bầu rượu trong tay, liền hướng xung Giả Hành mà tới, càng là trong lòng máy động mà, quá sợ hãi nói ngăn lại hắn. Nhanh, ngăn lại không mặt mũi lao thất phu, đồng ý với ngươi làm một, không khen người làm 15. Giả Hành liền đợi đến Giả Chân nào đến, trên mặt tàn khốc vừa hiện, nhanh như chớp tiến lên, tay trái một bả nhấc lên Giả Chân vạt áo trước, tay phải cao cao giơ lên, chiếu vào Giả Chân gương mặt giàn mua kia, hung hăng quạt xuống dưới. Đúng mấy cái tát đánh xuống, Giả Chân trong miệng phát ra rên, chỉ cảm thấy mắt nổi đồng đóm, trước tiên, chỉ cảm thấy một cỗ khuất nục cùng phẫn nộ cùng nhau xông lên đầu, thậm chí vượt trên bởi vì trên mặt sưng lên nửa chỉ độ cao, chuyển đến nóng bỏng đau đớn. Không được, không được, Giả Liễn liên tục nói, cả kinh đứng lên, nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy đầu góc ông một chút, Chân đại ca bị đánh, hay là đập, ta nhất định là nằm mơ, không. Một bên Giả Dung kinh ngạc nhìn xem một màn này, trợn mắt hốt mồm, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, sắc mặt thường hồng, tựa như bị điện giật bình thường, cũng không biết là bởi vì sợ hãi hay là kích động. Giả Hành hừ lạnh một tiếng, đem Giả Chân trên mặt xương thành đầu heo, Giả Chân bỗng nhiên ném sang một bên, hai tay nhấc lên, bàn đều bị lật tung, nói Giả Chân, ngươi cái không mặt mũi con rùa già. Trong lúc nhất thời chén cuộn bừa bộn, chén đĩa bắt đũa, nước canh tiểu dịch cùng nhau mà bay. Giả Chân giờ phút này ngã trên mặt đất rên, nhìn về phía Giả Hành, xương nhìn không ra trong ánh mắt, lấp lóe sợ hãi cùng ghen ghét chi mang, kêu ầm lên, ngươi đánh chết ta, ngươi đánh không chết ta cỏ. Bên hông bảo kiếm ra khỏi vỏ, ba thước thanh phong hàn mang như nước, chiếu rọi đến một phòng đều là lạnh, làm cho người dùng mình một cái. Giả Hành tại thời khắc này, cười lạnh nói, thất phu lấn ta kiếm bất lợi hổ. Lúc này, Giả Liễn rốt cục kịp phản ứng, ngăn ở Giả Hành trước mặt, mặt như màu đất, nói ra, Hành huynh đệ, Hành đại gia, Dung Ca Nhi, nhanh ngây ngốc lấy làm cái gì, nhanh ngăn lại hắn. Giả Chân giờ phút này cũng bị sát khí một kích, nửa câu nói sau kẹt tại trong cổ, nhưng một lát đã cảm thấy xấu hổ, xỉ nhục, lửa công tâm, thần như điên cuồng, sương vụ trên gương mặt hiện ra hoán độc, trong miệng mơ hồ không rõ, mắng, để hắn giết chân đại ca, làm sao còn nói à, không muốn sống nữa cảm thụ được trước mặt thiếu niên sát khí lạnh lẽo. Giả Liên quay đầu nhìn Giả Chân, vị diện này cho Tuấn Tiếu công tử ca nhi, cơ hội là giống hô hào. Bên này, Giả Dung đã kịp phản ứng, mang theo mấy cái gã sai vật đã che lại Giả Chân, khóc cầu đạo, hành đại gia, hành đại gia, hành tổ tông, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, người đều làm hỏng. Giả Chân tựa như bị điên một dạng, trong miệng mắng, nghiệt xúc, phản, phản. Giả Liên trên mặt đã là e ngại vừa lo lắng, gắt gao giữ chặt Giả Hành cánh tay, khẩn cầu nói, hành huynh đệ, không dùng kiếm được, mau đem kiếm nhận lấy đi. Lúc đó, bên này gà bay chó chạy động tĩnh, đã hấp dẫn một đám người vây xem, đều là chỉ trỏ. Không thiếu một chút tới tìm vui mừng làm vui quan lao ra, để gã sai vật hỏi xảy ra điều gì tình hình. Trần Hán Thái Bình trăm năm, luôn quan khoa đạo quan văn, đồng dạng chơi gái thành gió, bất quá coi trọng một chút, nhiều đến giáo phường tư mở thanh lâu vui vừa. Giả Hành lãng tiếng nói, ta Giả Hành mặc dù xuất thân giả tộc Hàn môn, nhưng cũng là Ninh quốc công đằng sau, há có thể đi bán vợ cầu vinh sự tình, các ngươi lấy tiền bạc đổi hôn thư cùng nhau nhục, khinh người quá đáng. Giả Chân không để ý tộc trưởng thể diện, đoạt ta việc hôn nhân, lại nhiều lần cùng nhau nhục, sau ngày hôm nay, còn dám dây dưa không rõ, có như thế án. Cổ tay đột một chuyện, kiếm quang giống như bổ vào nhấc lên trên mặt bàn, liền nghe răng rắc một tiếng, kiếm quang chợt thu, kỷ án vỡ thành hai nửa, thiết diện bóng loáng như gương. Lúc đó, Tam Quốc diễn nghĩa còn chưa bị Giả Hành viết ra, cái này tôn 100. Không 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 nộ phách một kỷ một màn, còn chưa thấy chi tại bản vẽ, khí khúc. Đương nhiên, Như Lai Nhật Giả Hành Tam Quốc phát hành, thanh danh vang dội, người hưu tâm liên hệ chuyện lúc trước, chưa chắc cũng không phải một đoạn truyền kỳ lời đồn đại. Giả Chân thấy vậy một màn, trước mắt cuối cùng tối sầm, tại gã sai vật cùng Giả Dung trong tiếng kêu ầm ĩ, hôn mê bất tỉnh. Giả Hành hừ lạnh một tiếng, đem kiếm còn bỏ, liếc mắt nhìn chằm chằm Giả Liễn một chút, lang thanh đạo, Liễn nhị ca xưa nay là cái thể diện người, hôm nay chi thị thị phi phi cũng muốn làm cái chứng kiến. Đối đầu Giả Hành cái kia một đôi sát khí dầu dếm, ưu nhiên lãnh tịch con người, Giả Liễn trong lòng không khỏi máy động, gương mặt tuấn lãng bên trên hiện ra cười khổ nói, hành huynh đệ, làm sao đến mức này, không phải liền là nữ nhân sao? Làm sao đến mức này, làm sao đến mức này? Giả Hành thần sắc lần nữa im lặng, đẩy ra Giả Liễn, theo kiếm nhanh chân ra bao sương, lầu hai hành lang gấp khúc bên trong đèn lồng đỏ một đường đung đưa, đưa mắt nhìn thiếu niên thẳng tắp như thương tùng bóng lưng đi xuống cầu thang, rơi vào một đám xem náo nhiệt văn nhân nhà thơ, quan lại tử đệ trong mắt, lại có mấy phần nến đỏ chiếu đũ dạng, áo xanh cố lãnh phong tịch liêu ý cảnh đến. Đây là nhà ai tử đệ? Vì sao cãi lộn? Thúy Hồng lâu lầu ba, một gian trang trí tinh mỹ, lửa đèn sáng tỏ trong sương phòng, một cái trường thân ngọc lập, thân mang thục cẩm biên lĩnh cẩm bảo thanh niên, tay cầm quạt xếp, đứng tại cửa sổ pha lê trô hướng xuống nhìn ra xa sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng hỏi: "Công tử, tựa như là Giả gia, nghe ý là Giả gia tộc trưởng Giả Chân muốn đoạt đệ tử trong tộc đã nói xong việc hôn nhân." Cái kia hơi có mấy phần lênh lảnh, âm nhu thanh âm giảm thấp xuống tiếng nói ra: "Giả gia." Ngược lại là tốt một chiếc giận đánh Giả tộc trưởng, chỉ là không thấy máu tươi Thúy Hồng lâu a. Thanh niên kia nói xem náo nhiệt không chê chuyện lớn lời nói, đột nhiên khẽ cười một tiếng, hỏi: "Phùng tiên sinh, ngài thấy thế nào?" Trong phòng truyền tới một thô lệ thanh âm khàn khàn: "Giả gia trăm năm công môn, ngược lại là càng không ra gì, tộc trưởng không để ý thể diện, vấn đề lăng yếu, đoạt thứ chi việc hôn nhân, lần này lại bị người đánh cái tát, cái này đến cuối cùng cũng là cảm thấy không biết nên nói như thế nào mới tốt. Làm ác nhân thủ đoạn đều không được, đây cũng quá phế vật điểm tâm. Cũng không hẳn vậy, bá ngôn, để cho người ta lưu ý chút cái này Giả Hành." Thanh niên khép cười một tiếng, hung ác nham hiểm, nhu quyệt trong con ngươi hình như có mấy phần không hiểu ý vị. Sau tấm bình phong chỗ bóng tối, một cái thân mặc áo đen thanh niên, khí thế cô đọng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, thấp giọng nói: "Là, công tử." Giả Hành bên này ra Thúy Hồng lâu, mới bất quá là giờ tuất, nhưng Giả Hành đã cảm thấy tâm thần mọi mệt, hiện tại hắn chỉ muốn sớm đi trở về, tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc. Về phần Giả Chân, nghĩ đến tối nay là ngủ không ngon giấc. Chương 27. Người vừa không đầy một lát, liền thi sưng lên. Giả phủ Vinh Khánh đường giờ phút này chính là tuất chính thời gian, trong sương phòng lửa đèn vẫn sáng, hoan thanh tiếu ngự thỉnh thoảng truyền đến. Giả Mẫu ngay tại Phượng Tạ cùng Lý Hoàn đồng hành, sờ lấy cốt bài, bởi vì Vương phu nhân ngày bình thường không lớn chơi những này, lại thêm chi mẹ chồng nàng dâu giống như trên một bàn đánh bài cũng quá không giống, Phượng Tạ tìm Đông phủ bên trong bưu thị buổi tiếp. Một bên nha hoàn Nguyên Ương cùng mấy cái giả mẫu trong phòng nha hoàn thì là trước mặt mà phụng dưỡng lấy. Nơi xa một khung pha lê bình phong ngăn cách trong sương phòng, nên gió xét, tức bảo đại, vây quanh một cái bàn, đám người giống như tại liên đối với mấy cái trong phủ nha hoàn, trước mặt châm trà, đưa hoa quả, bận rộn không ngừng. Nói đến, cũng là tới gần trung thu, lại thêm lão nhân cảm giác mà nguyên liền thiếu đi một chút, giả mẫu hai ngày này liền chơi nhiều một hồi. Đương nhiên, cũng là niên đại này giải trí hoạt động vốn là thiếu thốn, giả phủ đàn ông thanh lâu sòng bạc, nội trạch phụ nhân nghe hí kịch sở bài, người hầu gia đinh liền uống rượu đánh bạc, quả nhiên là các căn việc không liên quan tới nhau. Phượng Tạ bên này giống như thua vài sâu tiền, trên mặt trái xoan làm ra một bộ có vẻ không vui, than thở, chua bên trong chua xót bộ dáng, chọc cho lão thái thái tiếng cười không ngừng, càng có Bưu thị ở một bên treo gẹo, ngược lại là cười cười nói nói, đương nhiên cũng là một bàn lớn người dỗ dành lão thái thái một người cao hứng. Giả mẫu hai bên tóc mai như ngân, tuổi già sức yếu, nhưng vị này giả phủ lão thái thái cười một tiếng đứng lên mặt mũi hiền lành, cười nói: "Phu nhân, mấy cái cô nương nếu là vây lại, về trước đi nghỉ ngơi đi." Nguyên lai, Vương phu nhân ở một bên bàn nhỏ bên cạnh, liền lửa đèn, tại kim xuyến phụng dưỡng bên dưới, vân vê một bản Phật kinh buồn bực ngán ngẩm đọc lấy, có lẽ là cảm thấy vây lại, nhẹ nhàng đem sách hạt lên, che miệng đánh một cái ngáp. "Phu nhân, ngài uống trà." Nha hoàn Kim Xuyến vội vàng bưng một chén trà thơm, Kim Xuyến tuổi tác tuy nhỏ, đầu khấu chi linh, nhưng tiểu nhan trẻ con rằng đã hiện ra một hai lệ sắc, chỉ là mặt mày tựa hồ ẩn chứa một cỗ khó tả của cường bất khuất. Vương phu nhân tiếp nhận trà thơm, để ở một bên trên bàn nhỏ, nhìn thoáng qua đang cùng Đại Ngọc nói cái gì Bảo Ngọc, sau đó đối với giả mẫu cười đáp lời: "Lão thái thái, Thiên Nhi cũng không sớm, nếu không để Bảo Ngọc cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, đến mai còn muốn đi gặp thuộc sư đâu." Nói đến thú vị, Bảo Ngọc nhưng thật ra là cùng Lâm Đại Ngọc cùng nhau ở tại giả mẫu chỗ, mà Tiết Bảo Sai chưa đến kinh đô. Chính như 20 về lời nói, Bảo Ngọc đối với Đại Ngọc lời nói: "Ngươi tới trước, hai người chúng ta một bàn ăn, một giường ngủ, lớn như vậy, nàng là mới tới, há có cái vì nàng sơ ngươi từ Đại Ngọc khi còn bé nhập kinh đô, đến bây giờ đã có 5-6 năm, hai người tại giả mẫu phòng trên chỗ cùng nhau lớn lên, hai nhỏ vô tư, tình cảm dần dần soạn. Huynh đệ, tỉ muội mấy cái chơi một lát, xem nhẹ mà, đến mai để hắn chậm chút đến liền là." Giả mẫu nói, lại đánh ra một tấm cốt bài, đối với Bảo Ngọc đọc sách một chuyện, hiển nhiên không thế nào coi là gì. Bọn hắn bực này cuộc sống xa hoa công hầu người ta, nguyên là quân công hân thích chi nhà, không có người đọc sách liền không có thôi. Vương phu nhân nhẹ nhàng cười cười, tâm tư hiện lên một vòng phức tạp cảm xúc, cũng không còn nói cái gì. Nàng biết lão thái thái khúc mắc, chỉ là: "Ai, Bảo Ngọc còn nhỏ, lớn chút nữa đi." Vương phu nhân đối với Bảo Ngọc giáo dục hay là coi trọng, chỉ là xét thấy trưởng tử kinh lịch, Vương phu nhân cũng không dám giống như dĩ vãng như vậy bức bách quá mức. Nhất là giả châu sự tình về sau, lão thái thái từ đối với Hàm Ngọc mà thành tôn nhi thiết bị, tại hai tử giáo dục quyền chủ đạo phương diện, đã đem giả chính hai vợ chồng bài trừ ở bên ngoài. Cái gọi là tất cả ẩm thực sinh hoạt thường ngày, tất tại giả mẫu chỗ. Ngày sau dù cho là hôn sự, đều sẽ do giả mẫu làm chủ. Có thể nói, Bảo Ngọc chính là giả mẫu mệnh. Ân, trong mắt Vương phu nhân là đã bất đắc dĩ vừa vui sướng. Vương phu nhân bên này toa đối với giả mẫu đi lễ, đang muốn mang theo Kim Xuyến mấy cái nha hoàn trở về. Đông nhiên, Vinh Khánh đường hành lang gấp khúc bên dưới, truyền đến một tiếng hô trách móc, người kia lên đường, lão thái thái, không xong, Đông phủ bên trong chân đại gia không còn dùng được tại người hầu kia chưa tiến Vinh Khánh đường chính sảnh trước đó, liền bị trời điếc câm danh sưng Lâm Chi Hiếu nhà ngăn lại, ồn ào cái gì? Ai không còn dùng được? Vinh Khánh đường bên trong đều là giả phủ nữ quyến, há lại cho trước đây viện gã sai vật đi vào va chạm. Là chân đại gia. Người hầu kia thở không ra hơi, mở miệng nói: "Nguyên lai giả chân tức giận sôi sục, ngất đi sau, liền bị Đông phủ người hầu dơ lên về tới Ninh Quốc phủ, Ninh Quốc phủ bên trong một hồi náo loạn, giả liễn để cho người ta đến Vinh phủ báo tin, kết quả cũng không biết hay, bắt đầu chuyển chuyển, liền thành giả chân không trúng." Vinh Khánh đường bên trong, ngay tại cao vui giả mẫu, nghe phía ngoài trách móc cầm thanh, đứng dậy, hỏi: "Ai không còn dùng được?" Lâm Chi Hiếu nhà tiền đến, nhỏ giọng nói: "Cửa trước gã sai vật nói Đông phủ bên trong chân đại gia giả mẫu còn không có phản ứng, một bên chính thay đổi qua vầng trán Vưu thị, đột nhiên nghe tin dữ, như bị sét đánh, một tấm diễm lệ chiếu nhân, khinh thục gương mặt quyến rũ bên trên, phút chốc tái nhợt, chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt, ai thích nói cái này? Làm sao lại? Càng đại tẩu tử." Phượng Tạp đội vàng đi nâng Vưu thị. Giả mẫu cũng là đặt mông ngồi liệt tại trên ghế, mắt đục đỏ ngầu, ai thanh đạo: "Chân ca nhi mới không đến 40, làm sao lại giả chân? Tuy là Đông phủ bên trong, nhưng cũng là nàng nhìn xem lớn lên, tuy nói ham chơi mà, tham ăn mà một chút, nhưng bình thường cũng là tốt, làm sao lại?" Lý Hoàn Không thi phấn trang điểm thanh lịch, thanh lệ gương mặt bên trên đồng dạng hiện ra một vòng ai thích, đội vàng ở một bên trấn an giả mẫu. Lại là nhớ tới nhà mình cái kia đi sớm trượng phu giả châu. Uyên Ương ở một bên càng là trước tiên nâng lên giả mẫu, một tấm thanh tú nhã lệ gương mặt bên trên hiện ra lo cắt, đều, lao thái thái Phượng Tả Liễu Diệp mi nhéo nhéo, trong mắt Phượng tràn đầy hồ nghi, cái gì không còn dùng được. Giả chân không phải hôm nay cùng giả liễn đi gặp cái kia giả hành không đối, bên trong nhất định có trò. Lao tổ tông, việc này còn chưa chứng thực, đem người gọi hỏi qua. Phượng Tả ôn nhu nói. Giả mẫu cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Chi Hiếu nhà hỏi, người đâu, nhanh để vào hỏi nói. Lâm Chi Hiếu nhà thấp giọng nói, lao thái thái, đây là nội trạch cái gì nội trạch, ngoại trạch, để cho người ta tranh thủ thời gian tới tra hỏi khẩn cấp. Giả mẫu nói ra. Không bao lâu ở giữa, một cái người hầu tiến đến, không dám nhìn nhiều, quỳ xuống đến, chính là một trận phu nhân, lao thái thái, lại mãi mãi, nhị mãi mãi gọi. Mau nói, Đông phủ bên trong chân đại ca, thế nào? Không đợi người hầu kia tiếp tục kéo cái kia có không có, Phượng Tả Liễu Diệp mi dựng thẳng, gương mặt xinh đẹp hàm sát, quát hỏi. Ta nghe cửa trước nói, chân đại gia bị người từ Thúy Hồng lâu nhất trở về, ngất đi, giống như là không được tốt đúng rồi, liễn nhị gia cũng ở bên cạnh mà. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Nghe chút Thúy Hồng lâu, Phượng Tả khí không đánh một chỗ đến, mắt Phượng Tàn khốc phun trào, phát nổ nói tụ, ý thức được không đối, liền quát hỏi, nhị gia người đâu? Vưu thị ở một bên nâng lên một tấm tú mặt ngậm buồn bã, sở sở động lòng người bộ dáng, rõ ràng tiếng nói, lao ra hiện tại người đâu, lao ra trở về không có. Về càng đại nãi mãi, ngay tại Đông phủ bên trong, nghe nói trên mặt người đều phát sưng lên, người hầu kia trên mặt vẻ sợ hãi nói ra. Giả mẫu, Vương phu nhân, Phượng Tả, Vưu thị xoa xoa con cong mi mắt bên trên nước mắt, ngọc dung kinh ngạc, thanh lệ, mềm mại đáng yêu gương mặt bên trên có mấy phần mơ hồ, môi hồng mấp máy xuống. Cái này, người vừa không đầy một lát, liền thi sưng lên. Thoáng một cái, lời này triệt để liền không giống. Phượng Tả trừng mắt liếc người hầu kia, nhìn về phía một bên nói lao tổ tông, nhất định là lần này con không nặng không nhẹ hạ nhân, hồ thấm dọa người, buổi chiều ta cùng nhị gia còn tại Đông phủ uống rượu cho chân đại ca khánh sinh nhi, chân đại ca nói muốn đi tìm sau đường phố hành đại gia nói một cọc việc hôn nhân, nghĩ đến là ăn say rượu như vậy náo trò. Giả mẫu cũng có chút hiểu được, trong tay cầm quải trượng chống trên mặt đất, tức giận nói, những hạ nhân này hơn nửa đêm liền nói hiệu nói vượn dọa người, là càng ngày càng không tưởng nổi. Lâm Chi Hiếu nhà vội vàng phân phó lấy, thấp giọng nói, nhanh, đem chó này bắt tải kéo ra ngoài, và miệng. Người hầu kia còn muốn phân trần vài câu, liền bị hai cái kiệt vụ, ma ma lôi kéo đi ra phía ngoài. Chương 28. Giả chân, không ra khẩu khí này, ta thể không làm người. Vừa đúng lúc này, đường bên ngoài liền có người làm đề báo, Liễm Nhị ra đuổi bên cạnh gã sai vặt Chiêu Nhi tới truyền lời, Phượng Tạ vội vàng để cho người ta tiến đến. Chiêu Nhi đánh một cái thiên nhi, nói xin mời lao tổ tông an, xin mời thái thái an, nhị mãi mãi an. Chân đại gia đã tỉnh, mời được lang trung, nói là trên mặt bị đánh sưng lên, bị thương ngoài da, thoa mấy ngày thuốc liền có thể tốt đẹp. A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ giả mẫu niệm vài câu Phật hiệu, mấy người khác cũng là thần sắc lo lắng hơi chậm, không nổi niệm Phật, chỉ có Phượng Tạ sắc mặt cổ quái, ngước mắt cùng Vưu Thị liếc nhau, chị em dâu hai người ẩn ẩn minh bạch cái gì. Bên này toa, Bảo Ngọc cũng từ sau tấm bình phong đi ra, sau lưng còn đi theo đại, nên, dò xét, tiếp mấy cái tiểu cô nương cũng đứng dậy, tò mò nhìn quanh. Lao tổ tông. Bảo Ngọc xông vào Lao Thái Thái trong ngực, nũng nịu vung si. Giả mẫu ôm lấy giả Bảo Ngọc, trấn an nói, ta Bảo Ngọc, vừa rồi không có hù dọa đi. Giả Bảo Ngọc nũng nịu một trận, hỏi, lão tổ tông, ta làm sao nghe chân đại ca, xảy ra chuyện. Còn không biết xảy ra chuyện gì, những hạ nhân này liền trong miệng loạn trách móc, ta đang muốn đi qua nhìn một chút đâu. Giả mẫu khuôn mặt hiền lành, cười nói, chỉ cần không phải trước mặt xà nhà đàn ông không có bực này dọa người sự tình, giả mẫu vị này thường thấy sóng to gió lớn giả tộc Lao Thái quân trước mặt, vẫn có thể đứng vững sự tình. Giống như cảm nhận được giả mẫu cái kia cô ung dung thái độ, Vinh Khánh Đường bên trong nguyên bản như cha mẹ chết bầu không khí cũng tan thành mây khói. Phượng Tả cười khẽ khuyên nhủ, lão tổ tông, lúc này tối như bưng, nếu không ta bồi càng đại tổ tử đi Đông phủ nhìn xem chân đại ca. Đông Tây hai phủ tuy nói có đường hẻm có thể thông, nhưng cái này lúc nửa đêm, Lao Thái Thái lớn tuổi, vạn nhất có cái sơ suất, không phải trò đùa. Vương phu nhân đạo, Phượng Nha đầu nói chính là để ý. Giả mẫu đạo, Uyên Ương, ngươi cũng đi theo đi qua nhìn một chút, hỏi một chút chuyện gì, làm sao lại đem người trên mặt đánh sưng lên. Bảo Ngọc cũng nói, lão tổ tông, ta cũng đi Đông phủ bên trong nhìn xem chân đại ca. Nơi đó lúc này khẳng định rối bời, ngươi ngày mai sẽ đi qua nhìn nhị chân đại ca. Giả mẫu cười nói lấy, điểm một cái Bảo Ngọc cái chán. Bảo Ngọc cũng đành phải làm thôi. Gặp Uyên Ương cũng muốn đi qua, Phượng Tả thấy việc này không đạt được, mở miệng nói, lao tổ tông, sợ không phải sau đường phố hành đại gia đánh a. Cái nào hành đại gia? Giả mẫu ngưng ngưng mi, hỏi. Một bên Chiêu Nhi mở miệng nói, nhị gia nói, là hành đại gia đánh. Phượng Tả đón giả mẫu cùng Vương phu nhân ánh mắt, nói chính là sau đường phố cảnh Liêu phố nhỏ mà giả tứ bá. Hắn sớm không có chỉ còn lại Đồng Thẩm Tử cùng một tên tiểu tử giả hành, cô nhi quả mẫu, từ nhỏ lôi kéo lớn lên, Đồng Thẩm Tử năm trước lại không đứa nhỏ này không có song thân chiếu ứng, tính tình đúng vậy liền châu tâm xương gò má. Ngay trước giả mẫu một đám nội trạch thân quý mặt, Phượng Tả ngược lại là không có gọi thẳng giả tứ nhi tên. Một bên Lý Hoàng Ngọc Dung bên trên hiện ra một vòng dị sắc, trước mắt giống như hiện hiện một thiếu niên thân ảnh thẳng tắp, giả hành. Hắn ngược lại là thật to gan. Giả mẫu giản mua trong con ngươi có mấy phần không vui, chịu đựng nộ khí, hỏi, ta cho là cái nào hành đại gia, giả hành vì sao muốn đánh chân ca nhi? Vương Hy Phượng đạo, cái kia giả hành quán là cái vũ đao lộc thường, rất thích tàn nhẫn tranh đấu người trẻ tuổi, một lời không hợp liền huy quyền đối mặt, quá bình thường bất quá. Mưu Thị phúc hậu một chút, thật không có thêm mắm thêm muối, nhu hòa thanh âm tiểu mỹ bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào, nói lao ra cho Dung ca nhi tìm cửa việc hôn nhân, là công bộ doanh tiện tư lang trung tần nghiệp nhà tiểu đương, nhưng không muốn người ta đã cho phép thông gia từ bé, trước tiên là đính hôn sách mà hôn thư nhà trai đối tượng chính là giả hành, lao ra liền muốn tìm giả hành để hắn từ hôn, nửa ngày mà kỳ thật liền náo loạn vừa ra mà lại thăng đi qua mấy câu không hợp ý đã bị đánh mặt sưng phù heo, cùng cái gì giống như. Nhớ tới nhà mình trượng phu cũng vừa bị đánh cái mặt mũi tràn đầy sưng, Vưu Thị nói đến môi hồng bên cạnh, chính là nuốt trở vào, vội vàng đổi giọng. Giả mẫu nhất thời im lặng, đáy lòng bàn bạc không ngừng. Việc này không cần phải nói, đông phủ bên trong chân ca nhi hơn phân nửa là làm bạc, uy bức lợi dụng, muốn để cho người ta từ hôn, kết quả trùng hợp đụng phải cái tính nết lớn tộc nhân, trẻ tuổi nóng tính. Đinh khi bạch đầu ông, không ai mãi mãi hèn, cái này chân ca nhi, làm sao lại không biết nơi này mà. Nhất định phải huyên náo gà chó không yên, làm sao đến mức này. Dung ca nhi nghiêm chỉnh quốc công cháu ruột, chỗ nào liền nhất định phải đoạt người ta việc hôn nhân không thể. Chân ca nhi hồ đồ a, còn có cái kia giả hành, cũng không có trưởng ấu tôn ti, xuất thủ liền hướng chân ca nhi trên mặt chào hỏi, cái này đúng sao? Giả chân là tộc trưởng a, đại biểu là giả gia thể diện. Giả mẫu chỉ cảm thấy một trận mỏi lòng, hung hăng một trụ quả trượng, nện đến mặt đất đang rung động, nói ra, để cho người ta gọi giả hành đến. Hiện tại, Phượng Tả tươi đẹp gương mặt bên trên, hiển nhiên có mấy phần chần chờ, nói ra, đã trễ thế như vậy, nếu không ngày mai lại cái này đều tất chính nửa đêm, cũng chính là hậu thế muộn sau 10 giờ, mặc dù muốn thu thập giả hành, cũng muốn đợi ngày mai lại đúng không? Lý Hoàn cũng tới trước cái nụ, lão thái thái trước đừng nóng giận, đêm hôm khuya khoắt kinh thiên động địa, lại nói trên đường còn có ngũ thành binh mã ti tuần nhai vãng lai không tiện, để đứa bé kia ngày mai mà, gặp sớm mà tới là được, hiện tại ngược lại là chân đại ca bên này, để cho người ta lo lắng, cũng không biết đánh cái gì tốt xấu không có. Giả mẫu nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, trung điệp thở dài một hơi, nói ta tuổi tác lớn, không hay quản lý trong phủ trong tộc sự tình, bọn hắn là càng được ý, vô pháp vô thiên, huynh bất huynh, đệ không đệ, náo ra huynh đệ đánh lộn không mặt sự tình đến, không biết để bao nhiêu người chê cười. Huynh bất huynh, nói đến tự nhiên là giả chân, lấy tộc huynh thân phận là hài tử nhà mình đoạt trong tộc báng chi thứ đệ việc hôn nhân. Đệ không đệ, nói đến chính là giả hành, lấy tộc đệ thân phận, đánh tộc huynh dung mạo, trong mắt còn có hay không giả ra. Uyên Ương đội vàng bưng một chén phong lộ trà, ở một bên cười khuyên nhủ, lão thái thái, cái này trong tộc mấy ngàn lỗ hổng người, nào có mọi chuyện đều gọi tâm như ý luôn, có chút trẻ tuổi nóng tính, tùy hứng bị tức giận lão thái thái muốn đi theo khí, vậy nhưng một ngày ba bữa cơm liền cái gì không cần làm, đi theo sinh khí liền khí đã no đầy đủ. Vị này giả mẫu trong phòng đại nha hoàn, đang lúc tuổi trẻ, dung nhan mỹ lệ, mắt hạnh má đào, thân trên lấy thúy sắc bóp răng mà sau lưng, hạ thân lục la bách điệp váy lụa, một đầu mềm mại mái tóc trải lấy bím tóc, lấy một cây dây đỏ buộc lên, thanh âm thanh thúy êm tai, như hoàng oanh xuất gốc, vút lên lấy giả mẫu lửa giận. Phượng Tạ gặp giả mẫu tức giận, đan phượng nhãn đi lòng vòng, đồng dạng quyên nhủ, lão tổ tông, dân chúng tầm thường nhà, thân minh đệ nhà cãi nhau ầm ĩ đều có, cái này cùng răng cùng đầu lưỡi, ăn một bữa cơm, còn thỉnh thoảng trên dưới va chạm đánh nhau đâu, ai còn nói không hôn? Nào có cái gì buồn cười nói. Vương phu nhân cũng tới khuyên, lại có Bảo Ngọc ở một bên nũng nịu, mấy cái tỷ tỷ muội muội đều đến bồi nói nói, giả mẫu sắc mặt mới tốt một chút, đối với Phượng Tạ dặn dò, Phượng nha đầu, còn có Bưu thị, nhanh đi Đông phủ nhìn xem chân ca nhi, chuyện gì, lưu lại chờ ngày mai rồi nói sau. Dày vo nửa ngày, giả mẫu hiển nhiên cũng có chút mệt mỏi. Lại nói Đông phủ bên trong, hậu viện đèn đuốc sáng trưng, trong khách sảnh, giả chân nằm tại trên ghế mây, trên mặt thoa lấy khăn mặt, ai u không ngừng, trong mắt có lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Vị này sống an nhàn sung sướng công tử ca nhi, đã lớn như vậy cũng chính là khi còn bé, bị lao cha giả kính phiến quá lớn vào miệng, đã bao nhiêu năm, bị một cái bảng chi tộc nhân trước mặt mọi người đánh mặt, hay là lần đầu tiên mà, chỉ cảm thấy cực kỳ khuất đủ. Cứ thế lúc trước đều không có kịp phản ứng, tâm tính mất cân bằng phía dưới, lại ra kinh người muốn chết nói như vậy. Bây giờ tỉnh táo lại, cũng là không khỏi nghĩ mà sợ, cái kia giả hành một mặt bộc lộ bộ mặt hung ác, rút kiếm là muốn giết hắn sao? Không, hắn không dám, hắn tuyệt không dám. Giả Liên ở một bên thở dài thở ngắn nói chân đại ca, tốt thương tốt số lượng có câu nói rất hay, mua bán không xả thân nghĩa tại, làm sao lại đến một bước này? Giả chân hai mắt phun lửa, trên gương mặt đau đớn, trong lòng cảm giác nhục nhã, đau khổ nội tâm, nói nhị đệ, ta muốn giết bắt con kia, ta muốn giết hắn, ngày mai liền đến kinh triệu phủ bá quan, cáo hắn cái ngỗ nghịch tộc trưởng, để cho người ta cầm hắn. Xung quân, Lưu Vong giả Liên nghe vậy, khoe miệng giật một cái, thầm nghĩ, ngỗ nghịch tộc trưởng, xung quân Lưu Vong. Chân đại ca khi nha môn là chúng ta giả ra mở, hay là để quên, chân đại ca, trước bất giận mà, cái kia giả hành mặc dù đáng hận chút, nhưng nhìn tư thế kia, cũng là hung lệ nghèo hành, nếu là lại hung tính đại phát, cầm đao động tường, xung chân đại ca đến. Chân đại ca đây không phải cầm ngọc khí hướng cái hũ đụng sao? Không ra khẩu khí này, ta thể không là người. Giả chân tức giận nói. Chương 29. Giả hành tiến binh quốc phủ minh đệ hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào thanh âm, càng đại mãi mãi cùng Liễn nhị mãi mãi tới. Phượng Tạ cùng Bưu thị tiến vào trong sảnh, nhìn xem nằm tại trên ghế mây, đau đến lẩm bẩm giả chân, chính là sức sở, cảm thấy lại âm thầm thở dài một hơi. Làm sao lại có thể đánh thành dạng này? Bưu thị tiếng buồn bã nói, nhưng vừa rồi dù sao vừa mới thút thít một trận, cũng không có bao nhiêu nước mắt, tiến lên liền đi xem xét giả chân thương thế. Kết quả giả chân tự giác mất mặt, trong lòng chính là bực bội, một thanh đẩy ra khóc sức mướt Bưu thị, cả giận nói, gào cái gì tăng mà, ta còn chưa có chết đâu. Bưu thị bị đẩy tới một bên, phương tâm chua chua, vành mắt lập tức đỏ lên, lần này ngược lại là thật hai mắt đấm lệ đi lên. Phương Tạ gấp giọng nói, làm sao lại xung đột đứng lên? Không phải tốt thương tốt số lượng sao? Giả Liên thở dài một hơi, nói cái kia giả hành nguyên liền không có ý định đáp ứng, chân đại ca nói ra 1000 lượng bạc, kết quả hắn nói cái gì? Nếu là chân đại ca cũng đáp ứng hắn một sự kiện, hắn liền từ hôn, sau đó liền đánh nhau. Đáp ứng chuyện gì? Phượng Tạ hỏi, ngưng mi đạo, 1000 lượng bạc cũng không ít. Giả Liễn nhìn thoáng qua Bưu thị, nói cái kia giả hành nói, chỉ cần chân đại ca viết một phong thư bỏ vợ bỏ càng đại tổ tử, hắn cũng cho chân đại ca 1000 lượng. Phượng Tạ, Bưu thị. Bưu thị giờ phút này nâng lên một tấm lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu gương mặt, sung mãn nói nhuận, tại dưới đèn đuốc nổi lên diễm diễm quang trạch môi hồng nhếch lên, rõ ràng tiếng nói, ta chỗ nào trêu chọc hắn, cho hắn như vậy nhằm vào. Phượng Tạ đồng dạng liễu diệp mi nâng lên, nói tốt, khá lắm mụ tâm nhiệt trướng, quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng. Cái gì con có ghẻ, cũng dám muốn ăn thịt thiên nga. Giả Liên thở dài, ai, đây rõ ràng là cố ý dùng lời chọc giận chân đại ca đâu, sau đó liền đánh lên. Giả chân âm thanh lạnh lùng nói, báo quan, cầm hắn. Giả Liên lắc đầu, nói chỉ sợ việc này không tốt làm lớn chuyện, chân đại ca nếu là bị hắn đánh cái tốt xấu đến, còn có thể lấy hậu thương chi tội báo quan. Giả chân nghe vậy, trong mắt sắc mặt giận dữ phun trào, dâu ria tức giận đến run lên một cái, thì ra hắn bị đánh chịu còn nhẹ chút. Gặp giả chân thần sắc không đối, Phượng Tạ chính là trừng mắt liếc Giả Liễn, nói ra, việc này còn phải bẩm qua lão thái thái mới là, lão thái thái vừa rồi tức giận vô cùng, bảo ngày mai gọi giả hành tra hỏi đâu. Giả Liễn nghĩ nghĩ, nói hôm kia Đại Minh cung nội tướng, phái người nói đại tỷ tỷ hiện tại đã bị tuyển tại trong cung hoàng hậu là nữ quan phục dưỡng, dưới mắt 1-2 năm chính là mấu chốt, hay là không nên nháo đến dư luận xôn xao cho thỏa đáng. Bởi vì Nguyên Xuân vào cung về sau, trong cung hối lộ nội hoạn các loại việc ngầm sự tình, nhiều do giả sá một tay lo liệu, Giả Liễn là cụ thể trải qua xử lý người, cho nên biết trước mắt Nguyên Xuân ở trong cung tình cảnh. Giả chân sắc mặt tối sầm, cho dù là dù không cam lòng đến đâu, cũng không dám tại liên quan đến giả tộc có thể hay không leo lên đến thiên gia sự tình bên trên cản trở. Ánh mắt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, có thể chẳng lẽ liền bỏ qua tiểu xuất sinh kia phải không? Buông tha không buông tha, ngược lại là không ngại sự tình. Chỉ là cái kia Tần gia tiểu nữ tử, nghĩ tới cái kia Tần gia tiểu nữ tử, chỉ cảm thấy đáy lòng một vòng lửa nóng dâng lên. Giả Liễn thở dài, ngày mai đi trước gặp Lao Thái Thái đi, nhìn Lao Thái Thái nói thế nào. Giả chân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Bóng đêm càng thâm, cành liễu phố nhỏ giả hành trong trạch viện, thư phòng chỗ vẫn sáng đèn, vừa mới tắm rửa, thay đổi một thân trường sam màu xanh lam giả hành, cầm trong tay bút lông, tại dưới đèn lồng lấy chữ nhỏ viết Tam Quốc diễn nghĩa hồi hai. Vừa rồi còn buồn ngủ quá đỗi, nhưng tắm rửa qua sau, ngược lại nhất thời ngủ không được, dứt khoát liền cầm lên bút lông viết. Cô đang choáng ra từng vòng ánh nến, rơi vào thiếu niên trên khuôn mặt. Hành Ca Nhi, đêm đã khuya, đều canh ba sáng sớm đi nghỉ ngơi đi. Lúc này, màn trúc bốc lên, Thái Thẩm trong tay bưng một ly trà chén. Giả Hành để bút xuống, cười nói, cái này ngủ. Tuy chỉ viết mấy trăm chữ, nhưng cảm giác được tâm tình bình phục rất nhiều, ngày mai còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh, không chỉ là giả mẫu, còn có Tần gia. Giả Chân có khả năng thi triển ra thủ đoạn, một là báo quan, tuy nói xác suất lớn Giả Chân sẽ không chế tại tộc vụ bên trên, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không đi quan phủ cao hắn. Như vậy đến nay, hắn liền cần sớm làm tốt ứng đối. Đồng thời, nếu như Tần gia biết hắn đánh Giả Chân, có thể hay không sinh ra kẻ này lỗ mãng, quân là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không phải là khả khanh lương phối tâm tư đến đâu. Đây cũng là cần phòng ngừa chu đáo vấn đề. Mà Giả Mẫu tra hỏi, kỳ thật hắn cũng không làm sao để ý, bởi vì hắn tại tông tộc không sợ cầu, chỉ cần mạo cung, tâm lại không phục, Giả Mẫu cũng chỉ có thể huấn luyện hắn. Một cái đem 80 lão nhân mở miệng huấn luyện hắn vài câu, hắn nước đổ đầu vịt là được, không cần cùng tích cực. Đương nhiên cũng không bài trừ lao thái thái để hắn quỳ từ đường, cầm côn đồng đánh kỳ thật cũng không quá khả năng. Vẫn là câu nói kia, hắn là Ninh Quốc nhất mạch, lại sắp xuất hiện ngũ phục, cái này thân sơ tiết điểm là phi thường vi diệu, tiến có thể leo lên giả phủ, lui có thể tự lập môn hộ. Quân tử chi trạch, nam thế mà chém, nhưng tương tự, thân sơ xa gần, ra ngũ phục cơ bản cũng chính là người xa lạ. Tông pháp tộc quy đối với hắn lực kết thúc, không có như vậy lớn, nếu không riêng là một cái ngôn ngữ chống đối, liền đủ bị khuất. Đương nhiên, hắn cũng không thể quá mức làm cản, đối với Giả Mẫu nếu không ti không càng, lấy lý hiểu, lấy tình động. Giả Hành nghĩ ngợi, tự giác cũng không sơ hở chỗ, cũng đã tắt đèn lồng, lên giường đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Giả Hành rời giường rửa mặt mà thôi, đang lúc ăn điểm tâm, hắn chuẩn bị một hồi mang chút lễ vật đi trước Tần gia, tiếp một phen tần nghiệp, sau đó đi quốc tử giam văn tụy các ứng là điển sách, vẫn là câu nói kia, đoạn không có hắn chuyên ngồi ở trong nhà, chờ lấy Linh Binh nhị phủ người tới đạo lý. Nhưng mà, Giả Hành vừa uống xong một bát cháo, liền nghe ra ngoài ở giữa truyền đến người kêu gọi. Hành đại gia ở nhà không? Người hầu gọi tiếng, vượt qua tường viện, rơi vào trong đình viện. Giả Hành nhíu nhíu mày, cầm lấy mặt tử lau miệng, nói thầm một tiếng đến thật nhanh. Không bao lâu, một cái vẻ mặt giản mua lão buộc, mang theo mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng gã sai vặt, tại mái nhà con bên dưới đứng nghiêm, chính là Lâm Chi Hiếu. Lâm Chi Hiếu đạo: "Hành đại gia, đêm qua sự tình đã kinh động đến Lao Thái Thái, lúc này cho ngươi đi qua cha hỏi đâu?" Giả Hành giống như cười mà không phải cười, nói ra: "Cho nên, liền phái Lâm quản sự tới bắt ta." Lâm Chi Hiếu đạo: "Không dám, chỉ là Lao Thái Thái nghe nói Đông phủ bên trong chân đại gia bị Hành đại gia đánh, tối hôm qua cảm giác một đêm đều không có ngủ nguyên lành, Hành đại gia vẫn là đi nói một chút đi, cũng làm cho Lao Thái Thái phân xử thử, không phải vậy chân đại gia lại là một trận áo, lại là nói báo quan, lại là nói xin mời tộc lão nghị sự náo sắp nổi đến, trên mặt cũng có nhìn." Giả Hành cười cười, thầm nghĩ, cái này Lâm Chí Hiếu quả nhiên là giọt nước không lọt, ngôn ngữ tuy không ý uy hiếp, thậm chí khắp nơi cho hắn cân nhắc, nhưng trong bóng tối lại điểm ra không đi hậu quả. Đương nhiên, hắn cũng không có trốn tránh không đến liền là, bình bạch để cho người ta xem nhẹ không nói, cũng vô ích tại sự tình. Lâm quản sự chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Nói, liền đi lấy treo ở trên tường bảo kiếm. Lâm Chí Hiếu mi tâm nhảy lên, ngày hôm qua một chút chi tiết, thông qua hỏi thăm một chút gã sai vặt, hắn cũng cơ bản trở lại như cũ đi qua. Vị này Hành đại gia, thế nhưng là một kiếm đem dày có mấy tấc mặt bản chém thành hai khúc, cầm bảo kiếm đi gặp Lao Thái Thái. Có lòng muốn hỏi, nhưng nên tiếp thiếu niên cái kia một đôi trầm tĩnh, u trầm ánh mắt, Lâm Chi Hiếu tâm đáy máy động, thầm nghĩ, chờ đến Vinh Khánh Đường, lại để cho dưới người binh khí của hắn thôi. Giả Hành một thân màu lam thường bảo, lưng đeo bảo kiếm, thiếu niên dung mạo thanh tuyển, sắc mặt tiên lặng giống nhau huyền thủy, trong lúc hành động, tiếp trước thân là biên phòng cảnh sát vũ trang quân dùng, tư thế quân đội, liền thể hiện tại khí thế bên trong. Lâm Chi Hiếu lướt qua, theo chính mình cùng nhau đến đây gã sai vặt, gặp nó mỗi người mặt hiện vẻ sợ hãi, đáy lòng cười khổ, thầm nghĩ, vừa rồi thật xung đột đứng lên, hắn mang những người này, thật đúng là không được. Giả Hành cười cười, nói Lâm quản sự, đi thôi. Lâm Chi Hiếu lên tiếng, sau đó phía trước dẫn đường, hướng về Vinh Quốc phủ mà đi. Từ Tây Giác Môn ngang nhiên mà vào, xuyên qua cửa thủy hoa, trải qua hành lang cự tay, trên đường nha hoàn, bà tử đều là báo chi lấy ánh mắt kinh dị. Đó chính là Hành đại gia, chính là hắn đem Đông phủ bên trong đánh mặt đều xương rất cao. Một đứa nha hoàn trong tay vân vê mặt tử, nói ra: "Sáng sớm mà, Đông phủ bên trong chân đại gia đều tới bên này mà, tìm Lao Thái Thái đâu?" Một đứa nha hoàn thấp giọng nói ra. Giả Hành sắc mặt nhàn nhạt nhìn lướt qua Giả Trạch, thầm nghĩ, không hổ là trăm năm công phủ, đình đài lầu cát, chu diêm bích manh, phi diêm đấu cùng, cao chót vót hiên tuấn. Ân, đây là hắn lần thứ nhất tiến Vinh Quốc phủ. Chương 30. Hiện ra lấy bữa, theo kiếm cung để ý Vinh Khánh Đường khi Giả Hành tại Lâm Chi Hiếu dẫn dắt bên dưới, tiến vào đình viện, đứng nghiêm tại trung đỉnh dưới thềm đá, theo kiếm, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy ba gian chính sảnh trên cửa nhà, treo lấy một phương xích kim thương một biển, trên đó tuyên khắc viết sách pháp danh nhà tự viết. Tấm biển cũng không cùng với giả phủ chính sảnh, Vinh Hy Đường, đó là phía trước giả phủ đàn ông dùng để chiêu đãi phía quan phương đến tiếp người. Tấm biển cũng là ngày xưa đại hán thái tổ chỗ tự viết. Chính như Hồng Lâu Mộng Nguyên Tác lời nói, vương phu nhân thường xuyên ở ngồi yến hơi thở, cũng không tại Vinh Hy Đường chính thất bên trong, mà tại chính thất phía đông ba gian phòng bên cạnh. Hành đại gia trước chờ lấy, ta đi vào bẩm Lao Thái Thái. Lâm Chi Hiếu ở một bên ma ma đánh lấy màn trúc bên trong, bước qua bậc cửa, tiến vào trong sảnh, vòng qua vài phiến bình phòng, trở về bẩm giả mẫu. Giả mẫu giờ phút này ngồi tại cao trên giường, trên bàn trà để đó mấy món ăn sáng cùng bích ngọc nệm cháo, Uyên Ương ở một bên phụng dưỡng lấy, hiển nhiên vừa ăn xong điểm tâm. Bên tay trái, một loạt hoàng hoa lê một trên ghế, Giả Chân cùng Bưu Thị cặp vợ chồng ngồi ở kia bên cạnh, Giả Dung thì là đứng tại Giả Chân bên cạnh, Đê Mi thuận nhãn phụng dưỡng lấy, thở mạnh cũng không dám. Giả Chân sắc mặt tái xanh, ánh mắt hung ác nham hiểm, bởi vì là một đêm trôi qua, trên mặt sưng đỏ kỳ thật nhạt bên trên rất nhiều, nhưng năm cái chỉ ấn ngược lại càng rõ ràng. Giả Hành xuất thủ cũng có chừng mực, chối thăng thời điểm, đánh cho nó răng cấm bay ra, nhưng cho Giả Chân cái tát, cũng chỉ thương nó ra thịt, mà chưa kịp tận xương, muốn nghiệm thương đều không cách nào nghiệm. Phu Cận Phương, Giả Liễn cùng Cậu Tả thì tại một bên nói chuyện. Sau bình phong, Giả Bảo Ngọc, Nên, Giò Xét, Tích Tam Xuân cùng Đại Ngọc cũng nhỏ giọng nói chuyện. Bảo Ngọc nguyên lai là muốn vào hôm nay đi tiếp chính lao đa gần nhất mời tới thuộc sư, đương nhiên trừ Đại Ngọc bên ngoài, Nên, Giò Xét, Tích Tam Xuân tới một là hướng Giả Mẫu thỉnh an chưa đi, thứ hai là sang đây xem Bảo Ngọc, lại đi học Tây Dương Cảnh Nhi. Đương nhiên, có hay không tại lao thái thái nơi này nhìn một chút náo nhiệt tâm tư, liền không muốn người biết. Tham Xuân tuổi tác còn nhỏ, nhưng gọt vai eo nhỏ, dài trọn dáng người, tuấn nhãn tu mi, nhìn quanh tần phi, cười nói, nhị ca ca chuyến đi này, không ra mấy năm liền có thể tên để bằng vàng, trạng nguyên tập đệ. Bảo Ngọc đầu đội buộc tóc châm bảo tử kim quan, đầu buộc màu đỏ bôi chán, như trung thu ngân nguyệt gương mặt bên trên, hợp thời hiện ra một vòng cười khổ, nói chính là đi gặp vị kia Triệu tiên sinh, nghe nói vị này Triệu tiên sinh tính nết rất lớn, hay là quốc tử giam giản lang, là cái gì uyên bác chi sĩ, lão gia nói ánh mắt cao. Ta chỉ mong lấy, tốt xấu chướng mắt ta mới thôi. Đối với Bảo Ngọc đọc sách, chính lao đa cũng là thao nát tâm, nguyên bản dùng để không rõ nghiệp sư, chính là một vị cử nhân. Nhưng bởi vì Bảo Ngọc ba ngày đánh cá, hai ngày phơ lưới, vị yêu nghiệp sư liền nổi giận, tại chính lao đa bên kia mà cáo một trạng, chính lao đa sinh khí phía dưới, cho Bảo Ngọc một trận tay chân tâm, kết quả lại đem Giả Mẫu đau lòng hỏng, mời vị yêu nghiệp sư trở về. Sau đó, cái này việc học khẽ kéo riêng, chính là hơn nửa năm. Chính lao đa dưới mắt, lại mời quốc tử giam một vị Triệu giản lang, đương nhiên có thể hay không coi trọng Bảo Ngọc, còn muốn khác nói. Đại Ngọc một thân màu hồng cánh sen sắc, thêu hoa mai cân vạt váy lụa, trong tay cầm một phương trắng loãng khăn tay, thiếu nữ mặt trái xoan, hai con quyến yên mi bên dưới, một đôi thu thủy con người, ngoánh nhuận như nước, phản phất giống như ẩn chứa tiêu tương sở nước mông lung mưa bụi, che miệng cười nói, liền sợ cứu lao ra một phát hung ác, cho ngươi đưa vào quốc tử giam, khi đó giản lang, đốc học bọn họ, treo lên trong lòng bàn tay đến, tỉ tỉ ngươi muội muội gọi, không ai có thể cứu. Ngươi, nguyên lai là lần trước Bảo Ngọc bị đánh trong lòng bàn tay, tỉ tỉ muội muội kêu một kiện tai nạn xấu hổ. Tham Xuân, Nên Xuân nghe vậy, cũng là cách cách yêu kiều cười, chính là thanh xuân tuổi trẻ nữ hài tử, nhánh hoa run rẩy. Bảo Ngọc bị Đại Ngọc trêu ghẹo, cũng có chút không có ý tứ, cười cười. Đại Ngọc đôi mắt sáng rạng rỡ, bình tĩnh nhìn xem Bảo Ngọc, nói khẽ, chỉ mong lấy thu liêm chút tính tình, chớ mắng người ta là quốc đố đồng lộc tặc liền tốt, lại chọc giận cứu lao ra. Lời này chỉ thấy lấy quan tâm, dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã biểu huynh muội. Bảo Ngọc cười cười, đổi chủ đề nói ra, không nói cái này Lâm muội muội, nhị tỷ tỷ, tam muội muội, tứ muội muội, có biết cái này Giả Hành, hôm qua là chuyện gì xảy ra? Tham Xuân anh tú tu mi, chớp chớp, trong mắt hạnh có mấy phần suy tư, nói ta tối hôm qua nghe được một lời nửa câu, dường như đông phủ bên trong chân đại ca, dường như muốn đoạt vị này hành đại gia việc hôn nhân. Tham Xuân thông minh lanh lợi, nội tú dấu tâm, hôm qua tuy chỉ cách bình phong nghe được một lời nửa câu, nhưng cũng có mấy phần suy đoán. Bảo Ngọc nói ta muội muội, không biết tối hôm qua vị kia hành đại gia tại Thúy Hồng lâu tác hạ sự tình đến, dầm dĩ hồng trần, giận mà rút kiếm, một kiếm hai đoạn, có thời cổ hiệp khách chi phòng, đơn giản cùng cái kia kịch nam bên trên là một dạng, cũng không biết là cái làm sao phong thái tuyệt luân nhân vật. Đại Ngọc cùng Tham Xuân liếc nhau, thấy đây là Bảo Nhị gia si bệnh lại phạm bảo. Tại lúc này Bảo Ngọc trong lòng đã đem Giả Hành tự động não bổ thành áo xanh dáng vẻ hào sảng, khuất ba thước thanh phong, thấy chuyện bất bình thì phải lên tiếng kiếm hiệp hình tượng. Đương nhiên, từ phía sau đến cùng Liêu Tương Liên bọn người tương giao không ít, cũng có thể nhìn ra Bảo Ngọc một chút văn thanh rực rỡ, chán ghét thô lỗ như Tôn Thiệu Tổ như thế võ phu, nhưng đối với phong lưu tuấn thiếu, kiếm mi lãng mục kiếm hiệp là có mỹ hảo tưởng tượng. Đại Ngọc nhìn thoáng qua Tích Xuân, nói khẽ, nhưng cũng không thể đánh người, hay là tại Ân Thúy Hồng lâu là địa phương nào? Thúy Hồng lâu là Giả Bảo Ngọc đang muốn mở miệng giải thích, lại bị Tham Xuân vừa trừng mắt, cáo giận nói, địa phương nào, nhị ca ca cũng tốt lấy ra nói, cẩn thận dơ bẩn Lâm tỷ tỷ thay. Vị này ba tháng mùa xuân bên trong tính tình rộng lớn vui mừng, luôn từ sắc bén thiếu nữ, thanh âm reo rắt như ngọc vỡ bình thường. Bảo Ngọc cũng là kịp phản ứng, vội vàng vươn tay, che che miệng của mình. Chỉ có Ôn Nhu lặng im nên Xuân, ngưng ngưng mi, một tấm như má ngưng tân lệ, mùi dính ngồng son trên khuôn mặt, hiện ra vẻ mơ hồ. Ôn Nhu nói, đông phủ bên trong chân đại ca bị người đánh. Bảo Ngọc, Tham Xuân, Đại Ngọc, thì ra hôm qua ngươi không có ở nơi này là đi. Tích Xuân ở một bên ăn anh đào, ngược lại là mặt không biểu tình, dường như mấy người thảo luận không phải huynh trưởng của nàng bình thường. Tiểu cô nương vóc người không đủ, hình dung không nhỏ, một thân màu đỏ nhạt váy lụa, nho nhỏ gương mặt bên trên trắng non phấn hồng, khoe miệng mũm mĩm hồng hồng, lại có mấy phần mập mũm mĩm. Như vậy nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng khả ái, cũng rất khó cùng về sau vị kia đáng thương theo hộ hầu một nữ, nằm một mình thanh đăng cổ Phật bên cạnh Lưu Mộ Mộ miệng hô Tích Xuân cô nương, thứ nhất mặt kiên quyết chi sắc, trong miệng cái gì giả nhà, chân ra tiểu nhi cô liên tưởng. Bên này toa chính sảnh Lâm Chi Hiếu thanh âm truyền đến, lao thái thái, cái kia Giả Hành tới. Giả Chân đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, ngay tại cầm lấy chén trà, hướng vài trên bàn một đập, nhưng đột nhiên nhớ tới đây là Giả Mẫu trong phòng, buông xuống trên kỳ án. Mà dung mạo diễm lệ, Có lẽ là bởi vì đêm qua chưa từng ngủ đủ cảm giác, Ngọc Dung ẩn có mấy phần hao gầy bưu thị, thì là ngẩng đầu lên, hướng sau tấm bình phong nhìn lại. Giống như muốn nhìn một chút vị kia để lão gia bỏ nàng giả hành, đến cùng là cái gì mao đầu tiểu tử, cũng dám nói loại lời này. Phương Tạ cùng Giả Liễn thì là ngồi ở một bên, lặng lặng chờ lấy. Để hắn tiến đến. Giả Mẫu lau miệng, từ tốn nói. Uyên Ương bên này phân phó lấy nha hoàn đem bích ngạnh cháo cùng thức nhắm thay đổi đi, đi đến Giả Mẫu sau lưng xoa lão thái thái bay. Lâm Chi Hiếu liền đi truyền lời, mái nhà con bên dưới, gã sai vật nói hành đại gia, lão thái thái gọi ngươi đi bảo. Giả Hành nhẹ gật đầu, đang chờ theo kiếm, ngang nhiên mà bảo. Lâm Chi Hiếu nhà là cái 40 tả hữu trung niên phụ nhân, khe danh mơ hồ trên khuôn mặt dàn mua chất đống ý cười, nói ra, hành đại gia, Vinh Khánh đường bên trong, cái này đúng vậy hưng mang binh lưới đao. Nói, quay đầu trừng mắt liếc Lâm Chi Hiếu, thầm nghĩ, lao ra họ hẹp này, là thế nào làm việc làm sao để cái này Giả Hành mang theo binh khí tiến đến. Vạn nhất hành hung đả thương người, va chạm lao thái thái làm sao bây giờ? Giả Hành nhìn thoáng qua Lâm Chi Hiếu nhà trong lòng cười gằn, trầm giọng nói, kiếm giả, quân tử chi khí cũng, ta giả tộc lấy quân công mà đứng, một môn thả quang vinh song quốc công, lao thái thái dạng gì chiến trận chưa thấy qua. Chẳng lẽ ta giả ra nam nhi, xuất hành sinh hoạt thường ngày, ngay cả kiếm đều mang ghê gớm sao? Cái này giả ra cũng không phải Bạch Hổ Tiết Đường, có thể là Đại Minh Cung, huống hồ nếu có hướng một ngày, loạn thế khói lửa, hắn chưa hẳn không có khả năng kiếm giày lên điện, xuất cảnh nhập tất. Đương nhiên, đây cũng là hiện ra lấy bữa. Lâm Chi Hiếu nhà trên mặt hiện ra ngượng nghịu, nhìn thoáng qua Lâm Chi Hiếu, chỉ thấy nó cũng là một mặt bất đắc dĩ. Đã lao thái thái không đồng ý, cái kia ngày khác, hành lại đến bái phòng. Giả Hành lãng tiếng nói. Nói, xoay người rời đi, theo kiếm không để ý chương 31. Thiên địa linh khí đây chính là thiên địa linh khí a. Người tu hành dựa vào là chính là đem linh khí trong thiên địa đặt vào trong cơ thể của mình, cho mình sử dụng, tăng trưởng tu vi. Nói như vậy, bình thường người tu hành chỉ có thể sử dụng đặt vào thể nội thiên địa linh khí, cũng không thể tùy ý khống chế linh khí trong thiên địa. Trừ phi tu vi của ngươi đạt đến nhất định độ cao, tựa như phi hành một dạng, nó nguyên lý chính là mượn nhờ linh khí trong thiên địa để đạt tới tại thiên không bay lượn mục đích. Mà tại Thương Long Đại Lục người tu hành tâm lý đều có một cái thưởng thức, đó chính là linh vương phía dưới không thể làm gì, linh tôn phía dưới không thể bay. Cái gọi là không thể làm gì, chỉ chính là linh khí trong thiên địa, tại không có đạt tới linh vương đẳng cấp trước đó, là không có cách nào đi khống chế. Cái này không thể bay thì càng dễ lý giải, chỉ là tu vi không có đạt tới linh tôn đẳng cấp, cũng là không có cách nào bay lượn trên bầu trời. Đương nhiên, nếu như ngươi có một đầu phi hành linh thú, vậy liền coi là chuyện khác. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là Dương Thành trí thế mà tại dẫn đạo linh khí trong thiên địa cho mình dùng. Cái này làm sao không để Ngô Trương hai người kinh ngạc. Phải biết, linh khí trong thiên địa chính là thế gian bá đạo nhất đồ vật, linh vương trở xuống người tu hành chỉ có thông qua nhất định phương thức đem thiên địa linh khí đặt vào thể nội mới dám sử dụng. Thế đạo thường nói, linh vương phía dưới người tu hành thể nội linh khí gọi linh lực, linh vương trở lên người tu hành thể nội linh khí gọi linh khí. Đây cũng là vì cái gì linh vương trở xuống người tu hành ở giữa đánh nhau không có quá nhiều hoa mỹ trang diện, thể nội linh lực không đủ để chèo chống là thứ nhất, còn có một chút chính là không có biện pháp trực tiếp lợi dụng thiên địa linh khí. Một khi đến linh vương trở lên cấp bậc đánh nhau, đó mới gọi cuồng tranh khốc huyễn sâu tạc tiền. Nhìn xem những đại năng kia bọn họ vì cái gì hơi một tí đánh nhau liền có thể thiên địa biến sắc, phong vân hai thánh năng đánh để Thương Long Đại Lục trong một năm không xuống một trận mưa. Còn không phải liền là bởi vì bọn hắn lợi dụng thiên địa linh khí nguyên nhân, thực lực càng là cường đại, có thể lợi dụng thiên địa linh khí thì càng nhiều. Nghe nói thời đại thượng của những tiên nhân kia bọn họ, động thủ người ta đều là trên 9 tầng trời đánh, chính là sợ trực tiếp đem Thương Long Đại Lục bên trên thiên địa linh khí cho rút khô. Không thể không nói, Dương Thành Chí chiêu này lật đổ Ngô Trương hai người thưởng thức. Liền ngay cả quan chiến bên trong Chu Trúc Lăng cùng Vân Thanh Dương cũng trên mặt nghi hoặc nhìn một màn này. Mã Phi Phi càng là không rõ, Dương Thành Chí chiêu này hắn cũng sẽ, chỉ bất quá trên tay không có nhiều như vậy động tác thôi. Trên trận Dương Thành Chí lúc này đã trở thành một cái bị thiên địa linh khí bao trùm người, trên đầu ngón tay quang mang càng lóa mắt. Nô Trương hai người tiến công mấy lần, phát hiện không có cách nào phá phòng, đành phải song song lui lại, bắt đầu phóng đại chiêu. Nô sư đệ tay trái trống rỗng xuất hiện một viên màu đỏ hình tam giác lá cờ, nô sư đệ thôi động linh lực trong cơ thể, thân cờ tách ra quang mang, không trung hướng phía Dương Thành Chí tập trung mà đi, thiên địa linh khí lập tức bị phân lưu, có một bộ phận tiến nhập màu đỏ lá cờ bên trong. Đây là một kiện tam giai linh khí, tên là tụ linh cờ, hiệu quả chính là có thể hấp thụ thiên địa linh khí đến tiến hành một lần cường đại công kích, uy lực tương đương với linh sư cựu đoạn đỉnh phong một kích. Trương Sư Minh thật không có xuất ra cái gì linh khí, mà là hai tay cầm kiếm, thể lực linh lực không ngừng mà quán chú tại trên linh kiếm, bản thân màu trắng thân kiếm lại bắt đầu phiếm hồng. Đây là hắn học một loại cao giai võ kỹ, không chỉ có thể gia trì linh kiếm uy lực, còn có thể để cho mình tốc độ công kích nhanh lên mấy phần. Hai người lần nữa liếc nhau, riêng phần mình thôi động chính mình một kích, hướng Dương Thành Chí vọt tới. Dương Thành Chí chiều thiên đầu ngón tay đứng ở trước ngực, thu về bàn tay tách ra đến, trong lòng bàn tay kéo theo thiên địa linh khí, hướng hai người đẩy đi. Đây là Mã Phi Phi lần thứ nhất trông thấy tự mang đặc hiệu đánh nhau chẳng diện, cảm thấy hứng thú rất, chỉ bất quá mấy người đặc hiệu tựa hồ có chút khoa trương, Mã Phi Phi có chút bận tâm dư bà có thể hay không đem phòng ốc của mình phá hủy. Oanh tiếng va chạm to lớn nhớ tới, Mã Phi Phi chỉ gặp tập trung cùng một chỗ ba người xung quanh linh khí bắt đầu hướng ra phía ngoài bắn ra bốn phía, cuối cùng tiêu tán, mà ba người cũng nhao nhao bị lực phản chấn chấn khai. Mã Phi Phi đến một chút, lui về sau ba bước. Nô Trương hai người thì lui về sau dòng dã năm bước, đồng thời hai người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hiển nhiên, tại vừa rồi vật lộn ở trong, bọn hắn ăn phải cái lô bốn. Xem ra Dương Sư Minh trong khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ a. Trương sư huynh lau đi khóe miệng máu tươi, mắt lạnh nhìn Dương Thành Trí. Hai cái linh sư bắt đoạn đỉnh phong hợp lực, vậy mà không có đánh thắng một cái linh sư thất đoạn sơ kỳ Dương Thành Trí, đây quả thật là để trong lòng của hắn có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá chỉ bằng điểm ấy liền muốn đánh bại chúng ta, vẫn còn có chút khó. Trương sư huynh tại Dương Thành Trí trên thân quét một lần, nói ra, như vậy đi Dương sư huynh, không bằng ngươi đem món kia có thể tụ tập thiên địa linh khí cho chúng ta, cuộc tỷ thí này chúng ta liền đến này là ngừng, như thế nào? Có thể tụ tập số lượng lớn như vậy thiên địa linh khí, tại phẩm giai bên trên khẳng định phải so tụ linh cơ cao, chí ít cũng là một kiện tứ giai linh khí, một kiện tứ giai linh khí, toàn bộ Long bảng học sinh bên trong, có người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiển nhiên, Trương sư huynh lên tham lam. Dương Thành Trí sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng muốn so hai người thật tốt hơn nhiều, đem trên mặt đất linh kiếm nhặt lên, phất phất tay, hai thanh linh kiếm liền biến mất không thấy. Sau đó mới nhìn một chút hai người, giống như cười mà không phải cười nói, tỷ thí đã kết thúc. Nô Trương hai người nghe vậy, đầu tiên là cười lạnh một tiếng, gặp Dương Thành Trí không phối hợp, ngay sau đó cũng không nói nhảm, chuẩn bị cầm lấy linh khí chuẩn bị tiếp tục vây công Dương Thành Trí. Có thể hai người nhấc lên linh khí, đột nhiên phát hiện linh lực trong cơ thể chẳng biết lúc nào tiêu hao hầu như không còn, giống tuyết. Đây là có chuyện gì? Hai người chấn kinh. Hai vị sư đệ, đa tạ. Dương Thành Trí chắp tay một cái, quay người đi đến Mã Phi Phi bên người, nhận lấy lần này tiền đặt cược phần thưởng. Mã Phi Phi nhìn xem Dương Thành Trí, hỏi một câu, ngươi vừa rồi dùng chính là Cửu Âm Chân Kinh công pháp bên trong đi? Cửu Âm Chân Kinh bên trong có một loại bí pháp gọi là Nhiếp Hồn Đại Pháp, có thể thu lấy quỷ phách để tăng trưởng chính mình âm khí, cũng có thể hấp thụ công lực của người khác nguyên thần. Nô Trương trong cơ thể hai người linh lực bị rút sạch, thì tương đương với trong tiểu thuyết võ hiệp nhân sĩ võ lâm nội công mở dạng, bị Nhiếp Hồn Đại Pháp cho rút đi. Dương Thành Trí nghe vậy, gật gật đầu, rất là chăm chú xông Mã Phi Phi đi cái 90 độ túi lầu lễ, nói nhận được chủ cửa hàng hậu ái, Thành Trí vô cùng cảm kích. Đúng vậy, Dương Thành Trí không chỉ có học xong Tả Hữu Hô Bác chi thuật, còn học xong Cửu Âm Chân Kinh. Mặc dù mới vừa mới học được, nhưng là sự thật đã chứng minh, Cửu Âm Chân Kinh quyển công pháp này phẩm giai độ cao, mà hết thể này mặc dù đều là trong sách học được, nhưng Dương Thành Trí cho là, đây là Mã Phi Phi tận lực đem công pháp ghi vào trong sách, để cho mình lĩnh hội. Dương Thành Trí cũng rốt cuộc minh bạch, lúc trước Mã Phi Phi tại sao muốn để cho mình đến tiệm sách của hắn đọc sách, tại sao muốn hỏi mình có muốn hay không báo thủ, hắn là muốn giúp mình à? Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi 69 sách đi truyền công ân tình như tái tạo phụ mẫu. Lúc này Mã Phi Phi tại Dương Thành Trí trong lòng có không chỉ là kính sợ cùng thần bí, còn có cảm kích. Mã Phi Phi nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, đạt được Dương Thành Trí trả lời khẳng định, cúi đầu xuống cầm bút liền bắt đầu ở trên giấy bôi xóa và sửa đổi. Hắn phải nhớ ghi chép hệ thống cho ra mỗi một quyển sách gần dấu công hiệu. Mà Ngô Trương hai người giờ phút này vẫn không có kịp phản ứng, linh lực trong cơ thể bị vô thanh vô tức móc sạch thật sự là lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Cái này so Dương Thành Trí vừa rồi có thể tụ tập thiên địa linh khí còn muốn tới chấn kinh một chút. Phải biết thiên địa linh khí tụ tập trừ linh vương trở lên có thể làm được bên ngoài, còn có thể mượn nhờ linh khí lực lượng, vừa lực linh lực bị rút sạch loại chuyện này cho dù là linh thánh tới làm, trừ phi là đem chính mình đánh ngất xỉu, nếu không cũng là không có cách nào né tránh cảm giác của mình a. Giống như bị người chặt đứt một bàn tay một dạng, ngươi không có khả năng cảm giác không thấy đau đớn. Có thể Dương Thành Trí liền làm được, trong bất chi bất giác, dành thời gian hai người bọn hắn linh lực trong cơ thể. Hẳn là Dương Thành Trí rơi vào ma đạo. Nô Trương hai người đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt cảm thấy một cố ý sợ hãi. Ma đạo, đây là một cái truyền thuyết, nhưng cũng chỉ có ma đạo mới có loại này tà môn công pháp. Bất quá hai người cũng không có đem suy đoán nói ra, càng không có vô nao đến chạy tới chất vấn Dương Thành Trí, mà là yên lặng thu hồi linh khí của mình, rời đi tiệm sách. Tốt tốt, so cũng dựng lên, nhìn cũng nhìn, mọi người nên làm gì làm cái đó đi. Mã Phi Phi quấn lên giấy bút, một tay rời lên hắn tiểu mã chát, về tới trong tiệm sách. Dương Thành Trí mặc dù vừa đã trải qua một trận đại chiến, nhưng cũng không có lựa chọn về nhà, vẫn như cũ cầm sách ngồi tại vừa rồi vị trí kia, nghiên cứu xạ điêu quyển sách này đi. Chu Trúc Lăng cũng ngồi xuống lại, chỉ bất quá nàng cũng không có mở ra thư có nhìn, mà là một hồi quan sát đến Dương Thành Trí, một hồi quan sát đến Mã Phi Phi, một hồi lại quan sát đến căn này tiệm sách. Vừa rồi Mã Phi Phi cùng Dương Thành Trí nói lời cũng không có tránh đi nàng, cho nên nàng nghe được rất rõ ràng. Dương Thành Trí người này nàng mặc dù không có tới gặp nhau, nhưng cũng đã được nghe nói một ít chuyện của hắn, càng quan trọng hơn là nàng còn cùng Dương Thành Trí tại một gian trong tiệm sách cùng một chỗ nhìn qua một đoạn thời gian sách, đối với Dương Thành Trí tu vi chuyển biến, Chu Trúc Lăng là rất rõ ràng. Vốn cho là lúc trước hắn đột phá là bởi vì tích lũy 2 năm nguyên nhân, hiện tại xem ra hẳn là trên tay hắn quyển kia xạ điêu anh hùng chuyện nguyên nhân. Mã đại ca căn này tiệm sách quả nhiên là rất thần kỳ, trong sách lại có như thế hào diệu, không chỉ có thể tịnh hóa linh lực, áp chế bệnh tình của ta, còn có thể tăng cao tu vi, nộ ra công pháp. Hắn đến cùng là hạ người gì? Chu Trúc Lăng Mỹ Mục nhìn xem đang bận rộn Mã Phi Phi, trong lúc nhất thời lại ngây dại. Chương 32. Chiến tranh tối lui đốt. Chúc mừng ký chủ bắt tiểu mê muội một viên. Đương nhiên, hệ thống là sẽ không như thế nhàm chán, đây là Mã Phi Phi chính mình não bổ trong lúc vô tình thiết đến Chu Trúc Lăng nhìn mình bộ dáng. Mã Phi Phi cả người đều bay lên. Người xuyên việt nhân sinh, mang theo không chỉ có là bàn tay vàng, còn có cái kia không cách nào nói rõ hút muội năng lực a. Mã Phi Phi đếm trên đầu ngón tay một chút, chính mình 2 tháng này đến nay liền nhận biết 3 vị muội tử, có giống Công Tôn Quỳnh dạng này ngự tỷ, có giống Triệu Tiểu Đao tính tình như vậy sáng sủa, còn có Chu Trúc Lăng dạng này nhìn một chút liền đỏ mặt muội tử, trọng yếu nhất chính là 3 vị đều là xinh đẹp đến nổi lên loại kia nữ nhân, kiếp trước bên trong tìm ra một cái cũng khó khăn, chính mình vắng một cái liền gặp 3 cái này muốn nói không phải người xuyên việt phúc lợi, Mã Phi Phi chính mình cũng không tin. cũng không biết thế giới này tập tục là như thế nào, nam nhân có thể hay không tam thê tứ thiếp. Mặc dù hắn hiện tại một cái đều không có pha được, nhưng cũng không ảnh hưởng Mã Phi Phi lâm vào mỹ hảo trong huyễn tưởng. A, còn giống như có một bị. Mã Phi Phi nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình Vân Thanh Dương, lắc đầu, nàng nhiều lắm là tính nửa cái, một đầu rồng cái. Vỗ vỗ trước mặt mình quay thu ngân, Mã Phi Phi nói ra, về sau đâu, vị trí này sẽ là của ngươi. Mỗi ngày ngươi liền phụ trách thu lấy khách nhân đọc sách phí tổn là mỗi giờ một viên linh tinh. Đương nhiên, những linh tinh này ngươi cũng có thể lựa chọn lấy đi, đây là ngươi nên được, có thể ngươi cũng phải tuân thủ chúng ta ước định, không cho phép để khách nhân lấy đi trong tiệm bất kỳ một quyển sách nào, đây là chủ yếu nhất, cái khác liền là tình huống mà định ra. Mặt khác tiệm sách cuối tuần không buôn bán, đúng vậy buôn bán thời điểm không có nghĩa là ngươi liền có ngày nghỉ, gặp gỡ ta muốn ra cửa thời điểm, ngươi đến đi theo ta, bảo vệ tốt an toàn của ta. Linh tinh cái đồ chơi này đối Mã Phi Phi tới nói thật thuộc về gân gà, chứ có thể điểm hối đoái kim tệ bên ngoài, thật là một chút xíu tác dụng đều không có, mà lại căn này tiệm sách ra cũng không phải vì kiếm lấy linh tinh. Về phần hệ thống tại sao muốn thu lấy linh tinh đến làm đọc sách phí tổn, Mã Phi Phi đến bây giờ cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Bất quá linh tinh tạm thời không chỗ hữu dụng, như vậy dùng nó đem đổi lấy một vị linh thánh bắt giai bảo hộ, tỷ lệ hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Vân Thanh Dương thật sự là đem khốc cái chữ này thuyết minh đến cực hạn, Mã Phi Phi nói nhiều như vậy, nàng liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa, mặt không biểu tình, chỉ có tại nâng lên linh tinh thời điểm, ánh mắt của nàng mới có thể phát sinh có chút biến hóa. Mã Phi Phi cũng không để ý, không nói lời nào chính là đồng ý, về phần Vân Thanh Dương thái độ. À, đừng nói là không nói, chính là khi đại gia, Mã Phi Phi cũng phải để người ta hầu hạ tốt. Cái gì? Ngươi nói ta không có hạt bối, không có tôn nghiêm. Nói đùa cái gì, ngươi đang tìm một cái linh thánh bát giai viễn cổ bằng xương cự long hậu duệ đến, ngươi có tin ta hay không quỳ xuống? Đừng nói là cự long hậu duệ chính là nhân loại linh thánh bát giai, toàn bộ thương long đại lục đều nhanh muốn tuyệt tích. Đương kim sở quốc sở thánh, hơn 3.500 tuổi. Được phong làm sở quốc sở thánh, dưới một người trên vạn người, được thế nhân ủng hộ, bao nhiêu người táng ra bại sản muốn gặp người ta một mặt. Khả năng sao? Không có khả năng. Nhưng sở thánh tu vi gì? Linh thánh lục giai đẳng cấp. Dựa theo đẳng cấp phân chia cao thấp, Vân Thanh Dương còn cao sở thánh hai cái đẳng cấp đâu. Thế giới này, thực lực vi tôn. Lại nói, Vân Thanh Dương hiện tại hay là thần kỳ tiệm sách nhân viên đâu. Ta làm lão bản, cho mình nhân viên tôn chút linh tinh thế nào? Thế nào? Có cái gì ma bệnh sao? Có ma bệnh sao? Đáng tiếc là vị này nhân viên tựa hồ cũng không phải là như vậy hợp cách, tại đối mặt lão bản của nàng, cũng không có biểu hiện ra cái gì dáng vẻ cung kính, lạnh lùng ôm kiếm đứng tại đó. Ai Mã Phi Phi có chút thụ thương, đứng dậy cầm hắn giấy bút sách hắn tiểu mã chát chạy đến trong hậu viện đi phơi nắng. Hiện tại dưới tay cũng là có tiểu đệ người, đang ngồi cửa ra vào liền không quá thích hợp. Tần Sở đại chiến kết thúc rất đột nhiên, song phương một trận chiến chưa đánh, liền rút về mấy chục vạn đại quân. Không có ai biết nguyên nhân cụ thể là cái gì, chỉ là từ phía quan phương thả ra tin tức biết được, Tần Sở nhị quốc quân vương tại đại chiến trước đã đặt thành nhất trí, cho là một khi khai chiến sẽ đối với toàn bộ Thương Long đại lục lê dân bách tính chịu ảnh hưởng, quyết định cuối cùng lui binh. Nhưng là từ vô số tự mình con đường lấy được tin tức, thì là Tần quốc nội bộ phát sinh dung chuyện, Tần Thủy Hoàng không thể không hạ lệnh lui binh, từ bỏ lần này tiến đánh Sở quốc kế hoạch. Đối với Thương Long đại lục dân chúng tới nói, một trận khói lửa đỉnh chỉ cũng làm cho bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, dù sao lúc đầu thế giới này liền đủ loạn nếu như quốc gia đang đánh lên trở lại, Thương Long đại lục lại đem sinh linh đổ thán. Về phần Sở quốc, đối mặt cường thế Tần quốc, đó là ước gì bọn hắn lui binh đâu, càng đừng đề cập phản kháng. Không thể không nói, đây cũng là Sở quốc bi ai, trên danh nghĩa vẫn là năm nước đứng đầu, nhưng thực lực chân chính xếp tại đệ nhất, đã là Tần quốc. Nơi này liền không thể không nói một chút Tần quốc quân vương Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng chính là Tần quốc đời thứ hai quân vương, trừ sáng tạo Tần quốc Tần Thái Tổ bên ngoài, lên làm Tần quốc quân vương cũng chỉ có hắn. Tần Thủy Hoàng là Tần Thái Tổ đời thứ 11 huyền tôn. Tần Thủy Hoàng sở dĩ ngư bê, là bởi vì hắn lên chịu chết hắn 10 đời tổ tông, bên dưới chịu chết chính mình đời thứ 18 huyền tôn. Một thân linh thánh tu vi hắn, năm nay đã 3.000 tuổi. Từ hắn đăng cơ đến nay, đã có 2.000 năm năm tháng. Mặc dù chịu chết nhiều như vậy tổ tông cháu trai, nhưng Tần quốc cũng đúng là dưới sự hướng dẫn của hắn từ năm nước thực lực yếu nhất một nước, biến thành bây giờ năm nước mạnh nhất. Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi 69 sách đi tại Tần quốc con dân trong lòng hay là thâm thụ kính yêu. Căn cứ truyền ngôn, Tần quốc sở dĩ muốn tiến đánh Sở quốc là bởi vì Tần Thủy Hoàng có một viên nhất thống Thương Long đại lục giá vọng, đương nhiên vậy cũng là không lên nghe đồn, tại Thương Long đại lục, phần lớn người đều biết Tần Thủy Hoàng dạ tâm. Cầm Sở quốc khai đao là bởi vì Sở thánh tuổi tác đã cao, thực lực kém xa trước đây, tại chư quốc thánh nhân ở trong, Sở thánh đã trở thành thực lực thấp nhất một cái kia. Cho nên lần này Tần quốc lui binh, tất nhiên sẽ không giống phía quan phương nói như vậy tránh cho sinh linh đồ thán, mà là Tần Thủy Hoàng có không thể không lui binh nỗi khổ tâm trong lòng. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, lần này đại chiến xem như tạm thời đình chỉ. Theo quân đội rời đi, tin tức truyền ra, Nam Lai Bắc Vãng mạo hiểm giả cùng các thương nhân lại bắt đầu rối rít hướng độ biên trấn chạy đến. Độ biên trấn người lại từ từ nhiều hơn. Nơi này không chỉ có lấy mạo hiểm giả thánh địa Cửu Trọng Sơn, càng là thông hướng các quốc gia một trong đó điểm trạm, là thương nhân bọn họ cần phải trải qua một chỗ tiểu trấn. Chỉ cần không có chiến tranh, nó phồn hoa trình độ vẫn là có thể thấy được. Theo chiến tranh kết thúc, Trinh Quan Học viện 300 tên học sinh cũng bắt đầu lục tục trở về đế đô, chuẩn bị tham gia mỗi năm một lần long bảng thi đấu. Tại Sở quốc, Trinh Quan Học viện long bảng thi đấu cũng coi như được là một việc trọng đại, chú ý người rất nhiều, hàng năm long bảng thi đấu đều sẽ tới một chút các quốc gia đại nhân vật, Sở quốc quân vương cũng sẽ hiện thân là long bảng thi đấu đám học sinh ủng hộ. chiến sự biến mất, long bảng thi đầu đến, khiến cho Sở Quốc quét qua trước đó bầu không khí ngột ngạt, trở nên vui sướng đứng lên. Mà lúc này đây, Mã Phi Phi một mực chú ý Dương Thành Trí lại đột phá. Chương 33. Linh tinh thời gian sử dụng Phương Hận Thiếu trải qua mấy ngày nữa lắng đọng, theo Dương Thành Trí quan sát xạ điều quyển sách này tiến độ càng ngày càng sâu, Dương Thành Trí tu vi trực tiếp từ linh sư thất đoạn đột phá đến linh sư cửu đoạn, nhảy qua linh sư bát đoạn thằng này. Sáng sớm, Dương Thành Trí liền hào hứng chạy đến tiệm sách đến nói cho Mã Phi Phi tin tức tốt này. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình 2 năm chưa từng tăng tiến tu vi, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong liên tiếp phá tam đoạn, mà lần này nguyên nhân, vẹn vẹn chính mình nhìn một bản tên là Xạ Điêu Anh Hùng truyện sách. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào về học viện tham gia năm nay long bảng thi đấu? Đối với Dương Thành Trí tu vi tăng trưởng, Mã Phi Phi cũng không cảm thấy bất ngờ, tương phản nếu như tu vi không có tăng tiến hắn mới có thể kinh ngạc đâu. Khách quan mà nói, hắn quan tâm hơn Dương Thành Trí trở về tham gia năm nay long bảng thi đấu, hệ thống cho nhiệm vụ thời gian đã không nhiều, Mã Phi Phi nhất định phải nắm chặt thời gian. Dương Thành Trí cầm trong tay Xạ Điêu quyển sách này, cẩn thận từng ly từng tí sờ lên màu lam trang địa, nói ra, long bảng thi đấu còn có 12 ngày, ta muốn thấy xong quyển sách này tại trở về. Về thời gian tới kịp sao? Mã Phi Phi hỏi. Trinh quan học viện tại Đế Đô, độ biên trấn tại biên cảnh, cả hai trên lệch khoảng cách có 18.000 dặm, dựa theo Dương Thành Trí tu vi, về Đế Đô làm sao đều muốn cái thời gian 7-8 ngày. Xạ Điêu quyển sách này đã nhìn tiếp cận 2/3 lại có 6-7 ngày liền có thể xem hết, đến lúc đó ta tại đi phương xa thành cưỡi đại bằng về học viện, về thời gian tới kịp. Dương Thành Trí đã sớm làm xong dự định, mặc dù hắn không có khả năng phi hành, nhưng là thế giới này có phi hành linh thú, bọn chúng bị tuần thú sư thuần phục, xem như phương tiện giao thông. Mã Phi Phi bẹp xuống miệng, chim đại bàng hắn hay là nghe nói qua, nghe nói tốc độ cực nhanh, có thể ngày bay bạn giảm, Dương Thành Trí thuê đại bàng trở về, cũng liền 2 ngày liền có thể đến Đế Đô, chỉ bất quá không trung phương tiện giao thông cũng không phải cái gì người đều có thể làm một vạn dặm lộ trình cần giao nạp 100 mai linh tinh, hay là theo đầu người tính toán loại kia. Bất quá trước mấy ngày Dương Thành Trí vừa kiếm lời 1000 mai linh tinh, trên thân hay là dồi dào. 200 mai linh tinh không thành vấn đề. Vậy ngươi ủng hộ. Mã Phi Phi vô vô Dương Thành Trí bà bay, quay người tìm được Vân Thanh Dương, hắn phát hiện cái vấn đề nghiêm trọng. Mấy ngày kế tiếp linh tinh chừa chút cho ta, đến lúc đó chúng ta cũng thuê chim đại bảng đi Đế Đô nhìn long bảng thi đấu. Mã Phi Phi tính toán bên dưới thời gian, long bảng thi đấu ngày đó đúng lúc là cuối tuần, bọn hắn thuê chim đại bảng đi xem long bảng thi đấu, tối đa cũng sẽ trở ngại 2-3 ngày tiệm sách buôn bán thời gian, không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu là không có linh tinh, chạy trước đi lời nói, cái kia chậm trễ thời gian liền có thêm. Long bảng thi đấu lại không thể không nhìn tới. Bằng không mà nói trong tay 2 nhiệm vụ liền khó mà hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh còn dễ nói, coi như không đi, đến lúc đó nhận được tin tức cũng có thể não bổ một chút, miễn cưỡng viết đi ra, có thể nhiệm vụ chính tuyến liền lúng túng, lựa xem còn dễ nói, nhưng là nổi tiếng vật này, căn cứ Mã Phi Phi những ngày này nghiên cứu, cùng nhiệm vụ bên dưới cái kia 8.1000 công nhiệm vụ tiến độ, cho ra kết luận chính là nổi tiếng là chỉ thần kỳ tiệm sách ra ánh sáng xuất. Vật này liền trọng yếu, nếu như lần này Dương Thành Trí có thể rửa sạch đục nhã, đến lúc đó để hắn tại long bảng thi đấu bên trên tuyên truyền một chút tiệm sách của mình, cái kia 10.000 điểm nổi tiếng chẳng phải lập tức hoàn thành sao? Cho nên vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh, lần này Đế Đô chi hành, Mã Phi Phi là bắt buộc phải làm. Như vậy trước mắt vấn đề duy nhất chính là xuất hành phương thức. Hiện giai đoạn khách hàng, mỗi ngày trừ Dương Thành Trí cùng Chu Trúc Lăng bên ngoài, tham gia xong tần sở đại chiến Chu Quan Ngư cũng quay về rồi, mỗi ngày đi theo hắn tỉ tỉ hướng tiệm sách chạy, 3 người thành trong tiệm sách mỗi ngày cố định thu nhập. Có thể mấy ngày nay thu nhập đều bị Vân Thanh Dương cầm đi, mỹ danh nó viết chữa thương. Vì lại xuất phát trước có đầy đủ vòng mèo, Mã Phi Phi chỉ có thể trước hết để cho Vân Thanh Dương ủy khuất một chút. Chỉ bất quá Vân Thanh Dương tựa hồ không quá vui lòng, mặc dù không nói lời nào, ôm kiếm đứng ở nơi đó, nhưng là Mã Phi Phi có thể cảm giác được, nàng có tiểu tính tình. Mã Phi Phi cũng rất xấu hổ, linh tinh thứ này, không cần thời điểm một năm lớn, cần thời điểm một viên không có, thật sự là tiền đến thời gian sử dụng mới biết chân quý. Mã Phi Phi mang theo từng tia ấy náy trong lòng cùng Vân Thanh Dương giải thích nguyên nhân, dù sao cũng là chính mình trước đó chính miệng đáp ứng nàng, trong tiệm sách linh tinh nàng tùy tiện cầm, lúc này mới mấy ngày chính mình liền đổi ý đúng là không quá địa đạo. Vân Thanh Dương nghe xong, đầu phủ tới, nhìn xem Mã Phi Phi nói nếu có thể ở trong 2 ngày đuổi tới Đế Đô, có phải hay không liền không bắt ta linh tinh. Mã Phi Phi nghe chút, ngây ra một lúc, theo bản năng gật đầu nói, đương nhiên, ta muốn linh tinh đều chỉ là vì thuê chim đại bảng tiến đến Đế Đô quan sát long bảng thi đấu. Vân Thanh Dương gật gật đầu, lôi ra trong ngăn kéo linh tinh, tay khẽ bùng, linh tinh liền biến mất không thấy, nói ra, ta dẫn ngươi đi. Mã Phi Phi nhìn xem Vân Thanh Dương, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng a, nha đầu này là rồng, long năng phi a, có nàng là đủ rồi. Đâu còn cần phải đi Viễn Phương Thành thuê cái gì đại bằng, vậy đơn giản chính là lãng phí linh tinh. Vốn đang buồn rầu giải quyết như thế nào cái phiền phức này, ai biết lại dễ dàng như vậy liền làm xong, để Mã Phi Phi nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi. Mã Phi Phi con ngươi đảo một vòng, phủi một chút đang đọc sách Dương Thành Trí, thoáng hướng Vân Thanh Dương trên thân nhích lại gần, nhỏ giọng nói ra, ngại hay không mang nhiều mấy người. Vân Thanh Dương hơi nhướng mày, trên thân đột nhiên tuôn ra một tia sát khí, Mã Phi Phi ngược lại là không có cảm giác, nói tiếp, ta có cái biện pháp, có thể kiếm linh tinh, chỉ cần ngươi không để ý mang nhiều mấy người. Đến lúc đó kiếm đến linh tinh chúng ta chia 5 năm, như thế nào? Dù sao mang một người cũng là mang, mang một đám người cũng là mang, còn có thể kiếm linh tinh, cớ sao mà không làm? Nghe được linh tinh, Vân Thanh Dương sát khí tiêu tán, cau mày bừng ra, nàng tựa hồ cũng đoán được Mã Phi Phi ý nghĩ, khóc khóc nói ra, ta 8 người 2, ta 4 người 6. Mã Phi Phi còn muốn tranh thủ một chút.
Ta 82.
Vân Thanh Dương một bộ không có thương lượng dáng vẻ. Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi 69, sách, đi đi. Mã Phi Phi vô bàn một cái, nói ra. Bao nhiêu không quan trọng, chỉ là thông qua hôm nay chuyện này, để hắn cảm thấy mình trên thân hay là cần chuẩn bị một chút linh tinh để phòng vạn nhất mới là, vạn nhất gặp lại loại này cần linh tinh lại không bỏ ra nổi xấu hổ tình huống, cái kia thật là quá khó tiếp thu rồi. Cùng Vân Thanh Dương thương nghị tốt đằng sau, Mã Phi Phi đầu tiên là tìm được Dương Thành Trí, song phương quyết định cuối cùng do Dương Thành Trí ra 150 mai linh tinh cho Mã Phi Phi, mà Mã Phi Phi phụ trách tại trong 2 ngày đem Dương Thành Trí đưa đến Đế Đô. Giao dịch lúc hai người mặt mỉm cười, rất là hài lòng. Vân Thanh Dương vẫn đứng tại quầy thu ngân cái kia, con mắt mặc dù nhìn xem ngoài cửa, lỗ tai lại thỉnh thoảng nhảy lên một chút, gặp Mã Phi Phi cầm một túi linh tinh từ ánh mắt của mình phạm vi đi qua, Vân Thanh Dương trong miệng phun ra mấy chữ, 150 mai. Sau đó, Mã Phi Phi tìm được Chu Trúc Lăng 2 tỷ đệ. Thì, ngươi một trang này còn chưa xem xong sao? Tỷ đệ hai người lúc này chính chung nhìn một bản Hoàn Châu cách cách một trang này, Chu Quan Ngư đã xem hết một khắc đồng hồ, kết quả Chu Trúc Lăng còn chưa xem xong, để hắn nhịn không được thúc giục. Hoàn Châu cách cách bộ thứ nhất số lượng từ không nhiều, cũng liền hơn 200. Không 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 chữ, hai chị em bọn hắn đã nhìn vài ngày, dưới mắt cũng nhìn thấy hồi cuối, chỉ là sách này có ma tính, càng xem đến phía sau càng đẹp mắt, nếu không phải Chu Trúc Lăng là hắn thân tỷ, đoán chừng Chu Quan Ngư đều có thể đem sách cướp tới. Có thể Chu Trúc Lăng cũng giống như không nghe thấy, không thèm để ý Chu Quan Ngư, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm sách vở, không nhanh không chậm, sửng sốt để Chu Quan Ngư không có biện pháp nào. Chương 34. Chú Tu Vi liền đến thần kỳ tiệm sách hắc, hai vị, đọc sách đâu? Lúc này, Mã Phi Phi đi tới, tại hai người đối diện ngồi xuống. Mã đại ca. Chu Trúc Lăng nghe chút là Mã Phi Phi thanh âm, ánh mắt lập tức liền từ trong sách vở rời đi, để một bên đang chuẩn bị nói chuyện Chu Quan Ngư nhịn không được trợn trừng mắt, dứt khoát không nói lời nào, hai con mắt liền nhìn chằm chằm Hoàn Châu cách cách. Chu Trúc Lăng phủi một chút Chu Quan Ngư, đem trong tay Hoàn Châu cách cách khép lại, sau đó đưa cho Chu Quan Ngư, cho hắn một cái mỉm cười. Cầm lấy đi xem đi. Chu Quan Ngư trợn tròn mắt, đánh hai tỷ đệ cùng một chỗ nhìn bản này Hoàn Châu cách cách sau, Chu Quan Ngư đều không có cơ hội sở quyển sách này, chớ nói chi là một mình thưởng thức, mỗi ngày đều là dựa vào Chu Trúc Lăng đọc sách tốc độ tới, kết quả hiện tại thế mà đem sách cho mình. Chu Quan Ngư nhìn một chút tỷ tỷ của mình, lại nhìn một chút Mã Phi Phi, gật gật đầu, tựa hồ minh bạch cái gì. Chật chật Chu Quan Ngư nhịn không được bẹp xuống miệng, tiếp nhận sách, lắc đầu, nói đây chính là sức mạnh của ái tình a. Lập tức chạy đến một cái bàn khác đọc sách đi, ngược lại là câu nói sau cùng kia nói Chu Trúc Lăng đỏ mặt lên, lén lén liếc một cái Mã Phi Phi, thoáng cúi đầu. Mã Phi Phi cười hắc hắc, không tiếp lời. Hắn mới mặc kệ ai đọc sách, dù sao đều giao hai người phần linh tinh. Chu cô đương, nghe nói còn có mấy ngày chính là Trình Quan Học Viện Long Bảng đại bị, đến lúc đó các ngươi sẽ không đi quan sát. Chu Trúc Lăng không biết Mã Phi Phi tại sao phải đột nhiên hỏi cái này, nói ra, gia phụ là Trình Quan Học Viện phó viện trưởng, hàng năm Long Bảng đại bị đều là do hắn chủ trì, về phần ta bởi vì thân thể nguyên nhân đã có nhiều năm chưa từng đi quan sát Long Bảng đại bị. Nói đến đây, Chu Trúc Lăng nhìn thoáng qua Mã Phi Phi, hỏi, Mã đại ca là muốn đi Đế Đô quan sát Long Bảng đại bị sao? Mã Phi Phi gật gật đầu, nói ra, ân, nghe nói Long Bảng đại bị rất náo nhiệt, muốn đi xem. Bất quá hắn hiện tại cũng không tốt làm Chu Trúc Lăng làm ăn, vậy của nàng chính mình trước đó cũng đã gặp, xác thực không quá thích hợp lặn lội đường xa, ở nhà nghỉ ngơi là lựa chọn tốt nhất. Cái kia năm Long Bảng đại bị ta cũng đi. Chu Trúc Lăng hai mắt thật to tràn đầy sát thái, nhìn xem Mã Phi Phi nói ra. Mã Phi Phi lắc đầu, nói ra, thân thể ngươi kém như vậy, hay là chớ đi đi. Hắn thật đúng là sợ Chu Trúc Lăng có cái gì ngoài ý muốn. Chu Trúc Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, những ngày này thân thể đã tốt lên rất nhiều, không có gì đáng ngại. Chu Trúc Lăng đây cũng là không có nói láo, bệnh tình của nàng mặc dù không có đạt được chuyển biến tốt đẹp, nhưng đúng là bị áp chế lại thật lâu cũng không có ở thổ huyết đến mức nàng hiện tại sắc mặt đều so trước đó đã khá nhiều, chí ít không có như vậy tái nhợt. Mã Phi Phi cảm thấy mình giống như cũng không có gì lý do ngăn cản người ta, ngay sau đó chỉ có thể đồng ý, bất quá nhưng không có đang cùng Chu Trúc Lăng sách cùng một chỗ tiến về Đế Đô sự tình, tựa như là quên đi chính mình tới mục đích. Ngược lại là Chu Trúc Lăng lúc này trở nên thản nhiên, gặp Mã Phi Phi không có đang ngăn trở, rất cao hứng, cả người đều lộ ra tinh thần, tự nhiên hào phóng nhìn xem Mã Phi Phi, nói Trúc Lăng có thể cùng Mã đại ca cùng nhau đi Đế Đô sao? Mã Phi Phi ngẩng đầu nhìn Chu Trúc Lăng con mắt, lần này Chu Trúc Lăng không có cúi đầu tránh né, mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Mã Phi Phi. Mã Phi Phi thậm chí có thể từ trong cặp mắt kia nhìn thấy cái bóng của mình. Theo bản năng, Mã Phi Phi gật đầu nói, tốt đúng. Chẳng biết lúc nào, Vân Thanh Dương đi tới Mã Phi Phi bên người, một tay vỗ xuống bàn, khóc khóc nói cùng một chỗ, có thể, đưa tiền. Nói xong, Vân Thanh Dương còn phủi một chút Mã Phi Phi, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Lúc này, tiến về Đế Đô trên đường, Trinh Quan Học Viện 300 học sinh ngồi chim đại bàng bay lượn trên tầng mây, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ trò chuyện. Lần này mặc dù tần sở hai nước không có khai chiến, nhưng đối với Trinh Quan Học Viện cái này 300 tên học sinh tới nói, mặc kệ lần này quốc chiến có hay không đánh, bọn hắn đều là công thần, nhân sinh trên lý lịch lại tăng thêm nồng hậu dày đặc một bút. Về sau cũng có thể có cùng người khoác lác vô liếng, lớn tiếng nói lao tử trước kia cũng là tham gia qua tần sở đại chiến người, 5.000 năm đến cũng cứ như vậy một lần, bao lớn vinh quang. Học viện bên kia cũng truyền tới tin tức, lần này sau khi trở về, 300 tên học sinh đều sẽ nhận đến từ quốc gia cùng học viện song trọng ban thưởng, cho nên trên đường đi, cái này tuổi trẻ thiên chi tiêu tử đều lộ ra vô cùng hưng phấn. À, quên, 300 tên học sinh bên trong chỉ có 299 tên có thể nhận ngợi khen, còn lại một vị sẽ bị học viện khu trục, đó chính là Dương Thành Trí. Các ngươi xác định Dương Thành Trí không có trở về học viện? phía trước nhất một cái chim đại bàng trên thân, Ngô Trương sư huynh đệ đứng ở hậu trắc, đứng trước mặt một vị trưởng bào màu lam nam tử tuổi chừng chớ chừng 20, 1m8 vóc dáng, dáng dấp thật sự là lông mi liên ngang, nên được một câu mỹ nam tử danh xưng. Hắn chính là đánh vào Trinh Quan học viện đến nay vẫn chiếm lấy long bảng đệ nhất Tiêu Diêu tử. Tại Tiêu Diêu tử bên cạnh, còn tựa sát một vị nữ tử mỹ mạo. Đang nghe Tiêu Diêu tử nâng lên Dương Thành Trí thời điểm, nữ tử lông mày trong lúc lơ đãng hơi nhúc nhích một chút. Ngô sư đệ tại đối mặt Tiêu Diêu tử thời điểm, đầu hơi hơi thấp chút nữa, nhỏ giọng nói, đúng vậy, ta cùng Trương sư minh tại trên trấn gặp được hắn. Trương sư minh ở một bên gật gật đầu, biểu thị thật có việc này. Sợ sẽ trở về bị học viện khu trục sao? Tiêu Diêu tử nhìn qua phía trước rộng lớn bầu trời, cười lạnh nói, xin mời ngài cất giữ 69 sách đi 69 sách đi lập tức tới ngay Long bảng đại bỉ, hắn có thể là muốn kéo tới Long bảng đại bỉ, tại Long bảng đại bỉ bên trên lấy thứ tự, từ đó để học viện hủy bỏ đối với hắn trừng phạt đi. Một bên Trương sư minh do dự một chút, nói một câu nói như vậy, bằng hắn cái kia linh sư lục đoạn tu vi sao? Tiêu Diêu tử cười một tiếng, nhìn thoáng qua hậu phương 300 học sinh, nói nơi này tu vi thấp nhất đều là linh sư bắt đoạn đi, mà lại năm nay học viện tuyển nhận tân sinh nghe nói là ngàn năm qua mạnh nhất một giới, bên trong kẻ thiên phú dị bẩm chỗ nào cũng có, hắn Dương Thành Trí chẳng lẽ muốn nương tựa theo linh sư lục đoạn tu vi tại Long bảng đại bị bên trên lấy thứ tự phải không? Một bên Ngô sư đệ nghe, nhếch miệng, không nói chuyện. Ngược lại là Trương sư huynh tựa hồ muốn nói cái gì, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Hai người tựa hồ rất có ăn ý một dạng, không có đem bọn hắn cùng Dương Thành Trí đánh một trận sự tình nói cho Tiêu Diêu tử, cũng không có nói cho Tiêu Diêu tử Dương Thành Trí tu vi đã đột phá. Hai người không nói lời nào, Tiêu Diêu tử cũng không để ý, đưa tay đem nữ tử mỹ mạo sắn vào trong ngực, nhìn về phương xa, nhàn nhạt nói ra, có cơ hội, đem hắn giết. Đây chính là cường giả phong phạm, trong ngôn ngữ quyết định người khác sinh tử. Lúc này, thần kỳ trong tiệm sách, Mã Phi Phi ngồi tại Dương Thành Trí đối diện, cầm trong tay một mặt áo choàng màu đỏ, hướng về phía Dương Thành Trí khoa tay lấy, nước miếng văng khắp nơi. Trái lại Dương Thành Trí một mặt xấu hổ, ngồi ở chỗ đó, nghe Mã Phi Phi nói, Dương Minh, ngươi yên tâm, ta dám đánh cam đoan, áo choàng này ngươi mặc vào, tuyệt đối phong cách. Đến lúc đó tại Long bảng đại bị bên trên, bắt được một đám mê muội không thành vấn đề. Hai ngày trước Mã Phi Phi thừa dịp cuối tuần chuyên môn đi cho Dương Thành Trí đính chế một kiện áo choàng. Hôm nay Dương Thành Trí đến một lần tiệm sách Mã Phi Phi liền chuẩn bị đưa ra ngoài, ai biết Dương Thành Trí tựa hồ không quá muốn, cho nên liền xuất hiện một màn này. Dương Thành Trí lúng túng giật giật miệng, nhìn thoáng qua áo choàng màu đỏ phía sau vài cái chữ to, nói ra, áo choàng là thật đẹp mắt, thế nhưng là phía sau mấy chữ này chướng tu vi, liền đến độ biên chấn thần kỳ tiệm sách. Chương 35. Dông câu đề cử cất giữ, bái tạ. Dương Thành Trí cảm thấy, nếu là hắn thật xuyên qua áo choàng này đi tham gia Long bảng đại bỉ, thủ vạn người chú mục đó là khẳng định, nhưng bị người xem như đồ đần cũng là khẳng định. Kỳ thật đều không cần Dương Thành Trí cảm thấy, từ Mã Phi Phi đứng phía sau Chu Quan Ngư tỷ đệ đều nhanh muốn không nín được cười ra tiếng, liền có thể nhìn ra được việc này không có nhiều đáng tin cậy. Để Dương Thành Trí mặc áo choàng đi tham gia Long bảng đại bỉ là Mã Phi Phi vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chính tuyến nghĩ ra chủ ý. Mã Phi Phi cảm thấy một khi Dương Thành Trí có thể tại Long bảng đại bỉ bên trên nở rộ hào quang, hắn áo choàng phía sau chữ khẳng định sẽ bị người chú ý. Dương Thành Trí tại hơi ám chỉ một chút tu vi của mình tăng trưởng là bởi vì tại thần kỳ tiệm sách nhìn một quyển sách, lúc kia còn sợ tiệm sách của mình không có chú ý độ, cái này gọi là quảng cáo hiệu ứng. Cười đã chưa? Mã Phi Phi ngẩng đầu nhìn một chút Chu Trúc Lăng, thật là nhận biết thời gian lâu dài, đều không đem chính mình để vào mắt. Chu Trúc Lăng bị Mã Phi Phi như thế xem xét, tranh thủ thời gian bày ra một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, chỉ là đôi mắt to kia đều nhanh muốn híp mắt nhìn không thấy lông mi thật dài phát xích run run tại nói cho Mã Phi Phi nàng kìm nén đến rất khó chịu. Mã Phi Phi thở dài, xoay người, đối với Dương Thành Trí lời nói thấm thía nói ra, Dương Minh A, ta cũng biết, để cho ngươi mặc áo choàng này đi tham gia Long bảng đại bị là có chút là khó, nhưng là ngươi biết không? Tiệm sách đã nhanh muốn kinh doanh không nổi nữa, nếu như tại không chiêu lắm một chút khách hàng tới, rất nhanh căn này thần kỳ tiệm sách liền sẽ không còn tồn tại. Còn nữa nói, ngươi bây giờ đã bước vào linh tông cảnh giới, khỏi cần phải nói, tiệm sách hẳn là cũng có chút công lao đi. Hiện tại chính là tiệm sách sinh tử tồn vong thời khắc, vì tiệm sách có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, để cho ngươi hơi hơi hy sinh một chút, không quá phận đi. Đúng vậy, Dương Thành Trí lại đột phá, từ linh sư cựu đoạn đột phá đến linh tông một đoạn, ngay cả bình cảnh đều không có liền trực tiếp đột phá. Trong này muốn nói không phải là bởi vì thần kỳ tiệm sách, Dương Thành Trí chính mình cũng không tin. Có khoa trương như vậy sao? Dương Thành Trí gặp Mã Phi Phi nói nghiêm trọng như vậy, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đối với căn này tiệm sách thần kỳ, hắn nhưng là tràn đầy cảm xúc. Nương tựa theo một quyển sách liền để chính mình tăng lên mấy cái đẳng cấp, cái này đã không thể dùng lẽ thường để hình dung, phóng nhãn toàn bộ Thương Long đại lục, nó cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Loại địa phương này, còn có thể kinh doanh không đi xuống. Đơn giản giống như vừa. Đồng thời tại Dương Thành Trí ở sâu trong nội tâm, hắn là không muốn để cho tiệm sách này bị càng nhiều người biết, thậm chí trong lòng của hắn còn có qua ý nghĩ, nếu như có thể đem căn này tiệm sách chiếm làm của riêng thì tốt hơn. Người sau khẳng định là đang nằm mơ, Dương Thành Trí chính mình cũng rõ ràng, Mã Phi Phi triển hiện ra thực lực không phải hắn loại này tôn kép có thể dung chuyện, nhưng là Mã Phi Phi hiện tại muốn để hắn lên Long bảng đại bị đi tuyên truyền căn này tiệm sách, cái này cùng Dương Thành Trí nội tâm ý nghĩ có chút xui xẻo đạm mà chỉ. Là người, đều sẽ có tư tâm. Mọi người đều biết căn này tiệm sách đều thư đến cửa hàng đọc sách, tăng trưởng tu vi, vậy mình ưu thế chẳng phải là lại đem không còn sót lại chút gì. Cái này khiến Dương Thành Trí làm sao có thể đủ đi tiếp nhận. Loại chuyện này, ta có thể cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Mã Phi Phi nghiêm trang nói. Mặc dù nói có chút sai lệch, Nhưng Mã Phi Phi thật đúng là không có lừa hắn, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, có trời mới biết hệ thống có thể hay không biến mất, nếu như hệ thống thật biến mất những sách này còn có thể có loại này ma lực thần kỳ. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Vậy được rồi, Dương Thành Chí nhìn thoáng qua Mã Phi Phi, cuối cùng vẫn đáp ứng. Kỳ thật hắn căn bản cũng không có xử lý đi cự tuyệt Mã Phi Phi bất kỳ yêu cầu gì. Mã Phi Phi gặp Dương Thành Chí nhận áo choàng này, lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, nói ra, lần này Long Bảng đại bị ta tin tưởng ngươi nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người, cho nên liền làm phiền ngươi tại thời cơ thích đứng bên dưới tuyên truyền một chút tiệm sách, đương nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm không những chuyện này, đợi đến tiệm sách kinh doanh ổn định, sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Tìm người hỗ trợ, khẳng định phải cho chỗ tốt. Người ta Dương Thành Chí lại không nợ chính mình điểm ấy Mã Phi Phi hay là lòng dạ biết rõ. Dương Thành Chí gật gật đầu, hắn cũng nghĩ tốt, nếu Mã Phi Phi muốn đem tiệm sách tuyên truyền ra ngoài, hắn không có cách nào ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể cùng Mã Phi Phi tạo mối quan hệ, về sau cũng có thể đạt được một chút ưu đãi. Theo Trinh Quan Học Viện Long Bảng đại bị đến, sở quốc lên tới quốc gia, xuống đến lê dân, cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đối với học viện tới nói, khả năng chỉ là học viện nội bộ học sinh một lần khảo nghiệm được lực, nhưng đối với sở quốc tới nói, mỗi một lần Long Bảng đại bị có thể trợ giúp quốc gia đào móc ra rất nhiều nhân tài, dù sao ngay sau đó tuổi trẻ thiên chi tiêu tử, thành tựu càng cao, tương lai đi tự nhiên càng xa, tương lai linh thánh cũng có thể trong này sinh ra, mà đối với quốc gia khác tới nói, sở quốc Long Bảng đại bị giống như là sở quốc thực lực một cái ảnh thu nhỏ, các quốc gia có thể thông qua sở quốc Long Bảng đại bị đến trường con thực lực, suy đoán sau này sở quốc vận hướng đi. Cho nên Long Bảng đại bị đã không đơn thuần chính là Trình Quan Học Viện nội bộ một lần thị thí, mà là toàn bộ sở quốc một lần thực lực kiểm tra đo lường. Sở quốc Vạn Lý Hà Sơn, học viện sao mà nhiều, có thể đại biểu sở quốc chỉ có nhà này Thương Long Thất Đại học viện một trong, sở quốc rất nhiều trong học viện một vị duy nhất có được linh thanh chấn giữ học viện, Trình Quan Học Viện. Hội tụ sở quốc tinh anh, tê tụ Trình Quan Học Viện. Hôm nay là Mã Phi Phi một đám người xuất phát thời gian, sáng sớm, đám người liền thật sớm đi tới tiệm sách. Mã Phi Phi đã sớm đi lên, cùng Vân Thanh Dương trong phòng phân nửa ngày tang mới đi ra khỏi đến, trên mặt lại là có chút không cao hứng. Cũng không biết nha đầu này là thế nào biết ta thu bao nhiêu tiền, thế mà một viên linh tinh đều không có tham ô lấy. Mã Phi Phi sở lấy trong túi 90 mai linh tinh, tức giận bất bình. Vân Thanh Dương tại phía sau hắn, lạnh lùng trên nét mặt khó hơn nhiều mỉm cười, cao ngạo phủi Mã Phi Phi một chút, giống như đang cùng hắn nói, tiểu tử, liền điểm ấy tiểu động tác còn có thể giấu giếm được ta. Đem ngựa Phi Phi tức giận không nhẹ. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa, vậy thì đi thôi. Mã Phi Phi nhìn thoáng qua Chu Trúc Lăng ba người, phát hiện hai người bọn họ tay trống trơn, bất quá nghĩ bọn họ đều có không gian của mình túi thơm, chắc hẳn hành lý đều bỏ vào mà không phải như chính mình dạng này, còn muốn bắt một cái bao khỏa. Thở dài, Mã Phi Phi cảm thấy mình lẫn vào thực sự quá kém. Cho ăn, bắt đầu. Mã Phi Phi nhìn thoáng qua Vân Thanh Dương, nói ra. Vân Thanh Dương nhìn thoáng qua sân nhỏ, lắc đầu, nói ra, địa phương quá nhỏ. Cái này còn nhỏ a? Viện này hơn 200 bình đâu. Mã Phi Phi kinh ngạc nói. Liền không gian này, thả đỡ dân doanh máy bay hành khách cũng đủ, ngươi con rồng này còn có thể so máy bay lớn. Vân Thanh Dương gật gật đầu. Mã Phi Phi bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, được chưa, vậy chúng ta trước ra thôn trấn lại nói. Một bên Chu Trúc Lăng ba người cứ như vậy nhìn xem Mã Phi Phi cùng Vân Thanh Dương đi ra ngoài, mấy người liếc nhìn nhau, có chút ngộng, bọn hắn căn bản nghe không hiểu Mã Phi Phi cùng Vân Thanh Dương đối thoại. Thẳng đến bọn hắn đi theo Mã Phi Phi đi ra độ biên trấn ngoài 10 dặm trên một chỗ bình nguyên, nhìn xem Vân Thanh Dương đột nhiên hóa thân thành một đầu cự long, mới hiểu được trước đó đối thoại ý tứ. Cái này, Dương Thành Chí mở to hai mắt nhìn, hai chân hơi run rẩy, không dám tin nhìn lên trong bầu trời con cự long này, lại là một con rồng. Chu Trúc Lăng nhìn lên trong bầu trời cự long, sắc mặt có chút tái nhợt, long uy để nàng cảm thấy toàn thân không thoải mái, tại Chu Quan Ngư nâng đỡ, miễn cưỡng trèo trống, không có ngã sắp xuống. Vị Chu Trúc Lăng Chu Quan Ngư lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, phóng thích ra linh lực đến chống cự long uy, tăng thêm còn muốn phân một bộ phận linh lực che chở Chu Trúc Lăng, khiến cho hắn linh lực tiêu hao quá nhanh, bờ môi cũng có chút trắng bệnh, chỉ là trên mặt cố này chấn kinh lại tuyệt không so những người khác yếu. Tương phản trong sân Mã Phi Phi đổ cùng một người không có chuyện gì một dạng, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu đầu này nhìn ra dài đến 30 mét trở lên cự long, trong mắt tràn ngập tò mò. Con rồng này cùng thế giới kia của hắn cổ đại rồng có chút khác biệt, càng có khuynh hướng rồng phương Tây, một thân vảy rồng màu lam, toàn thân trên dưới tản mát ra rét lạnh khí tức, còn có một đôi dài đến hơn 10 mét cánh, trên đầu rồng không có sừng, long chủy khẽ nhếch, lộ ra một góc cứng rắn răng, phun ra long tức là sương, trên không trung liền ngưng kết, hóa thành băng truy đến rơi xuống. Khổng lồ như vậy long bàn xoáy tại mọi người trên không, trực tiếp đem mọi người thị giác bên trong bầu trời cho che khuất, bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên u ám, trên thân rồng không ngừng mà tản mát ra rét lạnh khí tức, khiến cho mảnh khu vực này nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, người ở chỗ này đều là có một thân tu vi, vậy mà đều cảm thấy hàn ý, xin mời ngài cất giữ 69 sách đi, 69 sách đi, thật là đồ sộ. Đây chính là viễn cổ băng xương cự long phong thái thôi. Mã Phi Phi nhìn qua trên đỉnh đầu băng xương cự long thì thào nói, không chỉ có là Mã Phi Phi như vậy, đối với ba người còn lại, kinh ngạc của bọn hắn trình độ không có chút nào so Mã Phi Phi thiếu, thậm chí nói theo một cách khác còn muốn so Mã Phi Phi càng thêm kinh ngạc. Thương Long đại lục từ thượng cổ thời đại đến nay 30,000 năm bên trong chưa bao giờ lại xuất hiện qua một con rồng. Nó cùng tiên nhân một dạng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bây giờ bọn hắn thấy được một con rồng xuất hiện, rung động trình độ có thể nghĩ. Cho nên cho dù là ba người đã tại Long Uy bên dưới run lẩy bẩy, bọn hắn đều không có lựa chọn rời khỏi mảnh khu vực này, mà là một bên liều mạng phóng thích linh lực ngăn cản Long Uy, một bên ngước nhìn con cự long này. bởi vì bọn hắn có thể là 30,000 năm đến nay nhóm đầu tiên lần nữa nhìn thấy cự long thân ảnh nhân loại. Lên đây đi. Long trụ nhẹ dương, vân thanh dương thanh âm truyền ra. Trong nháy mắt, mọi người cảm giác được trên người mình long uy biến mất, chỉ có cái kia trong xương rét lạnh khí tức còn tồn lưu. Hô cự long nhẹ nhàng kích động cánh, chậm rãi hạ xuống, hai chân rơi vào trên đại địa, phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, không thua gì một trận bạo tạc. Ngay sau đó cự long đưa nó cánh nhẹ nhàng khoác lên trên mặt đất, tạo thành một cái cầu thang. Thế nhưng là Chu Trúc Lăng ba người lại nhìn nhau, không dám đập lên, cuối cùng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Mã Phi Phi. Nhìn ta làm gì, đi lên a. Lần thứ nhất trông thấy rồng, Mã Phi Phi cũng là rất hưng phấn, chào hỏi một tiếng, cái thứ nhất liền dẫm lên cánh, đi tới. Quá cứng, lạnh quá. Dẫm tại trên cánh, Mã Phi Phi cũng cảm giác chính mình giống như dẫm tại trên thế giới kiên cố nhất, rét lạnh nhất trên tảng đá, mỗi đi một bước gan bản chân không chỉ có là đau, còn lạnh đến run rẩy. Không hổ là viễn cổ băng xương cự long hậu duệ, chỉ bằng vào trên người tán phát ra long uy, đoán chừng cũng đủ để nghiền ép linh tông cảnh giới người tu hành. Mã Phi Phi sợ hãi thán nói, túi đầu nhìn xem này từng mảng đẹp đẽ cùng vẽ ra đến một dạng long lân, Mã Phi Phi nhịn không được túi người sờ soạn một cái. Sảng khoái. Mã Phi Phi cảm thụ được long lân xúc cảm, nhịn không được khen một câu. Hô cánh đột nhiên quạt một chút, Mã Phi Phi trực tiếp liền cho quăng bay ra đi. Đúng rất xuống. Ngoa tạo. Mã Phi Phi ngã cái cắm ngược hành, trong miệng ăn đầy miệng cỏ, đứng lên ngồi dưới đất vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác đối diện một trận báo tố gió thổi qua, ngay sau đó Vân Thanh Dương đầu rồng xuất hiện ở trước mặt mình. Hô đầu rồng to lớn lẳng lặng mà nhìn xem Mã Phi Phi, long chùy nhẹ dương, thở ra long tức đánh vào Mã Phi Phi trên thân. Mã Phi Phi nhìn xem cái này so với chính mình người còn muốn lớn đầu rồng, lúng túng đem trong mồm cỏ lấy ra, hướng Vân Thanh Dương trên mặt ném một cái, lắc lắc nói ta tay này nó có ý nghĩ của mình, ngươi tin không? Chương 36. Sinh ra bình đẳng ra, là muốn trả giá thật lớn. Tiến về đế đô trên không trung, Mã Phi Phi nằm tại lưng rồng một góc, yên lặng liếm láp vết thương. Hắn mới vừa rồi bị Vân Thanh Dương cắn một cái, bị thương nhẹ. Trọng yếu nhất chính là Vân Thanh Dương cũng rất ra, cho hắn trả lời câu miệng của nàng cũng có ý nghĩ của mình. Cái này mẹ hắn không phải nói lung tung thôi. Còn có người có thể khống chế không nổi chính mình miệng. Khi dễ ta trí thông minh thấp hay là sao? Rõ ràng chính là trần trụi trả thù, công báo tư thủ. Chờ trở lại tiệm sách, nhất định phải nghĩ biện pháp cắt xén nàng linh tinh. Mã Phi Phi âm thầm hạ quyết tâm. Không hổ là long tộc, cái này tốc độ phi hành sợ là Sở Vương Phi Vân Tú cũng không sánh bằng đi. Chu Quan Ngư đứng tại trên lưng rồng, nhìn qua bên cạnh không ngừng lùi lại mây trắng, nhịn không được sợ hãi thán phục. Sở Vương Phi Vân Tú tại hạ may mắn ngồi qua một lần, cùng long tộc so ra, sát thực chậm không ít. Dương Thành Chí nhìn thoáng qua phía dưới, phát hiện phía dưới mây mù lờ lờ, căn bản nhìn không thấy hiện tại bay đến cái nào. Hàng năm long bảng đại bị sau khi kết thúc, Sở Quốc đều sẽ để cho mình tọa kỵ Phi Vân Thú trở long bảng 300 tên học sinh tại Sở Quốc trên không phi hành một vòng, để Sở Quốc con dân nhìn một chút bọn hắn Sở Quốc thiên chi tiêu tử, làm long bảng 300 học sinh một trong Dương Thành Chí, tự nhiên là ngồi qua hai lần. Không nghĩ tới có một ngày ta Dương Thành Chí cũng có thể ngồi cưỡi cự long bay lượn tại cái này rộng lớn trên bầu trời, đời này không tiếc đã. Dương Thành Chí hai tay mở ra, nhắm mắt lại đón gió, cảm khái nói: "Thương long 30,000 năm, không ra một con rồng." Mọi người chỉ biết có rồng truyền thuyết, nhưng chưa từng thấy qua rồng chân thân. Đây là cùng tiên nhân ngang cấp tồn tại. Mà tiên nhân là Thương Long Đại Lục mỗi một vị người tu hành suốt đời mơ ước theo đuổi. Đứng tại trên lưng rồng, Dương Thành Chí trong lòng lại tuôn ra một loại thiên hạ ai dám tranh phong hào tình tráng trí đi ra, linh lực trong cơ thể không bị khống chế, bắt đầu nhảy lên. Quanh trong nháy mắt, Dương Thành Chí khí tức đống nhiên trở nên mạnh mẽ, linh khí trong thiên địa hướng trong thân thể của hắn tràn vào. Vậy mà lại đột phá. Một bên Chu Quan Ngư mắt trợn tròn nhìn xem Dương Thành Chí, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Linh tông một đoạn sơ kỳ đột phá đến linh tông nhị đoạn. Đây chính là linh tông cảnh giới a. Phổ thông người tu hành cả một đời đều không có biện pháp tiến vào cảnh giới này. Kết quả Dương Thành Chí vừa mới bước vào linh tông cảnh giới không nói, lập tức lại từ linh tông một đoạn đột phá đến linh tông nhị đoạn cảnh giới, cảm giác này tu hành liền cùng uống nước một dạng, nước tiến bụng đã đột phá tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa, suy nghĩ thông suốt, trong nháy mắt đốn ngộ. Chu Trúc Lăng nhìn xem Dương Thành Chí, trong giọng nói cũng mang theo chút kinh ngạc. Nàng là chứng kiến qua Dương Thành Chí tại trong một tháng từ linh sư lục đoạn đột phá đến linh tông cảnh giới, vốn cho rằng Dương Thành Chí sở dĩ có thể đạt tới cảnh giới bây giờ đều dựa vào quyển kia Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, bây giờ lại nhìn thấy Dương Thành Chí từ linh tông một đoạn đột phá đến linh tông nhị đoạn, giờ mới hiểu được. Kỳ thật Dương Thành Chí tự thân thiên phú cũng phi thường cao. Đốn ngộ loại vật này, người bình thường cả một đời cũng không có cách nào gặp gỡ, chỉ có những kia thiên tư phi phàm người tu hành mới có thể tiến vào loại trạng thái này. Chí ít tại bây giờ Sở Quốc, Chu Trúc Lăng vẫn chưa từng nghe nói có vị nào người trẻ tuổi từng tiến vào trạng thái đốn ngộ, Dương Thành Chí là đệ nhất nhân. Ngược lại là có chút ý tứ, cũng không biết hắn hai năm này đã trải qua thứ gì. Chẳng biết lúc nào, Mã Phi Phi đi tới Chu Trúc Lăng bên cạnh, nhìn xem ngay tại đột phá Dương Thành Chí, cảm thán nói: "Đối với Dương Thành Chí, Mã Phi Phi hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là Dương Thành Chí phẩm hạnh hắn từ trong thường ngày còn có thể nhìn ra được, tuyệt đối là ngực có người chính nghĩa bận, mặc dù không biết hắn vì cái gì cùng Tiêu Diêu tự sinh ra xung đột, nhưng ở chủ quan ấn tượng bên trên, Mã Phi Phi đều là khuynh hướng Dương Thành Chí. Dương Thành Chí có thể tại 2 năm trước đánh vào Long bảng top 100, vậy liền chứng minh thiên phú của hắn tuyệt đối không thấp, mà lại chính mình trong tiệm sách sách cũng không phải là cho ai xem ai đều có thể từ bên trong thu hoạch được ích lợi, Dương Thành Chí có thể từ Xạ Điêu bên trong học được những công pháp kia, đó chính là hệ thống đối với hắn tán thành. Cho nên vì cái gì phía sau 2 năm Dương Thành Chí tu vi dừng bước không tiến, ở trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Hiện tại Dương Thành Chí tâm cảnh phát sinh biến hóa, chắc là suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Chu Trúc Lăng nhìn xem Dương Thành Trí, như có điều suy nghĩ nói ra, trên người hắn hẳn là có bí mật. Mã Phi Phi nghe chút, không nhịn được cười, lại không cẩn thận kéo tới vết thương, đau hắn lạnh hít một hơi, theo bản năng giơ chân lên liền muốn tại trên lưng rồng giẫm hai lần, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được, ở trong lòng cho Vân Thanh Dương 99 đao. Mã Phi Phi lúc này mới buông tha nàng, đối với Chu Trúc Lăng nói ra, nha đầu ngốc, mỗi người đều hẳn là có bí mật của mình, như thế mới là chính mình, nếu như cái gì đều bị người xem thấu, như vậy còn sống cùng chết có cái gì khác biệt đâu. Chu Trúc Lăng nghe thấy Mã Phi Phi gọi mình nha đầu ngốc, trong mắt lộ ra tia thẹn thùng ánh mắt, nhẹ nhàng di động đôi mắt đẹp, nhìn thoáng qua Mã Phi Phi, mũi chân có chút điểm điểm, hai tay bám vào phía sau lưng, giao nhau cùng một chỗ, hỏi, con ngựa kia đại ca cũng có bí mật sao? Mặc dù Vân Thanh Dương tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng mấy người đứng tại trên lưng rồng cũng không có cảm giác được cường đại sức gió, đại bộ phận đều bị Vân Thanh Dương ngăn trở, chỉ có một tia gió nhẹ từ mấy người trên thân sẽ qua. Chu Trúc Lăng hôm nay mặc một kiện màu trắng váy dài hán phục, theo con bên trên cùng sau váy đều có thêu màu xanh nhạt cây trúc hoa văn, bên hông còn mang theo một khối tinh mỹ ngọc bội màu trắng, gió nhẹ quét, váy theo gió chập chờn, phối hợp tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt, cùng tiên nữ trên trời giống như. Quá đẹp, đẹp để Mã Phi Phi cảm thấy có chút không chân thật. Ai? Hâm mộ ở giữa, Mã Phi Phi cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ, ngay cả hắn xuyên qua đều là giả, chờ hắn đã tỉnh lại, hết thảy cũng bị mất, hắn hay là cái kia hắn, tại một thế giới khác tầm thường vô vi người bình thường. Đây hết thảy, đến cùng là thật hay giả? Nhìn xem bát ngát bầu trời, Mã Phi Phi tự lẩm bẩm. Chu Trúc Lăng lặng lặng mà nhìn xem Mã Phi Phi, nàng không rõ vì cái gì Mã Phi Phi đột nhiên trở nên ý chí tinh thần xa suốt đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy tang thương. Đây không phải hắn cái tuổi này hẳn là có. Giống hắn thần kỳ như vậy người, hẳn là có rất nhiều bí mật đi. Chu Trúc Lăng nhìn xem Mã Phi Phi gương mặt, trong lúc nhất thời lại ngây dại. Đại sở đế đô ngoài thành một chi thương đội chậm rãi lái về phía đế đô. Thương đội rất lớn, liên miên vài dặm, người đến qua ngàn, bọn hắn cưỡi tam giai độc giác thú đi tại hai bên, ở giữa thì là một đám mãng như lôi kéo từng đám vật tư. Triệu Tiểu Đao cưỡi tại trong đó một đầu độc giác thú bên trên, nhìn qua cái kia nguy nga không thấy giới hạn tường thành, trong đôi mắt tràn đầy sát thái. Đây chính là đại sở đế đô thôi. Thật là hùng vĩ. Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi 69 sách, đi Thương Long Đại Lục có 9 đại di tích, bọn chúng đều là tại thượng cổ thời đại liền tồn tại. Sở quốc đế đô chính là thượng cổ 9 đại di tích một trong. Thân là người sở quốc, sinh thời phải đi một chuyến đế đô, đây là mỗi cái người sở quốc chấp niệm trong lòng. Bởi vì vô luận là đế đô thần thánh tính cùng lịch sử nặng nề cảm giác đều để người sở quốc phát ra từ nội tâm đối với tòa cổ thành này tràn đầy kính ý, để mỗi một cái người sở quốc vì mình quốc gia có như thế một tòa cổ thành mà cảm thấy tự hào. Có phải hay không cảm thấy đặc biệt tự hào? Chẳng biết lúc nào, Công Tôn Quỳnh cưới một đầu màu trắng độc giác thú đi tới Triệu Tiểu Đao bên người, cười nói: "Hội trưởng Triệu Tiểu Đao hành lễ." Công Tôn Quỳnh nhìn qua phía trước tòa kia nguy nga cổ thành, sợ hãi than nói: "Thân là người sở quốc, tự hào cũng là nên. Năm nước ở trong, cũng chỉ có các ngươi sở quốc mới có thâm hậu như thế nội tình. Thương Long năm nước, sở quốc là một cái duy nhất có được di tích quốc gia." Nghe được Công Tôn Quỳnh ca ngợi quốc gia của mình, Triệu Tiểu Đao trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tự hào thần sắc, mặc dù nàng chưa từng tới bao giờ đế đô, nhưng đế đô địa vị sớm đã in dấu tiến vào người sở quốc tâm lý. Nhìn ngươi như thế ưa thích đế đô, nếu không về sau ngươi liền lưu tại đế đô phân hành đi." Công Tôn Quỳnh trên mặt ý cười nói ra. Triệu Tiểu Đao lắc đầu, nhìn thoáng qua đế đô, nói ra: "Nơi này mặc dù tốt, nhưng lại không thích hợp ta." Nàng chỉ là một cái bình thường người sở quốc, từ nhỏ sống ở biên cảnh, mỗi ngày cố gắng sống sót, mơ ước tại sinh thời trở thành một tên linh tông cảnh giới người tu hành. Nếu như không phải mình ngoại ý muốn liên tục vượt lục đoạn, đạt được hội trưởng thưởng thức, để cho mình đi theo tại bên người nàng, chính mình khả năng đời này đều tới không được đế đô. Chính mình chỉ là cái tiểu nhân vật. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Đao trong đôi mắt tràn đầy cô đơn. Công Tôn Quỳnh nâng lên tố thủ, nhẹ nhàng tại Triệu Tiểu Đao trên trán gảy một cái, trêu ghẹo nói: "Làm gì như vậy xem thường chính mình?" Đưa tay nhẹ nhàng rời đi, ngón trỏ duỗi ra, chỉ phía xa đế đô, nói ra: "Sở Bá Vương một tay thành lập sở quốc, lực áp mặt khác tứ quốc quân vương, đạt được chỗ di tích này, dùng để làm sở quốc quốc đô, nhưng luận nội tình, hắn thở thiếu thời cũng bất quá một tên ăn mày, luận thiên tư, hắn 200 tuổi mới bước vào linh tông cảnh giới, coi như dạng này tư chất người bình thường, cuối cùng lại quan lại toàn bộ Thương Long đại lục, hắn chỗ dựa vào, bất quá là tín nhiệm thôi." Nói đến đây, Công Tôn Quỳnh đưa tay buông xuống, sờ lên dưới thân độc giác thú lông tóc, lẩm bẩm nói nhỏ: "Chúng ta sinh ra đều là bình đẳng, là phong hoa tuyệt đại, là vạn người kính ngưỡng, hay là tầm thường vô vi, là giọt nước trong biển cả, đều là do chính chúng ta quyết định." Chương 37. Long bảng thi đấu sở, đế đô, Trinh Quan học viện. Hôm nay, tòa này cùng sở quốc quốc tổ số tuổi tương đương học viện, nên đón mỗi năm một lần long bảng thi đấu. Từ sáng sớm bắt đầu, Trinh Quan học viện phương viên trăm dặm địa vực liền náo đẳng, bọn hắn đều là đến từ tứ hải bát hoang, hôm nay tề tụ đế đô, quan sát mỗi năm một lần long bảng thi đấu. Hàng năm long bảng thi đấu đều là chia làm hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là thủ bảng, ý là lần trước đợi tại long bảng bên trên 300 học sinh cần tại giai đoạn này giữ vững thứ tự của bọn hắn. Tại giai đoạn này, Trinh Quan học viện hơn vạn tên học sinh đều có thể lên đài khiêu chiến long bảng bên trên 300 học sinh, người khiêu chiến thắng thì kế thừa long bảng xếp hạng, thủ lôi người cũng là như vậy. Giai đoạn thứ 2 thì là đánh bảng, trải qua vòng thứ nhất thủ bảng đằng sau, chỗ hết tài năng 300 tên học sinh liền sẽ tại giai đoạn thứ 2 tiến hành một lần long bảng xếp hạng tranh đoạt chiến, từ đó cuối cùng đến quyết định mình tại long bảng bên trên thứ tự. Có thể đừng xem thường long bảng bên trên xếp hạng, cho dù là chênh lệch một tên, đãi ngộ cũng là hoàn toàn khác biệt. Nhất là long bảng 10 hạng đầu đãi ngộ, càng là khoa trương đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lần này Long bảng thi đấu vẫn như cũ đặt ở Giao Long Nguyên bên trên. Nơi này là lịch đại Long bảng thi đấu chi địa, cũng là Long bảng sinh ra chi địa. Tại Giao Long trên nguyên, đứng thẳng một khối sông thẳng lên trời bia đá. Hàng năm Long bảng thi đấu qua đi 300 học sinh danh tự đều sẽ khắc vào phía trên, thờ người chiêm ngưỡng. Cho nên bia này lại tên lên trời bia vừa vào lên trời bia, từ đây không tầm thường. 9 giờ sáng một khắc, Giao Long Nguyên đã là người ta tấp nập, bốn phía trên khán đài ngồi đầy đến quan sát lần này Long bảng thi đấu khán giả. Ở khán đài ở giữa, lên trời bia cao vút trong mây. Lên trời bia bốn phía, giải lấy 300 khối lôi đài, những lôi đài này chính là vòng thứ nhất thủ bảng sân thi đấu. 300 tên Long bảng học sinh sẽ tại phía trên này tiếp nhận đến từ trong học viện tất cả học sinh khiêu chiến. Người này cũng quá là nhiều đi. Mã Phi Phi một đám người đi vào một chỗ khán đài tòa hạ, nhìn xem người xung quanh sơn nhân biển, nhịn không được cảm thán. Cái này Giao Long Nguyên bên trong nhân số ít nhất không thua kém 200. Không không không. Đây là Mã Phi Phi lai đến thế giới khác, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ tham gia một trận hoạt động. Hơn 200. Không 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 a. Cỡ nào khoa trương một bài theo, cũng chính là tại cái này tu hành thế giới có thể làm đến, nếu không chỉ bằng vào cái này khán đài cùng lôi đài khoảng cách, người bình thường cũng không cách nào thấy rõ ràng, đơn giản so con kiến còn nhỏ, tại không có cực lớn màn hình tình huống dưới, hoàn toàn đừng nghĩ thấy rõ ràng tranh tài. Nhưng là ở thế giới này, đối với những người tu hành này tới nói, điểm ấy khoảng cách, thật không tính sự tình. Mã Phi Phi vị trí của bọn hắn coi như gần phía trước, đứng hàng tại khán đài phía trước, nghe nói đây là Chu Quan Ngư từ phụ thân hắn trong tay làm tới phiếu, loại này phiếu đều là dùng để chiêu đãi các quốc gia khách quý, hoặc là sở quốc một chút vương công đại thần, cùng tu vi cao thâm đại năng. Chu Trúc Lăng cùng Vân Thanh Dương một trái một phải ngồi tại bên cạnh hắn, Chu Trúc Lăng còn tốt, nàng đã từng cũng tới quan sát qua Long bảng thi đấu, đối với loại trường hợp này đều quen thuộc, Vân Thanh Dương thì cùng Mã Phi Phi mở dạng, cất ánh mắt tò mò đánh giá xung quanh, nghe được Mã Phi Phi cảm thán, khó được nói chuyện nàng cũng không nhịn được gật đầu đồng ý, xác thực thật nhiều. Chu Quan Ngư ngồi tại Chu Trúc Lăng bên cạnh, nghe nói, trên mặt cũng lộ ra tự hào thần sắc, nhịn không được thổi phồng đến, đây coi là cái gì, chủ cửa hàng các ngươi là chưa từng gặp qua chúng ta sở quốc quốc yến, đó mới là chẳng quan. Quốc yến? Mã Phi Phi sững sờ, tựa hồ nhớ tới cái gì giống như, nói ra, chính là các ngươi sở quốc quân vương thiết lập mỗi 5 năm một lần quốc yến. Sở quốc nhiệm kỳ này quân vương Sở Thánh Vương, là sở quốc thứ 12 mặc cho quân vương, tại vị hơn 200 năm, Sở Thánh Vương mặc dù chỉ ở vị hơn 200 năm, nhưng nổi tiếng lại là trừ khai quốc quân vương Sở Bá Vương bên ngoài nổi danh nhất một vị sở quốc quân vương. Nhắc tới vị Sở Thánh Vương có cái gì công tích vĩ đại đi kỳ thật cũng không có, tu vi đi cũng chỉ là linh tôn cảnh giới, nhưng hắn vì cái gì có thể nổi danh đâu? Đó chính là bởi vì hắn tại vị lúc thiết lập 5 năm này một lần quốc yến. Nâng sở quốc trên giới chi lực, chiêu đãi tứ quốc quý khách. Đơn giản tới nói, chính là xin đừng quốc gia người đến sở quốc sống phong túng, đồng thời không cần tiền, miễn phí. Người sau khi đi còn phải đưa một đống lớn quà tặng, đem người phục vụ chu đáo không gì sánh được, để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Như loại này chuyện tốt, ai có thể không đến? Cho nên tại Thương Long Đại Lục, sở quốc quốc yến nổi tiếng phi thường cao, mỗi một lần quốc yến đều có thể đem đế đô giao thông cho chen bể nổ. Giống dưới mắt như thế tụ tập một chỗ 200.000 người số, cùng quốc yến so ra đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, vậy cũng là lấy mấy triệu người vì tính toán đơn vị. Chính là Chu Quan Ngư thần sắc rất là kích động. Sở Thánh Vương thiết lập quốc yến, cả nước cùng thương sinh cùng chúc mừng, để vạn bang triều bái, cảm thụ sở quốc 5.000 năm phong thái, như vậy thịnh sự hàng cổ không có. Sở Thánh Vương nhưng so sánh bá vương cũng. Mã Phi Phi ngồi ở một bên nghe xong Chu Quan Ngư lời nói, nhịn không được nhíu môi, thầm nghĩ đây cũng là một cái Sở Thánh Vương phan cuồng. Sở Thánh Vương mở quốc yến cái này một chuyện mọi người có hai loại cái nhìn, một loại là cảm thấy Sở Thánh Vương cử động lần này không chỉ có cho thấy đại sở nội tình, không chỉ có khiến cho đại sở hưởng thụ vạn bang triều bái đãi ngộ, còn kéo theo toàn bộ đại sở phồn vinh độ. Đây là một kiện đủ để so sánh Sở Bá Vương khai sáng sở quốc công đức. Còn có một loại cái nhìn chính là cảm thấy Sở Thánh Vương làm như vậy mặc dù tại ngoại sáng thu được đầy đủ vinh dự cảm giác, nhưng trên thực tế lại tại tiêu hao đại sở nội tình, lâu dài xuống dưới, đại sở sẽ tại Sở Thánh Vương dẫn đầu xuống đi hướng suy sụp, thậm chí diệt vong. Đương nhiên, cầm loại thứ nhất cái nhìn người chiếm cứ đại đa số. Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi 69 sách, đi loại này lên cao đến quốc gia vinh dự cảm giác trên cấp độ, Mã Phi Phi thật đúng là không tốt cùng hắn giải thích cái gì, làm một tên đến từ có được trên dưới 5000 năm lịch sử hoa hạ. Mã Phi Phi tại trên sách lịch sử gặp quá nhiều vương triều hưng suy, giống Sở Thánh Vương cách làm này, lịch sử đã minh xác cấp ra đáp án. Chu Trúc Lăng ngược lại là một mực tại quan sát Mã Phi Phi, bởi vì nhận biết thời gian dài, đối Mã Phi Phi một chút cử động nhỏ Chu Trúc Lăng hay là hiểu rõ một chút, gặp Mã Phi Phi bĩu môi, Chu Trúc Lăng nhịn không được hỏi, Mã đại ca đối với quốc yến tựa hồ có khác biệt cách nhìn. Mã Phi Phi lắc đầu, việc này thật đúng là cùng hắn không có quan hệ gì, nói hay không có ý nghĩa gì đâu, đang chuẩn bị nói chuyện, lúc này hoàn cảnh bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại, Mã Phi Phi ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung tại dưới đài, Mã Phi Phi thuận ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện phía dưới trên không lôi đài đang đứng một vị nam tử trung niên. Đây là gia phụ. Chu Trúc Lăng nhỏ giọng nói. Đại sở Trinh Quan Học Viện Phó Viện trưởng, Vô Cực Linh Hoàng, Chu Vô Cực. Mã Phi Phi gật gật đầu, nam tử trung niên tướng mạo cùng Chu Trúc Lăng có 3 phần tương tự, nam sinh nữ tướng, không khó đoán ra hai người quan hệ. Lớn như vậy Giao Long Nguyên An tính lại, đứng ở không trung Chu Vô Cực ngắm nhìn một phía, trên mặt ý cười mở miệng, lại đến mỗi năm một lần Trinh Quan Học Viện Long bảng thi đấu, làm Trinh Quan Học Viện Phó Viện trưởng. Ta Chu Vô Cực ở đây đại biểu Trình Quan Học Viện hoan nên các vị không xa vạn dặm đến quan sát lần này Long bảng thi đấu. Tiếng nói rơi, vang động trời vỗ tay tiếp tục 9 giây. Đợi đến vỗ tay đình chỉ, Chu Vô Cực lại nói rất vinh hạnh, chúng ta còn mời được Thương Long Đại Lục bên trên là nhân vật có tiếng tăm lừng lây đến quan sát năm nay Long Bảng thi đấu. Phía dưới ta đem theo thứ tự hướng mọi người giới thiệu, bọn hắn theo thứ tự là Sở Quốc Sở Thánh Vương, Yến Quốc Yến Hàng Vương, Sở Thánh, Yến Thánh, Triệu Thánh, Triệu Thái Tử chương 38. Không người dám khiêu chiến Dương Thành Chí bao năm qua đến, lời dạo đầu đều là như vậy, hơn 200.000 người đã thành thói quen, yên lặng ngồi ở khán đài nghe. Mã Phi Phi thì cầm hắn mang theo người giấy bút, ở phía trên đồ đồ biết biết. Ước chừng nửa giờ dáng vẻ, Chu Vô Cực nói chuyện đến hồi cuối. Hiện tại tuyên bố, Long Bảng thi đấu chính thức bắt đầu, cho mời lần trước 300 vị Long Bảng học sinh thủ lôi. Chu Vô Cực tiếng nói rơi, chỉ gặp từng đạo quang mang phóng tới giải ở trong sân lôi đài, hoa mỹ nhảy vọt thân ảnh cũng hấp dẫn trên khán đài hơn 200. Không 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 người xem, từng cái giữ vững tinh thần, chuẩn bị quan sát trận thi đấu này. Trung ương nhất vị kia thanh niên áo lam chính là thượng giới Long Bảng đệ nhất Tiêu Diêu Tử đi. Thật sự là thiên chi tiêu tử, tuổi còn trẻ, ta không ngờ nhìn không thấu tu vi của hắn. Một vị nam tử tóc trắng phơ nhìn trên lôi đài Tiêu Diêu Tử, khen: "Lão ca, người mới linh sư ngũ đoạn, Tiêu Diêu Tử sớm đã tiến vào linh tông cảnh giới, nhìn không thấu là hẳn là." Bên cạnh một vị người tu hành nhịn không được đả kích đạo: "Linh sư ngũ đoạn thế nào? Nhớ năm đó lão phu cũng là kém chút thi vào Trình Quan học viện, nếu không phải vận mệnh trêu người, bây giờ ít nhất cũng là linh tông tu vi." Lão đầu tử không phục tranh luận. "A." Bên cạnh người tu hành nổi lòng tôn kính, chắp tay hỏi: "Xin hỏi lão ca tuổi tác bao nhiêu?" 200 có 3 bên cạnh vị người tu hành kia mí mắt nhảy lên, không dám ở tiếp lời, nói như vậy, không có bước vào linh tông cảnh giới người tu hành tuổi thọ ngay tại 200 đến 300 tuổi ở giữa, lao đầu này 230 tuổi mới linh sư ngũ đoạn, sợ là sinh mệnh không sai biệt lắm đi đến cuối con đường, loại người này hay là đừng chọc hắn sinh khí, vạn nhất một hơi thở gấp tới chết, tại dưới loại trường hợp này, hắn đoán chừng cũng là chạy không được. Dù sao tại chính quy trường hợp bên dưới, cho dù là người tu hành, cũng nhất định phải tuân thủ quốc gia pháp luật. Trên khán đài, phần lớn người điểm chú ý đều tại Tiêu Diêu Tử trên thân. Dù sao hắn là liên tục hai giới Long Bảng đệ nhất nhân vật, tại Sở Quốc đời mới thiên chi tiêu tử bên trong, hắn cũng coi như được là dê đầu đàn. Bất quá cũng có một phần nhỏ người đang thảo luận trong góc Dương Thành Trí. Vị này học sinh thế mà choàng một kiện áo choàng, ngược lại là có chút ý tứ. Đúng vậy, mặt trên còn có chữ đâu? Chứng tu vi, liền đến độ biên chấn thần kỳ tiệm sách, giải thích thế nào? Độ biên chấn ta biết, tại biên cảnh, Hữu Trọng Sơn bên cạnh. Cái này thần kỳ tiệm sách, nghĩ đến hẳn là một nhà tiệm sách danh tự đi. Hắn đây là muốn làm gì? Tiệm sách cùng tu vi có gì liên quan liền? Một phần nhỏ người bị Dương Thành Trí trên áo choàng chữ câu lên lòng hiếu kỳ, nhao nhao tại cái kia lẫn nhau thảo luận, thời gian dần qua, nguyên bản không người hỏi thăm Dương Thành Trí cũng nhận một chút người chú ý Dương Thành Trí đứng trên lôi đài, rất bất đắc dĩ ôm kiếm, mí mắt hướng xuống kéo dựng, xem như không có nghe thấy. Tại Dương Thành Trí bên cạnh, còn đứng lấy một vị trung niên, hắn là học viện đạo sư, đồng thời cũng là khối này lôi đài trọng tài. Làm học viện đạo sư, hắn biết đến có thể xa xa so trên khán đài người xem nhiều hơn nhiều. Ngay tại hôm qua, Dương Thành Trí một mình trở lại học viện, sau đó nhanh chóng bị học viện hình pháp phân viện viện trưởng mang đi. Chuyện này trong nháy mắt trong khoảng thời gian ngắn kinh động đến học viện tất cả thầy trò, tất cả mọi người muốn biết Dương Thành Trí có thể hay không bị học viện đuổi ra ngoài. Có thể để mọi người kinh ngạc chính là, không đến nửa giờ Dương Thành Trí liền trở lại bình yên vô sự, hình pháp phân viện bên kia cũng không có truyền ra bất kỳ tin tức, phản phất. Chuyện này căn bản cũng không có phát sinh một dạng. Căn cứ một chút gặp qua Dương Thành Trí học sinh nói, Dương Thành Trí dừng bước không tiến lên tu vi tựa hồ đột phá. Cái này rất thần kỳ. 2 năm chưa từng đột phá Dương Thành Trí, thế mà tại Long Bảng thi đấu trước đột phá tu vi. Thật sự là khiến cái này đám học sinh kinh ngạc không thôi. Cho nên kỳ thật Dương Thành Trí tại học sinh bên trong nhận điểm chú ý không thể so với Tiêu Diêu Tử kém, thậm chí phần lớn học sinh đều đưa ánh mắt tập trung ở Dương Thành Trí trên thân. Giống như thật đột phá, tu vi ta vậy mà nhìn không đấu. Một tên dưới đài học sinh nhìn xem Dương Thành Trí, kinh ngạc nói: "Hắn muốn là chuẩn bị trước tòng long cuối bảng đôi ra tay, trước bảo đảm chính mình qua giai đoạn thứ nhất, đến giai đoạn thứ hai tại bắn gọt long bảng bên trên xếp hạng, dù sao Dương Thành Trí trước đó tu vi vẫn luôn tại linh sư lục đoạn, không chút nào khoa trương, trong học viện học sinh tu vi đạt tới linh sư lục đoạn đã vượt qua một nửa." Không có người nào sẽ còn cho là Dương Thành Trí có thể lần này Long Bảng thi đấu bên trên dự vững hắn lôi đài. Giống như hắn ý nghĩ học sinh chiếm cứ đại đa số, nhưng là bây giờ thôi. Đoàn người nhìn xem Dương Thành Trí, trong lòng thật là nhiều cảm xúc phiền muộn. Khó chịu a. Ma Phi, tu vi cao một chút không có ý định đánh Dương Thành Trí lôi, tu vi thấp lại nhìn không thấu Dương Thành Trí tu vi, đây con mẹ nó chơi như thế nào? Bên trên, đừng nói giỡn, nhìn không thấu tu vi liền chứng minh Dương Thành Trí chí ít đột phá linh tông cảnh giới, bình thường tới nói, tại không có đột phá linh tông cảnh giới trước đó, là không có cách nào che giấu mình tu vi, mà tại linh tông phía dưới, cả hai chênh lệch đẳng cấp chỉ cần không cao hơn 5 giai đoạn bị, liền có thể nhìn ra tu vi của đối phương. Trước đó có lòng tin lên đài khiêu chiến Dương Thành Trí tu vi của bọn hắn ít nhất đều tại lục đoạn trở lên, theo lý thuyết, chỉ cần Dương Thành Trí không cao hơn linh tông cảnh giới, bọn hắn cũng có thể thấy được Dương Thành Trí tu vi. Nhưng bây giờ nhìn không đấu. Như vậy chỉ có một cái lý do có thể giải thích, chính là Dương Thành Trí đột phá đến linh tông cảnh giới. Một đám muốn khiêu chiến Dương Thành Trí lôi đài đám học sinh nhìn nhau, không nói gì. Xoát xoát lúc này giải tại bốn phía lôi đài dần dần có người khiêu chiến lên đài, rất nhanh, trên trận lôi đài đều đứng đầy người khiêu chiến, đến cuối cùng, chỉ còn lại có mấy chỗ lôi đài không có người khiêu chiến lên đài. Long Bảng thi đấu có quy định, người khiêu chiến chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến thủ lôi người, nếu như bại, liền không cho phép tại khiêu chiến mặt khác thủ lôi người, để cho an toàn, bình thường người khiêu chiến đều sẽ lựa chọn Long Bảng thực lực dựa vào sau một chút thủ lôi người khiêu chiến, cho nên Long Bảng xếp hạng càng là gần phía trước thủ lôi người, liền càng không dễ dàng đụng phải khiêu chiến. Lúc này Long bảng top 10 lôi đài chính là không có một hai hiện tượng, không có người khiêu chiến lên đài. Xem ra năm nay Long bảng top 10 vẫn như cũ không người có thể dung chuyển a. Trên khán đài, một vị quan sát rất nhiều giới Long bảng thi đấu lao nhân cảm thán nói: "Hàng năm Long bảng thi đấu, đặc sắc nhất không ai qua được top 10 tranh đoạt, nhưng nhất không có ý nghĩa tranh tài cũng là Long bảng top 10. Giai đoạn thứ nhất Long bảng top 10 là nhất không có ý nghĩa, giai đoạn thứ hai Long bảng top 10 là đặc sắc nhất." "Đúng vậy a. Ngươi nhìn những này Long bảng top 10 thiên chi tiêu tử, từng cái khí huyết 10 phần, tu vi không cách nào nhìn thấu, đều là đã đi vào linh tông cảnh giới, dưới đài học sinh muốn chiến thắng bọn hắn, quá khó khăn. Bất quá nghe nói học sinh mới của năm nay là ngàn năm qua có thiên phú nhất một giới, nói không chừng sẽ có tân sinh lên đài dùng chuyển một chút top 10 lôi đài. Lần này Long bảng top 10 cũng là ngàn năm qua mạnh mẽ nhất một giới, tân sinh muốn dung chuyển bọn hắn, rất khó khăn." Đám người rất tán thành. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến giai đoạn thứ 2 mới có thể thưởng thức được bọn hắn phong thái. "Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi 69 sách đi à, vì sao còn có một chỗ không người lên đài khiêu chiến?" Mọi người ở đây nhao nhao cảm thán Long bảng trước 10 ngày chi tiêu tử thực lực lúc, trong góc Dương Thành Trí lôi đài bởi vì không có người lên đài khiêu chiến duyên cớ, hấp dẫn đến vô số ánh mắt. "Dương Minh, chuyển cái vòng, phối hợp một chút." Mã Phi Phi khán đài cách Dương Thành Trí tương đối gần, gặp Dương Thành Trí nhận lấy nhiều như vậy độ chú ý, nhịn không được đứng người lên hô. Trên lôi đài Dương Thành Trí nhịn không được liếc mắt, chậm rãi tại nguyên chỗ xoay một vòng. "Quá cứng ngắt lại, mất tự nhiên, còn có Dương Minh ngươi có thể hay không quay trùng quanh lôi đài chạy một vòng, để áo choàng bay một hồi." Mã Phi Phi hô to, "Hiệu quả này quá kém. Khán đài bốn phương tám hướng, ngươi cái này đi một vòng, người ta nơi nào đến được đến nhìn." Dương Thành Trí im lặng, nhìn thoáng qua bốn phía hơn 200.000 người, nhịn không được lắc đầu, chết cũng không chịu dựa theo Mã Phi Phi thuyết pháp đi làm. "Mã đại ca, Mã Phi Phi còn muốn đang khuyên một chút, tốt bao nhiêu cơ hội a." Không tuyên truyền rất đáng tiếc, lại bị Chu Trúc Lăng túm một chút ống tay áo. Mã Phi Phi quay đầu, Chu Trúc Lăng túi lầu xuống, ngón tay nhỏ chỉ phía sau. Mã Phi Phi ngẩng đầu, khá lắm, bốn chỗ người đều nhìn xem chính mình đâu. Dù là Mã Phi Phi cảm thấy mình ra mặt đủ dậy, nhưng ở nhiều người nhìn chăm chú như vậy tình huống của mình bên dưới, cũng không nhịn được mặt mo xấu hổ, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Lúc này Dương Thành Trí xem như trở thành chân chính tiêu điểm, thậm chí so với cái kia đang đánh đấu lôi đài còn muốn hấp dẫn khán đài người xem ánh mắt. Phải biết, trong góc khán đài, bình thường đều là do Long bảng xếp hạng cuối cùng học sinh thủ lôi, như loại này lôi đài người khiêu chiến là phi thường nhiều, thậm chí chiếm cứ người khiêu chiến một nửa cơ số. Nhưng bây giờ trong góc này lôi đài, thế mà không có học sinh đi khiêu chiến, tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò. Kỳ thật không chỉ là trên khán đài người xem, liền ngay cả lúc này Long bảng top 10 học sinh đều vô tình hay cố ý chú ý Dương Thành Trí. Xem ra Dương Sư Minh là thu được cơ duyên không nhỏ, tu vi vậy mà đột phá đến linh tông cảnh giới. Long bảng xếp hạng thứ 5 Phong Hành Liệt thản nhiên nói xong còn cố ý nhìn thoáng qua Tiêu Diêu Tử. Hắn so Dương Thành Trí muộn nhập học một năm, nhưng bởi vì thiên phú dị bẩm, tại năm sau Long bảng thi đấu bên trên, nương tựa theo linh sư cựu đoạn tu vi đánh vào Long bảng 5 vị trí đầu. Hắn cùng Dương Thành Trí không có gì gặp nhau, tự nhiên cũng chưa nói tới có thủ, nhưng là Tiêu Diêu Tử cùng Dương Thành Trí có thủ là mọi người đều biết. Tiêu Diêu Tử tự nhiên là thấy được Phong Hành Liệt cái kia cong lên, gương mặt tuấn mỹ lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, nói: "Phong sư đệ nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ lại đã không kịp chờ đợi muốn cùng ta giao thủ?" Năm ngoái Long bảng thi đấu, Phong Hành Liệt sở dĩ khuất tại thứ 5, chính là thua ở Tiêu Diêu Tử trên tay, bằng không mà nói ở trên một hai tên cũng không phải không thể nào. Cùng là thiên chi tiêu tử, tự nhiên không ai phục ai. Phong Hành Liệt nghe xong, nhún nhún vai, nói: "Ta muốn sẽ có người so ta còn gấp muốn cùng Tiêu Diêu sư huynh giao thủ." Dương Thành Trí cùng Tiêu Diêu Tử ân oán từ xưa đến nay, chỉ cần là Trình Quan học viện người, liền không có không biết. Trước kia Dương Thành Trí là cái phế vật, đại gia hỏa đối với trận này cách xa quá lớn ân oán cũng không có hứng thú gì, nhưng là bây giờ thôi cảm thấy hứng thú người liền có thêm. Vậy phải xem Dương sư huynh có thể hay không giữ vững cái này đánh. Tiêu Diêu Tử hứng hở nói. Dương Thành Trí đột phá linh tông cảnh giới, không ai so với hắn kinh ngạc hơn, chỉ bất quá hắn nấp rất kỹ, không có triển lộ ra. Nhìn, có người đi lên. Có người kinh hô. Đám người nhao nhao đem ánh mắt chuyển di đi qua. Phát hiện Dương Thành Trí trên lôi đài, xuất hiện một tên học sinh. Dương sư huynh, học đệ Vương Động, xin chỉ giáo. Chương 39. Thủ lôi học sinh Vương Động, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến học sinh Dương Thành Trí sao? Vẫn đứng tại Dương Thành Trí bên cạnh trọng tài, trầm giọng nói: "Tranh tài có quy định, người khiêu chiến chỉ có một lần cơ hội đánh lôi đài, thất bại chẳng khác nào đã mất đi tranh đoạt Long bảng xếp hạng cơ hội, cho nên tại mỗi một lần người khiêu chiến lên đài đánh lôi đài thời điểm, làm trọng tài đều sẽ hỏi một câu như vậy." Kỳ thật hắn cũng không xem trọng vị này tân sinh, mặc dù tu vi đạt đến linh sư cửu đoạn, có thể đối mặt đã đột phá linh tông cảnh giới Dương Thành Trí, là một chút phần thắng đều không có. Trái lại nếu như hắn có thể đổi đánh đập lời nói, lấy linh sư cửu đoạn tu vi, Long bảng khẳng định là có một chỗ của hắn. "Đạo sư, học sinh xác định." Vương Động sung trọng tài ôn quyền, "Đạo." Làm năm nay mới vừa vào học tân sinh, Vương Động có đầy đủ tự hào vô liếng, tuổi còn trẻ một thân tu vi liền đạt tới linh sư cửu đoạn, tại toàn bộ Trình Quan học viện hơn vạn tên học sinh bên trong, hắn cũng coi như được là nhân tài kiệt xuất. Đối với lần này Long bảng thi đấu, hắn cũng là lòng cao hơn trời, chạy Long bảng top 10 đi. Sở dĩ tới khiêu chiến Dương Thành Trí, chủ yếu vẫn là muốn cầm Dương Thành Trí làm hòn đá cây chân, xuất một chút đầu ngọn gió. Dù sao hiện tại Dương Thành Trí độ chú ý phi thường cao, nếu như có thể đánh bại Dương Thành Trí, hắn tất nhiên sẽ trở thành lần này Long bảng thi đấu nhân vật phong vân. Về phần nghe đồn Dương Thành Trí đột phá đến linh tông cảnh giới, Vương Động là không tin, Dương Thành Chí là có tiếng học viện phế vật, một thân tu vi 2 năm nửa bước không tiến, nghe nói nếu không phải năm ngoái Long bảng trên có người đổ nước, hắn ngay cả cuối bảng đều không tiếp tục chờ được nữa, mà người như vậy có thể đột phá linh tông cảnh giới. Nói đùa cái gì, khẳng định là có cái gì ẩn giấu tu vi linh khí, để ngoại nhân không cách nào nhìn thấu tu vi của hắn. Tốt, như vậy xin mời song phương đều tuân thủ đánh lôi đài quy tắc, hiện tại ta tuyên bố, Long bảng 300 ghế thủ lôi chiến hiện tại bắt đầu. Trọng tài nói xong, liền tối lui ra khỏi lôi đài, đứng ở một bên. Đánh lôi đài chỉ có một cái quy tắc, đó chính là không có khả năng hạ tử thủ, trừ cái đó ra, trên lôi đài cũng sẽ không hạn chế song phương sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Dương Thành Chí cùng Vương Động liếc nhau, lẫn nhau ôm quyền hành lễ. Xin chỉ giáo. Vương Động trong tay trống rỗng xuất hiện một cây trường thương, thương này rất là kỳ quái, từ đầu thương đến thương anh đến cán thương đều là màu đỏ, đồng thời trên cán thương còn có khắc trận pháp, toàn bộ thương dài ước chừng 7 thước 2 thước, giữ tại Vương Động trên tay, lại để Vương Động cả người trên khí thế thăng lên 3 phần. Vậy mà nương tựa theo một cây thương đem tu vi của mình tăng lên tới linh sư cựu đoạn đỉnh phong. Dương Thành Chí hơi kinh ngạc, nhìn xem trường thương ánh mắt lộ ra vài tia hâm mộ. Cây thương này phẩm giai tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngũ giai, bởi vì chỉ có ngũ giai trở lên linh khí mới có thể điêu khắc trận pháp, ngũ giai trở xuống linh khí không cách nào tiếp nhận trận pháp uy lực, cưỡng ép điêu khắc lên đi sẽ chỉ khiến cho linh khí bật nát. Mà ngũ giai linh khí, Dương Thành Chí cho đến nay còn không có thu hoạch được một kiện, chớ nói chi là phía trên còn điêu khắc trận pháp. Nếu như là những năm qua, hắn tu vi như vậy, Long bảng top 10 khẳng định có một chỗ cắm rủi. Dương Thành Chí nhịn không được cảm thán. Đã từng ngây thơ cho là mình cũng là thuộc về trăm ngàn năm chỉ xuất một cái loại kia thiên tài, bây giờ xem ra, chính mình cùng những cái kia phổ thông người tu hành cũng không có khác biệt gì. Người xem người ta Vương Động, niên kỷ bất quá chừng 20, tu vi cũng đã là linh sư tiểu đoạn, đổi thành trước kia Dương Thành Chí, căn bản là cùng người ta không so được. Bất quá, hiện tại thôi Dương Thành Chí nhìn thoáng qua trên khán đài Mã Phi Phi, phát hiện hắn một mực tại túi đầu viết đồ vật, lập tức, Dương Thành Chí đưa ánh mắt vòng vo trở về, đối với Vương Động làm một cái thủ hiệu mời, nói Vương sư đệ, xin mời. Hôm nay liền để ta Dương Thành Chí đến gặp các ngươi một lần những thiên chi tiêu tử này. Xoát một đạo thương mang hiện lên, đâm thẳng Dương Thành Chí. Bởi vì tốc độ cực nhanh duyên cớ, Vương Động thân ảnh vậy mà hóa thành từng đạo tàn ảnh, nương theo lấy một chút linh lực, lộ ra dị thường để mắt. Tốc độ thật nhanh. Trên khán đài, Chu Quan Ngư nhìn xem Vương Động tốc độ, kinh ngạc không thôi. Dương Thành Chí là lần này Long bảng thi đấu bên trên bọn hắn duy nhất người quen biết, tăng thêm lại đã từng cùng một chỗ tại tiệm sách đọc sách, cho nên mấy người chú ý đối tượng tự nhiên đều đặt ở Dương Thành Chí trên thân. Lần này tân sinh quả nhiên không hổ là được vinh dự ngàn năm qua mạnh nhất một giới. Chu Trúc Lăng cảm thán nói, nàng mới vừa rồi còn chú ý tới một tên Long bảng top 100 học sinh bị một vị tân sinh đánh bại, đã mất đi thủ lôi tư cách. Vậy thì thế nào? Bọn hắn đánh thắng được Dương Thành Chí sao? Một bên túi đầu đồ đồ viết viết Mã Phi Phi nhịn không được chen lời miệng. Tại mạnh, cũng mạnh bất quá hệ thống bồi dưỡng ra được nhân tài. Chu Trúc Lăng nghe vậy, nhịn không được che miệng cười khẽ, nàng rất là ưa thích Mã Phi Phi loại này bao che cho con tính cách. Ân, cùng Dương Thành Chí so ra, bọn hắn tự nhiên là kém một chút. Nữ nhân loại sinh vật này a, tại mình thích trước mặt nam nhân, cũng không có cái gì lập trường. Một bên Chu Quan Ngư nhịn không được trợn trắng mắt, thân thể ra bên ngoài xê dịch, tiếp tục xem tranh tài đi. Trinh Quan Học viện chế độ giáo dục là 4 năm, như thế nào phân chia học sinh niên kỷ cấp cũng rất đơn giản, tay áo của bọn hắn bên trên đều sẽ thêu lên một đóa mẫu đơn, tân sinh mẫu đơn là hoa nở một đóa, cứ thế mà suy ra. Tỷ như Dương Thành Chí trên tay áo mẫu đơn đã mở 3 đóa. Kẹp lấy. Giữa sân, cây thương kia mang lại bị Dương Thành Chí dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy. Đỏ thấm đầu thương tại Dương Thành Chí hai ngón giáp công phía dưới, lại một tấc chưa tiến. Thật mạnh. Một mực tại dưới đài quan sát trận đấu này đám học sinh kinh hô. Linh sư cựu đoạn đỉnh phong một kích, lại bị hắn như vậy nhẹ nhàng bâng cơ sau đó, mà lại Vương Đông trên mặt nổi gân xanh, xem xét chính là đã dùng hết toàn lực, trái lại Dương Thành Chí thần sắc rất là nhẹ nhàng thoải mái. Linh sư cựu đoạn đỉnh phong một kích, bọn hắn có tự nhận là có thể tiếp được, nhưng sẽ không có người cảm thấy mình có thể làm đến cùng Dương Thành Chí như vậy nhẹ nhõm, tùy tiện dùng hai ngón tay đầu kẹp lấy. Nếu như nói trước đó Dương Thành Chí thần bí tu vi là để mọi người do dự lời nói, như vậy hiện tại Dương Thành Chí chỗ cho thấy thực lực đã triệt để những cái kia còn muốn khiêu chiến Dương Thành Chí đám học sinh hết hy vọng. Dương sư huynh là thật mạnh. Phong Hành Liệt đứng trên lôi đài, nhìn xem Dương Thành Chí hai ngón tay đón lấy một kích này, nhịn không được khen. Đổi thành ta, tuyệt đối làm không được giống Dương sư đệ dễ dàng như vậy thoải mái. Đây là một vị trên ống tay áo hoa nở 4 đóa năm thứ tư sư mình nói, hắn cũng là Long bảng top 10 trong đó một vị, xếp hạng thứ 7. Những người còn lại tất cả đều là trầm mặc, nhìn xem Dương Thành Chí, nhất là Tiêu Diêu Tử, sắc mặt đã có chút âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Phế vật này đến cùng đã trải qua thứ gì, vì cái gì tu vi tăng trưởng như vậy khoa trương? Không ai từng nghĩ tới, Dương Thành Chí biến mất ngắn ngủi thời gian 1 tháng. Sau khi trở về thực lực sẽ mạnh tới mức này, thậm chí ngay cả trước mắt Long bảng top 10 đám học sinh đều không có niềm tin tuyệt đối nói đúng bên trên Dương Thành Chí có thể thủ thắng. Vì cái gì? Vương Động thôi động toàn thân linh lực, muốn chấn khai Dương Thành Chí hai ngón, lại phát hiện vô luận chính mình cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào đem trường thương từ Dương Thành Chí trong ngón tay rút ra. Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi 69 sách đi Vương sư đệ, thừa nhận. Dương Thành Chí mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng tại trên đầu thương chấn động, Vương Động chỉ cảm thấy thân thương truyền đến một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, đem hắn văng ra ngoài. Toàn bộ đánh nhau quá trình chỉ một chiêu, tiêu hao thời gian bất quá 10 giây. Dương Thành Chí thủ lôi thành công. Dưới trận một mực chú ý trận đấu này, đạo sư nhìn xem bị quăng xuống lôi đài Vương Động, nhịn không được thở dài. Đáng tiếc, nếu như hắn không đi tìm Dương Thành Chí, chưa chắc sẽ rơi xuống kết quả như vậy, nhưng hôm nay, năm nay Long bảng bên trên nhất định không có tên của hắn. Vương Động ngây ngốc ngồi dưới đất, nhìn xem trên lôi đài Dương Thành Trí, trong lồng ngực tràn đầy bất khuất. Hắn còn có thật nhiều võ kỹ không có thi triển đi ra, còn có rất nhiều cao giai linh khí không có lấy đi ra, thậm chí hắn còn có thời gian ngắn tăng cao tu vi linh dược, vì lần này Long bảng thi đấu, hắn chuẩn bị rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng là, hắn cái gì cũng không kịp dùng. Đối với lần này Long bảng thi đấu, hắn có nghĩ qua sẽ gặp phải đối thủ khó dây dưa, có nghĩ qua bị thua, nhưng chưa từng có nghĩ tới sẽ có loại kết cục này. Đả kích như vậy, để Thiên Chi Tiêu Tử Vương Động làm sao có thể tiếp nhận? Hô Vương Động một cái xoay người, nhấc lên trường thương, nhìn hằm hằm trên đài Dương Thành Trí. Ta không phục. Vương Động, đây là Long bảng thi đấu, ngươi muốn làm gì? Lùi ra. Một bên đạo sư quát lớn. Long bảng thi đấu là tuyệt đối không cho phép có người làm ẩu, dù là ngươi hậu trường lại lớn, đều không được. Vương Động đã bị đẩy rơi khỏi lôi đài, dựa theo tranh tài quy củ, hắn đã thua. Vương Động sắc mặt rất khó nhìn, nắm trường thương tay thật sâu bóp vào trong thịt, máu tươi chảy ra. Cuối cùng, hắn hay là mềm nhũn ra, thấp giọng nói, ta thua lập tức. Vương Động kéo lấy trường thương, chậm rãi rời đi giao Long Nguyên, chỉ để lại một đạo cô đơn bóng lưng. Cần nghỉ ngơi sao? Đạo sư hỏi. Thủ lôi người thành công thủ lôi, có thể thu hoạch được thời gian nhất định nghỉ ngơi, dùng cho khôi phục tiêu hao linh lực. Dương Thành Trí lắc đầu, ra hiệu không cần. Như vậy, thủ lôi tiếp tục. Vương Động bị thua cũng làm cho đông đảo học sinh đối với Dương Thành Trí thực lực có một cái nhận thức mới. Đến mức tại Vương Động đằng sau, tiếp xuống một thời gian thật dài bên trong, đều không có người lại đi khiêu chiến Dương Thành Trí. Lần này Long bảng thi đấu, có đáng xem rồi. Chương 40. Tân sinh mạnh mẽ lên cầu phiếu năm nay Long bảng thi đấu so với những năm qua muốn tới càng thêm kịch liệt một chút, rất nhiều thủ lôi người đều người bị khiêu chiến quật ngã, tỷ lệ thậm chí đạt đến một nửa trở lên. Nói cách khác, lần trước Long bảng 300 tên học sinh, đã có một nửa tại lần này Long bảng thi đấu bên trên nuốt hận. Mấu chốt nhất là, ở trong đó đại bộ phận đều là do năm nhất tân sinh đánh xuống. Giới này được vinh dự ngàn năm qua mạnh nhất một giới tân sinh, dùng thực lực của bọn hắn đã chứng minh chính mình. Sở quốc muôn quốc khởi. Đây là phần lớn người tiếng lòng. Khán đài chỗ khách quý ngồi, tân nhiệm Yến quốc quân vương Yến Hàng Vương lo lắng nhìn xem đây hết thảy. Hắn lần này tới cũng không phải là vì quan sát Long bảng thi đấu, mà là tìm đến Sở quốc liên minh. Đoạn thời gian trước Tần quốc sở dĩ lui binh, là bởi vì Tần quốc hậu viện cũng chính là Yến quốc trở mặt. Cho tới nay làm Tần quốc tiểu đệ, Yến quốc đều là sinh tồn ở đại ca bóng dáng bên dưới. Lần này Tần quốc tiến đánh Sở quốc, Yến quốc cùng Tề quốc làm tiểu đệ đều là duy Tần quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đáng tiếc là đời trước Yến vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thân Tần phái Yến thái tử ngoại ý muốn không có đoạt được vương vị, bị hắn thủ này Tần phái Yến tuân kế thừa vương vị. Sau đó liền có sau đó một dãy chuyện phát sinh, Yến quốc phản bội, khiến cho Tần quốc không thể không đình chỉ đối với Sở quốc công phạt. Mà lần này Yến Tuân không xa vạn dặm đến đây Sở quốc, chính là muốn cùng Sở quốc kết minh, phòng ngừa Tần quốc rơi quay đầu lại giải quyết Yến quốc. Liên minh là một chuyện, nhưng Yến Tuân cũng không muốn nhìn thấy Sở quốc quá cường đại. Yến Thánh An vị tại Yến Tuân bên cạnh, gặp Yến Tuân một bộ lo lắng bộ dáng, tự nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, răng môi mặc dù bất động, thanh âm lại vào Yến Tuân hai. Bệ hạ không cần lo lắng, Sở Thánh Vương không ôm chỉ lớn, Sở quốc tại trên tay hắn, nhất định là muốn đi hướng diệt vong. Đây là truyền âm chi thuật, không có linh vương trở lên đẳng cấp người tu hành, là không có cách nào làm được. Có Sở Thánh tại, sao mà khó? Yến Tuân thở dài. Sở Thánh tự thành thánh đến nay, thủ hộ đại sở quốc phúc hơn 2000 năm, uy trấn toàn bộ Thương Long đại lục, đại sở trung hưng, Sở Thánh cơ công chí vĩ. Sở Thánh giả Yến Thánh thản nhiên nói, 3.500 tuổi tuế nguyệt, không đột phá cảnh giới tiên nhân, cuối cùng rồi sẽ gánh không được tuế nguyệt tan mòn. Yến Tuân ánh mắt phủi một chút Sở Thánh, đó là một vị đặc biệt lão nhân bình thường, vải bố trường bào màu xám, tóc trắng áo choàng, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt để lại cho hắn vết tích. Có lẽ là cảm nhận được Yến Tuân ánh mắt, Sở Thánh chậm rãi đem đầu quay tới đối mặt, đó là một đôi thâm thúy không gì sánh được ánh mắt, Yến Tuân tựa hồ có thể từ trong cặp con mắt kia cảm nhận được thương hại tam điển. Yến Tuân hơi hơi cúi đầu xuống sông Sở Thánh biểu thị kính ý, Sở Thánh mỉm cười, quay đầu tiếp tục xem thi đấu. Yến Tuân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong sân lôi đài, thản nhiên nói, "Sư phụ, ngươi nói Sở Thánh thật chỉ có linh thánh lục đoạn tu vi sao?" Năm nước ngũ thánh người, Sở Thánh tu vi cao nhất, linh thánh lục đoạn, Yến Thánh thấp nhất, linh thánh tam đoạn, còn lại đều tại linh thánh 4 năm đoạn tả hữu, chỉ bất quá số liệu này đều là 500 năm trước kia. Yến Thánh nghe vậy, nở một nụ cười, nói ra, "Vậy hạ, ngươi phải biết, lão phu đều đã thành tựu linh thánh thất đoạn tu vi. Sở Thánh mặc dù thiên phú không bằng chúng ta, nhưng tu hành tín niệm cực sâu, 500 năm tăng thường, như thế nào nửa bước không tiến. Nếu như lão phu đoán không sai lời nói, hắn chỉ kém một bước cuối cùng. Kém cuối cùng như vậy một bước, bước vào cảnh giới tiên nhân. Thế nhưng là, không ai sẽ cho rằng Sở Thánh có thể đi qua một bước cuối cùng. Không vào cảnh giới tiên nhân, sống hơn 3.500 năm Sở Thánh, sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ đi đến cuối cùng. Sở Thánh qua đời, chính là Sở quốc sụp đổ thời điểm. Khi đó, cũng chính là ta lớn yến quét ngang tứ quốc, hoàn thành nhất thống Thương Long đại lục này. Yến Tuân hùng tâm trang trí, có thể so với Tần Thủy Hoàng. Mau nhìn, Long bảng top 10 lôi đài có người đi lên. Trên khán đài người xem hô to. Long bảng top 10 lôi đài đã có rất nhiều năm không có tại vòng thứ nhất nhận khiêu chiến. Vô số quan sát trên đài người xem nhao nhao đem ánh mắt chuyển di đi qua. Học sinh Giang Diệp Bắc, xin mời Lý sư Minh chỉ giáo. Long bảng top 10 lôi đài, rốt cục có người lên đài khiêu chiến. Xếp hạng top 10 Lý Thần nhìn xem chậm rãi đi đến đài Giang Diệp Bắc, nhịn không được cười khổ một tiếng, vì sao tuyển ta? Lần này Long bảng top 10 cùng tân sinh đều được vinh dự chính quan học viện ngàn năm qua mạnh nhất một giới. Đối với trên lôi đài đám học sinh tới nói, bọn hắn đã sớm đoán được lần này thủ lôi chiến sẽ có học sinh đi lên khiêu chiến, chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất bị khiêu chiến lại là chính mình. Giang Diệp Bắc nghe vậy, trêu chọc nói, còn không phải bởi vì Lý Sư Minh xếp tại cuối cùng. Quả hồng bóp mềm sao? Đây cũng không phải là người Giang Diệp Bắc phong cách ta. Hai người sớm đã quen biết, cũng không để ý Giang Diệp Bắc trêu chọc chính mình. Chỉ bất quá Giang Diệp Bắc là trong tân sinh nhân vật phong vân, tính cách phi thường ngạo, ưa thích khiêu chiến cường giả. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền a, Lý Sư Minh. Giang Diệp Bắc cười nói, vừa rồi Vương Động cũng là bởi vì sơ ý chủ quan, đánh lôi đài thất bại, hiện tại đoán chừng đang nuốt ở trong nhà khóc lớn đâu, ta cũng không muốn rơi vào cùng Vương Động kết quả giống nhau. Cùng là một giới tân sinh, Vương Động thực lực cũng không kém, Giang Diệp Bắc tự nhiên sẽ chú ý hắn, cho nên vừa bạn cũng nhìn Vương Động cùng Dương Thành Trí trận kia tỉ thí. Lý Thần gật đầu, nụ cười trên mặt thu hồi, phụ tay mà đứng, nghiêm mặt nói, cái kia Giang sư đệ, mời đi. Long bảng 300 ghế thủ lôi chiến hiện tại bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, một trận Long bảng top 10 thủ lôi chiến chính thức bắt đầu. Soát Giang Diệp Bắc dẫn đầu tiến công, hóa thành một cái bóng bay thẳng Lý Thần, chạy trên đường, nguyên bản không có vật gì trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng. Lý Thần có chút gật gong, trong tay cũng trống rỗng nhiều hơn một thanh toàn thân trắng sáng trường kiếm. Đốt, kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai, hai người bị chấn lùi lại. Lý Thần lui về sau 3 bước, Giang Diệp Bắc chỉ lui về sau 1 bước. Bất quá bởi vì Lý Thần là bị động phòng ngự nguyên nhân, cho nên hai người thực lực hẳn là tại sàn sàn với nhau. Giang Diệp Bắc vận khởi linh khí, trên thân kiếm bao trùm lên một tầng thật mỏng khí thể, mũi chân trèo lên một lần, lại hướng Lý Thần đâm tới. Lý Thần tay 45 ngoài suy xét hướng rủ xuống, mũi kiếm chỉ vận dụng linh lực, sàn cái kiếm hoa, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện cái hố. Theo Lý Thần rút kiếm, mũi kiếm xẹt qua chỗ, lưu lại một đạo rộng rãi cùng rãnh. Phanh. Lần này Song Vương còn không có cẩn thận, cường đại linh lực liền trùng kích cùng một chỗ, trực tiếp nổ tung. Tiếng vang to lớn làm cho cả Giao Long Nguyên trong nháy mắt an tĩnh lại, những người xem trên khán đài nhao nhao hướng phía nơi này xem ra, liền ngay cả những cái kia còn tại trong chiến đấu lôi đài khác đám tuyển thủ, đều vô tình hay cố ý hướng nơi này nhìn. Đây là mở màn đến nay, lần thứ nhất phát sinh chấn động toàn bộ Giao Long Nguyên tiếng vang. Đây chính là linh tông cảnh giới một kích. Đây mới là chiến đấu thôi. Trên khán đài Mã Phi Phi nhìn qua một màn này, cuối cùng là tới điểm hào hứng. Hắn vừa mới bắt đầu thế nhưng là mang vẻ mặt hưng phấn quan sát thủ lôi chiến, nhưng mà phía sau phát hiện, thủ lôi tranh tài đánh nhau mặc dù đặc sắc, nhưng tổng thiếu đi như vậy một cỗ hương vị, thật giống như ngươi nhìn thế giới cao võ cùng đê võ thế giới đánh nhau mở dạng, thế giới cao võ đánh nhau đều là mang đặc hiệu hơi một tí ngọn gió nào lên vân dũng, sơn băng địa liệt, phi thiên đột địa. Đê võ thế giới chính là ngươi tới ta đi, ngươi một thương ta một kiếm, thỉnh thoảng còn muốn báo hai lần chính mình chiêu thức danh xưng. Tại Mã Phi Phi trong mắt, thế giới này chính là một cái sánh vai võ thế giới hay là cao hơn một tầng thế giới tu tiên, vậy dạng này thế giới, nói đến đánh nhau vậy khẳng định muốn đặc hiệu bay loạn mới được à? Ngươi nói ngươi một cái thế giới tu tiên đánh nhau cùng đê võ thế giới một dạng, có ý gì? Đến mức nhìn mấy trận, Mã Phi Phi liền không có xem tiếp đi dục vọng, túi đầu sáng tắt đi, thẳng đến vừa rồi cái này tiếng nổ, để hắn lên xem tranh tài dục vọng. Trên lôi đài hai người cũng không có bởi vì một tiếng kia tiếng vang mà đình chỉ công kích, hai người thân ảnh đã hóa thành từng đạo tàn ảnh, giữa không trung, trên lôi đài, khắp nơi có thể thấy được. Linh tông trở xuống người tu hành cơ bản tìm không thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể mơ hồ bắt được bọn hắn tàn ảnh cùng cả hai giao thủ một sát na kia. Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi 69, sách, đi đợt một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, bốn phía lôi đài đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng, xông thẳng tới chân trời. Cái này vốn là giai đoạn thứ 2 mới có thể mở ra bảo hộ trận pháp, lại bởi vì hai người chiến đấu sớm tại giai đoạn thứ nhất mở ra. Cũng là bởi vì trận pháp mở ra duyên cớ, hai người đánh nhau càng thêm không có cố kỵ, các loại huyễn khốc công pháp võ kỹ nhau nhau sử xuất, trên bầu trời thiên địa linh khí cũng bị bọn hắn dẫn dắt, không ngừng mà bị bọn hắn hút vào với bản thân thể nội, chuyển hóa thành từng đạo cường đại thủ đoạn công kích. Hai đạo tàn ảnh lướt qua, Lý Thần cùng Giang Diệp Bắc xuất hiện tại trên lôi đài. Giang sư đệ, không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy, linh tông nhị đoạn tu vi. Lý Thần sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem đối diện Giang Diệp Bắc. Ngắn ngủi vài phút giao thủ, hắn vậy mà không thể tại Giang Diệp Bắc trong tay chiếm được tiện nghi, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Giang Diệp Bắc thực lực lại là linh tông nhị đoạn. Cái này nếu là đổi lại năm ngoái, Giang Diệp Bắc tu vi trực tiếp đều có thể vấn đỉnh long bảng đệ nhất. Giang Diệp Bắc nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Lý Sư Minh cũng là thầm tàng bất lộ a. Sắc mặt hắn cũng có chút khó coi, vốn cho rằng Lý Thần chỉ là vừa mới bước vào linh tông cảnh giới không lâu, chính mình bắt hắn khai đao, 10 phần chắc chín, lại không nghĩ rằng tiểu tử này thế mà một mực tại che giấu mình tu vi, đánh nhau mới phát hiện, mẹ nhà hắn cũng đạt tới linh tông nhị đoạn tu vi, hơn nữa còn là hậu kỳ, tại tiểu tu là bên trên còn vượt trên hắn một đầu. May mà ngày bình thường còn tại cùng một chỗ luận bàn, uống rượu, đàm thiên luận địa, kết quả đều là hí tinh, một cái so một cái có thể giả bộ. Lý Thần cười hắc hắc, nhìn xem Giang Diệp Bắc, nói đối mặt ngàn năm qua mạnh nhất một giới tân sinh, sư minh ta không lưu một tay, sợ là muốn bị các ngươi những học sinh mới này ăn không còn sót lại một chút cạn. Giang Diệp Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, nói đúng dịp, đối mặt ngàn năm qua mạnh nhất một giới Long bảng top 10, sư đệ ta cũng lưu lại một tay, còn xin sư minh chỉ giáo. Nói đi, Giang Diệp Bắc hai mắt nhắm chặt, ngay sau đó bốn phía thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng mà dâng tới trong cơ thể của hắn, trong chốc lát, Giang Diệp Bắc khí thế liền đạt tới một cái đỉnh điểm. Trường kiếm trong tay tự động nhấc lên, Giang Diệp Bắc mở ra hai con ngươi, hai tay nằm ngang ở trước ngực, kết kiếm quyết, chỉ gặp mặt trước thanh trường kiếm này vậy mà một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, trong chớp mắt liền xuất hiện vô số thanh trường kiếm. Trường kiếm nằm ngang ở không trung, trên thân kiếm kèm theo cường đại linh lực, lóng lánh điểm điểm quang mang, từ trên khán đài xa xa nhìn lại, giống như là một bộ tinh thần đồ. Lục giai võ kỹ, tinh thần kiếm quyết. Trên khán đài đại năng vô số, tự nhiên có người nhận ra Giang Diệp Bắc một chiêu này. Thương Long đại lục, vạn vật đều có đẳng cấp, công pháp võ kỹ cũng giống vậy. Công pháp võ kỹ phân cửu phẩm, thượng tam phẩm, trung tam phẩm, hạ tam phẩm. Thượng tam phẩm công pháp võ kỹ có thể ngộ nhưng không thể cầu, trung tam phẩm công pháp võ kỹ là chủ lưu, hạ tam phẩm là bất nhập lưu. Lục giai võ kỹ chính là thuộc về trung tam phẩm bên trong cao nhất phẩm chất. Giang Diệp Bắc tuổi còn trẻ vậy mà nắm giữ lục giai võ kỹ, thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Đối mặt lục giai võ kỹ, Lý Thần sắc mặt có chút khó coi, làm long bảng top 10, hắn may mắn thu hoạch được học viện ban thưởng một bản ngũ giai võ kỹ, đây đã là hắn vật quý giá nhất, kết quả Giang Diệp Bắc lại có lục giai võ kỹ, đây con mẹ nó đánh như thế nào? Bất quá Lý Thần cũng không có ý định cứ thế từ bỏ, mà là thôi động linh lực, toàn thân cao thấp đột nhiên đốt thành một đám lửa, biến thành cái hỏa nhân, theo thiên địa linh khí điên cuồng mà tràn vào, hỏa diễm càng lúc càng lớn. Kỳ quái là, hỏa diễm mặc dù lớn, nhưng người xem đều có thể thấy rõ ràng trong ngọn lửa Lý Thần, hắn bị ngọn lửa bao trùm, liền góc áo đều không có bị thiêu đốt, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở bên trong. Ngũ phẩm công pháp, Minh Hỏa Quyết. Minh Hỏa Quyết cũng là tương đối thưa thất một loại công pháp, trên bản chất là lợi dụng thiên địa linh khí thông qua Minh Hỏa Quyết luyện hóa chuyển đổi thành minh hỏa, từ đó đối với địch nhân tạo thành cường đại tổn thương. Minh hỏa không giống với phổ thông hỏa diễm, thuộc về dị hỏa, đốt không phải người, là linh lực. Xoát theo Giang Diệp Bắc tôi động, vô số đạo trường kiếm mang theo tinh thần chi lực đâm thẳng Lý Thần. Lý Thần hóa thành là hỏa người, to lớn hỏa diễm biến thành một vị cự nhân, trường kiếm đâm vào hỏa diễm, bị minh hỏa thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Thế nhưng là kiếm nhiều lắm, mỗi thiêu đốt một thanh kiếm, minh hỏa liền sẽ ảm đạm mấy phần, cự nhân sẽ thu nhỏ mấy phần, thiêu đốt hơn phân nửa trường kiếm sau, Lý Thần rốt cục không chống đỡ được, bị tinh thần kiếm quyết dung ra lôi đài. Phốc phốc ngã trên mặt đất, Lý Thần phun ra một ngụm máu tươi, ngọn lửa trên người dần dần tiêu tán. Bại. Theo Lý Thần bị dung ra ngoài lôi đài, giao long trên nguyên tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Đây là ngàn năm qua lần thứ nhất long bảng top 10 học sinh tại giai đoạn thứ nhất người bị khiêu chiến đánh bại. Long bảng top 10 a. Nếu như nói long bảng top 300 là thiên chi tiêu tử lời nói, như vậy top 10 chính là tuyệt thế thiên tài, đại sở người tu hành quá trăm triệu, có thể leo lên long bảng bất quá hơn 300 người, mà có thể tiến vào long bảng top 10 không có chỗ nào mà không phải là thời đại nhân tài kiệt xuất, phong hoa tuyệt đại người. Nhưng hôm nay, long bảng trên 10 vị trí đầu học sinh bại. Tại giai đoạn thứ nhất bại. Thua ở một vị tân sinh trên tay. Thời đại phải đổi. Lý Sư Minh đã nhường. Giang Diệp Bắc đứng trên lôi đài ô quyền, toàn lực thôi động tinh thần kiếm quyết, khiến cho trên mặt hắn cũng là tái nhợt không gì sánh được, thể lực linh lực tiêu hao còn thừa không có mấy, có thể nói hắn lần này thắng may mắn, chiếm công pháp võ kỹ tiện nghi, bằng không mà nói kết cục thật đúng là khó liệu. Chúc mừng Lý Thần lộ ra một nụ cười khổ, hắn bại một lần này, không chỉ có mất mặt, còn đã mất đi đợi tại long bảng bên trên cơ hội. Cho dù là 300 tên, hắn đều không có tư cách đi tranh đoạt, thủ lôi người một khi bị thua, liền trực tiếp sẽ cùng lần này long bảng thi đấu bỏ lỡ cơ hội. Học sinh Giang Diệp Bắc, phiêu chiến thành công, đứng hàng long bảng thứ 10. Lúc này, một bên trọng tài tuyên bố kết quả. Đến tận đây, Giang Diệp Bắc trở thành ngàn năm qua vị thứ nhất khiêu chiến long bảng top 10 thủ lôi người thành công người khiêu chiến. Kết quả này, tại toàn bộ giao long trên nguyên kinh khởi từng cơn sóng gợn. Mà Giang Diệp Bắc cử động lần này, tựa hồ cũng vì người khiêu chiến mở ra một cánh cửa lớn, trong thời gian kế tiếp, long bảng top 10 thủ lôi người đều hứng chịu tới khiêu chiến. Cho dù là xếp hạng thứ nhất Tiêu Giao Tử cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Thượng Tiên tựa hồ là muốn cho lần này long bảng thi đấu không ngừng mà sáng tạo ra kinh hỉ. Tại Giang Diệp Bắc qua đi, long bảng top 10 thủ lôi người liên tiếp bị trả xuống ngựa. Cho đến long bảng giai đoạn thứ nhất kết thúc, lần trước long bảng top 10 bị chém xuống 4 vị. Như vậy ngoài ý liệu kết quả, cũng khiến cho lần này long bảng thi đấu tiến vào một cái cao trào giai đoạn. Chương 41. Lâm Võ Chỉ cùng Lý Bắc Quốc trong vòng 2 ngày đánh lôi đài giai đoạn kết thúc, khóa mới long bảng 300 người đứng đầu hết thể đều kết thúc. Không thể không nói, giới này long bảng thi đấu, từ vừa mới bắt đầu liền bị phán định rơi ra long bảng dương thành trí bắt đầu, liền không ngừng mà cho mọi người mang đến kinh hỉ. Giai đoạn thứ nhất long bảng 300 ghế thủ lôi người bị quét ngang, vượt qua một nửa thủ lôi người không thể giữ vững lôi, long bảng top 10 bị quét xuống 4 vị, đồng thời toàn bộ đều là bị tân sinh chiếm cứ. Thậm chí hiện tại mọi người nhất trí đều cho rằng, lần này long bảng top 10 cuối cùng đến cùng hoa rơi vào nhà nào cũng khó khăn liệu, nhất là chiếm lấy hai giới long bảng đệ nhất Tiêu Diêu Tử, vị trí của hắn cũng có thể không gánh nổi. Tân sinh hùng mãnh, được vinh dự ngàn năm qua mạnh nhất một giới tân sinh không phụ nổi danh, quét ngang toàn bộ long bảng. Trừ tân sinh bên ngoài, trong này còn có một vị xếp hạng long bảng cuối cùng Dương Thành Chí, cũng thành lần này long bảng bài danh chiến không xác định nhân tố một trong. Nghe nói cái này Dương Thành Chí một tháng trước tu vi vẫn chỉ là linh sư lục đoạn, không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng thời gian lại đột phá đến linh tông cảnh giới, cũng không biết là thu được bao lớn cơ duyên. Đế đô ban đêm như ban ngày, nhà nhà đốt đèn thắp sáng. Ban ngày quan sát xong giai đoạn thứ nhất thủ lôi chiến, khán giả phân lưu đến đế đô các nơi, quán rượu, pháo hoa nơi trốn chờ chút dòng người nhiều địa phương, top 5 top 3 thảo luận lần này long bảng thi đấu tình huống. Trong đó thảo luận nhiều nhất hay là Dương Thành Chí, vị này Trinh Quan học viện nổi danh phế vật tại trận này long bảng trong thi đấu một tiếng hot lên làm kinh người. Dù sao điều tin lịch tập, xa xa muốn so những thiên tài kia muốn càng có chủ đề thảo luận tính. Ai biết được, có lẽ là tìm được vị nào đại năng mộ địa, đạt được truyền thừa của hắn cũng có nói. Chậc chậc, vậy vị này đại năng chí ít cũng phải là linh hoàng trở lên nhân vật đi. Bằng không Dương Thành Chí năng một tháng từ linh sư lục đoạn đột phá đến linh tông cảnh giới. Con đường tu hành, trừ khắc khổ tu hành bên ngoài, cơ duyên xác thực cũng là có thể tới một mức độ nào đó quyết định ngươi là có hay không có thể đi càng xa. Nhưng từ thượng cổ thời đại sau Thương Long 30005, vẫn chưa từng nghe nói ai thu hoạch được cơ duyên có thể làm cho mình tu vi tăng nhanh như vậy. Cái này đều không phải là tu hành, thật cùng uống nước một dạng, mấy ngày liền nhảy cấp 1, thậm chí ngay cả linh sư đến linh tông bình cảnh này đều cho phá. Loại năng lực này, bình thường đại năng là thật làm không được. Ngược lại là có chút hâm mộ hắn, nếu là ta cũng có thể có cơ duyên này liền tốt. Một vị người tu hành ước mơ đạo. Thế gian này, ưa thích người nằm mơ cũng không ít. Huynh đệ, vậy ngươi có muốn hay không cùng Dương Thành Chí một dạng? Đột nhiên, vị người tu hành này cảm giác mình bả vai bị người vỗ một cái, quay đầu nhìn lại, trông thấy một vị nam tử trẻ tuổi chính hướng phía chính mình mỉm cười, tại nam tử phía sau, còn đứng lấy hai vị đẹp nổi lên nữ tử cùng một vị thiếu niên áo trắng. Chính là Mã Phi Phi một đám người. Vị người tu hành này vốn còn muốn gật đầu, kết quả trông thấy bên cạnh hắn hai vị nữ tử đằng sau, liền đem vừa rồi ý nghĩ quên không còn một mảnh, sửa sang lại quần áo, đỡ xuống cái chán, đánh xuống tóc, lộ ra nụ cười tự tin, nói Dương Thành Chí chỉ là đầu cơ trục lợi thôi, chúng ta người tu hành, sao có thể dựa vào cơ duyên, nên cưỡng đạp thực địa, bằng vào tự thân cố gắng, tu hành thành thánh mới là chính đạo. Vị người tu hành này nói xong, liền trông thấy Mã Phi Phi bĩu môi, phía sau hai vị nữ tử một vị che miệng cười khẽ, một vị dùng ánh mắt hiếu kỳ dò xét chính mình, tựa hồ là đối với mình vừa rồi nói lời nói cảm giác được vừa lòng phi thường. Lập tức, vị người tu hành này trên mặt liền càng thêm tự tin, tinh thần phấn chấn, rất là bựa chống rông biến ra một thành quả xếp màu trắng. Đúng tại cái này đầu mùa đông mùa, quả thực là mở ra quả xếp, hướng trên người mình quả gió. Huynh đệ, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Mã Phi Phi cảm thấy, chính mình vẫn là phải cho người ta một cơ hội, hảo ý nhắc nhở. Ai biết vị người tu hành này nghe chút, trừng mắt, quay người hướng về phía mới vừa rồi cùng hắn cùng một chỗ nói chuyện trời đất bằng hữu quá lớn, Lý Bắc Quốc, câu nói mới vừa rồi kia có phải hay không là ngươi nói? Lý Bắc Quốc sững sờ, vừa muốn há mồm. Không cần giải thích chúng ta tu hành người, đầu đội trời, chân đạp đất, tu chính là thành tiên chi pháp, làm được là chính nghĩa chi đạo, sao có thể như ngươi như vậy, không muốn phát triển, đầu cơ trục lợi, mơ mộng hão huyền. Ta Lâm Võ Chỉ tu cùng ngươi là bạn. Ta ngươi không cần nhiều lời, bắt đầu từ hôm nay, ngươi ta cắt bảo đoạn nghĩa, ân đoạn nghĩa tuyệt. Lâm Võ Chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, Lan Can nâng lên ống tay áo, hướng trên ánh mắt xoa xoa, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Phúc. Chu Trúc Lăng rốt cục nhịn không được, cười ra tiếng, lập tức lại cảm thấy không tốt lắm, tranh thủ thời gian im tiếng cúi đầu, thuận tiện phủi Mã Phi Phi một chút. Huynh đệ, là tại hạ thua, quấy rầy. Mã Phi Phi ôm quyền, hắn là không chịu nổi, chuẩn bị rút lui. Chấm đã huynh đài. Lâm Võ Chỉ thật nhanh bắt lấy Mã Phi Phi cánh tay, nhiệt tình nói ra, huynh đài, ta cảm giác cùng ngươi rất là thân thiết, không bằng chúng ta ngồi xuống, nâng cốc nôn hoan một trận như thế nào? Cái này không cần đi. Mã Phi Phi hai đầu lông mày đều muốn nhăn đến cùng nhau đi lung túng nói ra. Ôi chao. Lâm Võ Chỉ ngăn lại Mã Phi Phi, đùng một tiếng mở ra quả xếp, nói ra, huynh đài chẳng lẽ xem thường ta Lâm mẫu người? Không có không có. Mã Phi Phi lắc đầu. Lâm Võ Chỉ phủi một chút Chu Trúc Lăng, mỉm cười, thu hồi quả xếp, lòng bàn tay trái mở ra, trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một chuỗi dây chuyền. Hạt châu hiện lên màu tím, trung 99 quả, phía trên tản ra nhàn nhạt linh lực ba động. Đây là tam giai linh khí chú nhan châu, chỉ cần mang lên nó, có thể dùng ra thịt như ngọc, dung nhan vĩnh chú. Lâm Võ Chỉ lắc lư ra tay tâm chú nhan châu, tại dưới ánh đèn, chú nhan châu tản mát ra quang mang trong suốt. Nghe được ra thịt như ngọc, dung nhan vĩnh chú, Chu Trúc Lăng con mắt ngược lại là sáng lên một cái, Vân Thanh Dương hay là bộ kia muốn chết mà không được chết bộ dáng, ôm kiếm đứng tại đó. Mã Phi Phi xem xét Lâm Võ Chỉ xuất ra cái này chú nhan châu, sao có thể không biết hắn có chủ ý gì. Trong lòng nhất thời liền không cao hứng mờ mờ tờ lao tử vốn định nhấc ngươi một tay, kết quả tiểu tử ngươi lại muốn đào ta góc tường. Vừa muốn mở miệng để Vân Thanh Dương hành hung ra hỏa này một trận, ai biết còn chưa kịp, Lâm Võ Chỉ liền bị người từ phía sau đá một cước, trực tiếp quỳ gối lập tức Phi Phi trước mặt, trong tay chú nhan châu cũng không có cầm chắc, rơi trên mặt đất. Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi, 69 sách đi. Lâm Võ Chỉ, ngươi không phải nói cho ta biết cái này chú nhan châu không có từ trong mộ lấy ra sao? Vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện tại trên tay ngươi? Lâm Võ Chỉ sau lưng, Lý Bác Quốc nổi giận đùng đùng trừng mắt Lâm Võ Chỉ, trong tay một thanh đại đao sách trên tay, phía trên còn mang theo điểm điểm lôi điện chi lực. Mã Phi Phi bọn người nghe chút, đến. Trong này lượng tin tức có chút lớn a. Lâm Võ Chỉ bị đạp một cước quỳ trên mặt đất, trên mặt cũng là khó coi tới cực điểm, cái này Lý Bắc Quốc thật sự là đáng chết, lại để cho mình tại mỹ nhân trước mặt ném đi mặt mũi. Ngay sau đó, Lâm Võ Chỉ cũng không lo được nhặt chú nhan châu, đứng dậy hướng về phía Lâm Võ Chỉ hô, ngươi mãng phu này, trừ có mấy phần ma lực, còn có cái gì? Ta tân tân khổ khổ tìm mộ địa, phá vỡ trận pháp, lấy thêm điểm thế nào? A, phi, không phải lão tử che chở ngươi, ngươi có thể còn sống từ mộ địa đi ra. Lý Bắc Quốc nổ ngụm nước miếng, nghiêm nghị nói, liền ngươi chút tu vi này, ta cần ngươi hộ. Buồn cười. Lâm Võ Chỉ cười lạnh nói, a a a. Lý Bắc Quốc nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Võ Chỉ, nói lao tử muốn cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Tới thì tới, ai sợ ai? Đi a. Kết quả hai người một câu, xô xô đẩy đẩy ra quán rượu đơn nấu đi. Huynh đệ, người chú nhan châu. Mã Phi Phi nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, nhặt lên dưới chân chú nhan châu, nhỏ giọng nói, ta hỏi, hắn không cần. Mã Phi Phi quay đầu nhìn xem Chu Trúc Lăng, nói rất chân thành. Chu Trúc Lăng gật gật đầu, khẳng định Mã Phi Phi thuyết pháp. Vậy hắn không cần chính là của ta. Mã Phi Phi nhìn thoáng qua chú nhan châu, đem nó đặt tại trong lòng bàn tay, đưa tới Chu Trúc Lăng trước mặt, hiện tại ta tặng nó cho ngươi. Chu Trúc Lăng khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, tay nhỏ kề cận góc áo, chân cũng không thành thật, dí dỏm dùng mũi chân trên sàn nhà xoay vòng quanh. Đây là Mã Phi Phi lần thứ nhất đưa nàng đồ vật. Tạ ơn Mã đại ca. Ôi, ta không chịu nổi. Là một đêm diễn viên quần chúng Chu Quan Ngư rốt cục có lời kịch, đối mặt Mã Phi Phi cùng mình tỉ tỉ ra mặt, hắn cuối cùng vẫn bị đánh bại, vỗ cái chán đi ra ngoài. Chương 42. Đánh bảng hôm sau, Thái Dương chiếu trên không hôm nay Long bảng thi đấu chính thức tiến nhập giai đoạn thứ 2, lần này Long bảng bên trên 300 tên học sinh sẽ tại trong 2 ngày sau đó đối với mình tại Long bảng bên trên xếp hạng tiến hành một lần bắn gọn. Tuyệt đối không nên xem thường thứ hạng này, có lúc mặc dù ngươi cùng người khác chỉ có một tên chi kém, nhưng đạt được tài nguyên chênh lệch sát thực cách biệt một trời. Liên lấy Dương Thành Trí tới nói, hắn lần thứ nhất đánh vào Long bảng top 100 thời điểm 1 năm ánh sáng thu hoạch được học viện cung cấp linh tinh tài nguyên liền cao tới mấy bạn, nhưng mà phía sau rất xuống Long bảng cuối cùng, hàng năm học viện cung cấp linh tinh cũng chỉ có 1000 mai, mức chênh lệch to lớn, đơn giản không có khả năng nhìn thẳng. Trừ linh tinh bên ngoài, học viện sẽ còn ban thưởng một chút công pháp võ kỹ, linh khí cho Long bảng bên trên học sinh, đương nhiên, cái này cũng cùng xếp hạng móc nối, càng là dựa vào sau học sinh đạt được ban thưởng lại càng ít. Cho nên đối với Long bảng bên trên đám học sinh tới nói, giai đoạn thứ 2 này xếp hạng tranh đoạt chiến liền lộ ra rất là trọng yếu, có thể nói là quyết định chính mình sau này tu hành độ cao một lần tranh tài. Giao Long trên nguyên, 300 tên học sinh đứng tại trên lôi đài, bị trên khán đài hơn 200. Không 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 người xem nhìn chăm chú lên. Chủ trì giai đoạn thứ 2 tỷ thí vẫn như cũng là phó viện trưởng Chu Vô Cực, lần này hắn không có bay đến giữa không trung, mà là đứng trên mặt đất, đối mặt với 300 tên học sinh, trên mặt ý cười nói ra, đầu tiên chúc mừng mọi người thuận lợi thông qua giai đoạn thứ nhất khảo thí, sau đó các vị sắp nên đón giai đoạn thứ 2 đánh bảng khảo thí. Phía dưới ta đơn giản giảng giải một chút giai đoạn thứ 2 đánh bảng quy tắc chính quan học viện tự xây đến nay, trải qua 5.018 trở sau. Đó chính là Chu Vô Cực một người biểu diễn, ước chừng sau 10 phút, đình chỉ thao thao bất tuyệt. Chúc chư vị ở sau đó đánh trong bảng lấy một vị trí tốt. Tốt, sau đó ta tuyên bố, Long bảng thi đấu giai đoạn thứ 2 hiện tại chính thức bắt đầu. Chu Vô Cực nói xong, liền lui về khán đài, đổi tiếp khách nhân tôn quý, lúc này, biên giới chỗ một vị mặc áo bào trắng lao nhân đi đến trung ương, ống tay áo của hắn bên trên thêu lên một đóa đầy mở mẫu đơn. Đây là học viện đạo sư tiêu chí. Chỉ gặp hắn nhìn qua 300 tên học sinh, ngựa khí như trung sớm, nói có thể có đánh bảng người. 290 tên, học sinh Triệu Minh Cương, đánh bảng 99 tên. 208 tên, học sinh Tiền Long, đánh bảng nhất 149 tên. 160 tên, học sinh Tôn Cương Liệt, đánh bảng 49 tên. Giao Long trên nguyên, đánh bảng truyền sướng âm thanh nối liền không dứt. Từng tiếng to rõ không gì sánh được, vang vọng toàn bộ Giao Long nguyên. Thật sự là thấy nhiệt huyết sôi trào a. Trên khán đài Mã Phi Phi nhịn không được khen. Đây là Mã Phi Phi lần thứ nhất từ nội tâm chỗ sâu cảm nhận được thế giới khác bị lực, loại này tại tỷ thí trước truyền sướng tiếng khỏe so cái kia rõ ràng âm nhạc bình thường, mỗi một âm thanh đều đâm thẳng Mã Phi Phi nội tâm, để Mã Phi Phi nội tâm run rẩy theo. Trên khán đài hơn 200, không 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 người xem, vô luận tu vi cao thấp, tại thời khắc này cũng đều thật sâu bị cái này truyền sướng âm thanh lây, trên mặt nghiêm túc nhìn xem lôi đài phương hướng. Phản phất tất cả mọi người có thể từ những học sinh này truyền sướng âm thanh bên trong cảm nhận được trình quan học viện 5000 năm huy hoàng. Cảm nhận được một đời lại một đời tuổi trẻ học sinh vì truy đuổi bọn hắn suốt đời mộng tưởng mà không ngừng cố gắng phấn đấu. Cái này chính là Long bảng thi đấu mị lực. Theo truyền sướng tiếng vang lên, muốn đánh bảng học sinh cũng nhao nhao nhảy đến thủ lôi người trên lôi đài, bắt đầu tiến hành vòng thứ 2 đánh bảng tỷ thí. Giai đoạn thứ 2 quy tắc kỳ thật rất đơn giản, đánh bảng người thắng lợi có thể kế thừa thủ lôi người ngay lúc đó thứ tự, thất bại cũng có thể tiếp tục thay người khiêu chiến, số lần không hạn, cho đến tranh tài kết thúc mới thôi, thủ lôi người thất bại sẽ tự động cùng người khiêu chiến trao đổi thứ tự, nhưng đây cũng không phải là cuối cùng thứ tự. Thất bại thủ lôi người vẫn như cũ có thể trong thời gian kế tiếp chuyển hóa thành người khiêu chiến, đi khiêu chiến khác thủ lôi người, đồng dạng. Không hạn số lần, cho đến tranh tài kết thúc mới thôi. Cho nên giai đoạn thứ 2 đánh bảng kỳ thật nói tóm lại muốn so giai đoạn thứ nhất thủ lôi còn muốn hỗn loạn, bất quá cũng chính bởi vì không có thất bại hạn chế, cho nên giai đoạn thứ 2 đánh bảng cũng lộ ra càng đặc sắc, dù sao thất bại có thể biến thành người khác tiếp tục khiêu chiến, dứt khoát mọi người liền từ xếp hạng hơi cao một chút thủ đánh đập lên, vạn nhất mèo mù gặp cá rán đánh thắng đâu. Cái này ai nói đến chuẩn. Liền ngay cả xếp hạng thứ nhất Tiêu Diêu Tử giờ phút này cũng gặp phải người khiêu chiến. Đương nhiên, cũng có một chút học sinh tương đối vững vàng, trước từ cùng mình trên lệch không xa thủ lôi người treo lên, từng bước leo lên trên, làm gì chắc đó. Bất kể như thế nào, giai đoạn thứ 2 quy tắc tranh tài, khiến cho giai đoạn thứ 2 tỷ thí thành đại loạt đấu, mọi người đơn giản chính là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Thế nhưng là, ngay tại náo nhiệt như vậy trong trận đấu, lại có một người, nhàn hốt hoảng, người này chính là Dương Thành Trí. Kỳ thật Dương Thành Trí cũng không muốn dạng này, nhưng là hắn cũng không có cách nào, ai bảo hắn thứ hạng là người thứ 300 đâu. Ai không có việc gì ăn no rừng mỡ lấy tìm đến mình khiêu chiến. Tìm chính mình khiêu chiến, thắng làm sao bây giờ? Còn có thể có so với hắn Dương Thành Trí thấp hơn thứ tự. Trên trận còn lại 299 tên học sinh, tùy tiện kéo một cái đều so với hắn xếp hạng cao. Thua thì càng xấu hổ, ngay cả một tên sau cùng đều đánh không thắng, người tốt ý tứ xếp tại người ta phía trước. Cho nên bao năm qua đến Long bảng người thứ 300 học sinh, chỉ cần hắn không đi khiêu chiến người khác là sẽ không đi khiêu chiến hắn. Trên lôi đài Dương Thành Trí nhàn nhã, trên khán đài Mã Phi Phi cũng không có nhàn rỗi. Hắn ngay tại bộ túc bản này Dương Thành Trí phục cửu ký đâu. Hơn tháng, Thành Trí tu là tăng gọn, về học viện tham gia Long bảng thi đấu, vòng thứ nhất nhẹ nhõm chém linh sư cửu đoạn đỉnh phong tu vi tại dưới đài. Tiến vào giai đoạn thứ 2, còn lại lôi đài chiến hỏa nổi lên bốn phía, duy chỉ có Thành Trí một chỗ không người khiêu chiến. Mã đại ca, vì cái gì ngươi muốn đem Dương Thành Trí ghi vào trong sách? Một bên Chu Trúc Lăng tò mò hỏi. Mấy ngày nay Mã Phi Phi vẫn luôn cầm giấy bút bôi viết lung tung viết, đi theo bên cạnh hắn Chu Trúc Lăng ngẫu nhiên cũng nhìn thoáng qua, phát hiện Mã Phi Phi sáng tác tác phẩm bên trong nhân vật chính lại là Dương Thành Trí. Mã Phi Phi cũng không ngẩng đầu lên, một bên viết vừa nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là cảm thấy kinh lịch của hắn tương đối dốc lòng, vừa vặn cùng ta muốn viết sách có chút tương tự, dứt khoát liền lấy hắn khi nguyên hình. Chu Trúc Lăng cái hiểu cái không, nhìn thoáng qua Mã Phi Phi giấy bút, hiếu kỳ nói, trong tiệm sách kia những sách vở kia đều là Mã đại ca ngươi viết sao? Mã Phi Phi trong tiệm những sách vở kia, ký tên đều là nàng không từng nghe nói qua. Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi, 69 sách đi. Mã Phi Phi nghe vậy, đình chỉ sáng tác, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói nên tính là đi. Cái này ngươi để Mã Phi Phi nói thế nào, muốn nói không phải đâu. Có thể những sách kia đúng là chính mình viết ra mà lại cũng là bởi vì có được hệ thống, mới giao phó những sách kia một chút năng lực đặc thù, nếu như không có hệ thống, những sách kia cùng phổ thông sách cũng không có khác biệt gì, nhưng muốn nói đúng không? Có thể trong sách nội dung xác thực không thuộc về Mã Phi Phi bản gốc. Có thể nếu đến thế giới khác, dù sao giữa thiên địa liền Mã Phi Phi một người biết, miễn cưỡng nói là chính mình biết, cũng không có gì ma bệnh. Mặc dù trong lòng vẫn luôn cảm thấy những sách này đều là Mã Phi Phi biết, nhưng từ Mã Phi Phi trong miệng đạt được khẳng định đáp án sau, hay là để Chu Trúc Lăng có chút mừng rỡ, từ xưa tài nữ nhiều hái tài con, chỗ nào cũng không thể ngoại lệ. Mã đại ca ngươi những sách kia viết thật tốt, nhất là quyển kia Hoàn Châu cách cách bên trong tiểu yến tử đặc biệt nhận người ưa thích. Chu Trúc Lăng khen, ta cảm thấy Tử Vi viết tốt nhất, nhìn như yếu đuối nội tâm nhưng lại kiên cường, cùng tỷ tỷ tính tình có chút tương tự. Một bên Chu Quan Ngư cũng nhìn qua Hoàn Châu cách cách nghe đến đó nhịn không được chen lời miệng. Ha ha, thật sao Mã Phi Phi có chút xấu hổ a. Ngươi nói để hắn thừa nhận sách là chính mình viết có tốt, nhưng là đem mình làm tác giả thảo luận trong sách nhân vật liền để Mã Phi Phi có chút không biết làm sao ra mặt mỏng là một chuyện, mấu chốt nhất là những nhân vật này cũng không phải hắn viết a. Hắn làm sao biết lúc trước Quỳnh Giao A Di viết những nhân vật này là xuất từ dạng gì góc độ? Chậc chậc, ta đều có chút hoài nghi, Hoàn Châu cách cách bên trong Tử Vi có phải hay không chủ cửa hàng lấy ra tỷ làm nguyên mẫu sáng tác đây này? Chu Quan Ngư trêu chọc nói. Đến, gia hỏa này náo động vẫn còn lớn. Chu Trúc Lăng ngược lại là không nói gì, có chút xấu hổ cúi đầu xuống, lặng lẽ quan sát Mã Phi Phi phản ứng. Cô nương này, từ lúc nhận biết Mã Phi Phi sau, túi đầu là cơ bản thao tác, mặt đỏ là trạng thái bình thường. Mau nhìn, giống như có người đi khiêu chiến Dương Thành Trí. Đột nhiên, khán đài hậu phương truyền đến rối loạn tương mừng. Bởi vì bọn hắn nhìn bên này đài cách Dương Thành Trí lôi đài gần nhất, cho nên Dương Thành Trí bên này vừa có động tĩnh gì mọi người rất nhanh liền có thể phát hiện. Mã Phi Phi có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lại. Dương Thành Trí thứ hạng này còn có thể có người đi khiêu chiến hắn. Đúng là có người hướng Dương Thành Trí lôi đài phương hướng đi, còn là một vị nữ tử. Màu trắng học sinh bảo, trên ống tay áo thêu lên hoa nở bà đóa mẫu đơn. Cùng Dương Thành Trí là cùng một thế hệ học sinh, xếp hạng thứ 15 vị vân thường. Đa tạ các vị khán quan lão gia cất giữ đề cử cùng khen thưởng, để Hà Mã càng có động lực cố gắng tiếp tục viết bái tạ. Chương 43. Cuối bảng cùng đứng đầu bảng chi chiến đến rồi trên khán đài có một ít người xem rối loạn lên. Mã Phi Phi nghi hoặc, nhịn không được thấp giọng hỏi một bên Chu Trúc Lăng, đây là tình huống như thế nào? Chu Trúc Lăng khẽ cau mày, nàng cũng không rõ ràng, ngược lại là bên cạnh Chu Quan Ngư xen vào nói nghe nói cái này vân thường cùng Dương Thành Trí là thanh mai trúc mã, lúc trước hai người cùng một chỗ thi vào Trình Quan học viện. Chỉ bất quá về sau không biết nguyên nhân gì, hai người tách ra, Vân Thưởng cùng Tiêu Diêu Tử cùng đi tới. Mã Phi Phi nghe chút, thế nào cảm giác nội dung cốt truyện này có chút quen thuộc đâu, thì mình nghĩ lại, giống như chính mình cho Dương Thành Trí sáng tác trong quyển sách kia chính mình liền cho não bổ như thế một cái kịch bản, kết quả lại là thật. Cho nên đây cũng là Dương Thành Trí tại sao phải cùng Tiêu Diêu Tử tại quốc chiến trước một lời không hợp đánh nhau nguyên nhân. Nếu là như vậy thì rất dễ lý giải Dương Thành Trí vì cái gì đối với Tiêu Diêu Tử hận thấu xương, dù sao dạng này tính bên trên là đoạt vợ mối hận đi. Chu Quan Ngư lắc đầu, nói đây cũng chỉ là tin đồn. Hai người chưa bao giờ thừa nhận quan hệ lẫn nhau, giữa bọn hắn đến cùng phải hay không từng có một đoạn tình cảm lưu luyến hay là không biết, chỉ bất quá giống như từ Vân Thường công khai cùng Tiêu Diêu Tử cùng một chỗ sau, Dương Thành Trí tu vi liền dừng bước không tiến, đồng thời năm ngoái Long Bảng thi đấu bên trên, cũng là tại Vân Thường trợ giúp bên dưới, Dương Thành Trí mới không có rơi ra Long Bảng. Rất nhiều chuyện mặc dù người trong cuộc không có thừa nhận, nhưng rất nhiều chi tiết chung vào một chỗ, đủ để suy đoán ra một chút trận tướng. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi Vân Thường tìm Dương Thành Trí năng để trên khán đài một chút người xem rối loạn lên, bọn hắn đều là có chú ý đoạn này tỉnh tay ba biết ba người ở giữa một chút quan hệ. Mã Phi Phi sờ lên cằm, nhìn xem Dương Thành Trí, tự lẩm bẩm, tiểu nói này ta đều cảm giác trên người hắn có nhân vật chính quan hoàn. Lúc này trên lôi đài Vân Thường ánh mắt chính tràn ngập phức tạp nhìn chằm chằm Dương Thành Trí, Dương Thành Trí đột phá linh tông cảnh giới thật sự là cho nàng quá nhiều kinh ngạc. Ngươi tới làm gì? Dương Thành Trí bình tĩnh nhìn Vân Thường, nhàn nhạt nói ra. Chúc mừng ngươi, Vân Thường nói khẽ. Tạ ơn, bầu không khí có chút xấu hổ, Vân Thường muốn nói gì nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Dương Thành Trí thì là trong lòng tâm tình chập chờn, ngoài miệng lại không muốn nói một câu. Học sinh Vân Thường, ngươi là muốn đánh bạc sao? Một bên đạo sư cũng có chút lúng túng, nhịn không được xen vào hỏi. Về đạo sư, học sinh Vân Thường đánh bạc. Vân Thường nhàn nhạt nói ra. Nhìn xem Dương Thành Trí, Vân Thường phức tạp trên khuôn mặt hiện ra một tia khác thần sắc, nói ta đem ta xếp hạng cho ngươi, ngươi đáp ứng ta, đừng đi khiêu chiến hắn, được không? Đánh bạc giai đoạn cũng không hạn chế xếp hạng cao thủ lôi người khiêu chiến xếp hạng thấp thủ lôi người, đồng thời thắng thua đều là có quyền cùng đối phương trao đổi xếp hạng. Dương Thành Trí lắc đầu, nhìn thoáng qua xa xa Tiêu Diêu Tử, lúc này hắn đang cùng một tên tân sinh chiến đấu, Tiêu Diêu Tử tựa hồ cũng gặp được đối thủ, song phương đánh ngươi tới ta đi, phi thường kịch liệt. Ta lần này trở về, không làm xếp hạng, chỉ cầu một trận chiến. Hắn cùng Tiêu Diêu Tử có quá nhiều ân oán, con đường tu hành coi trọng chính là suy nghĩ thông suốt, từ lúc 2 năm trước bắt đầu, Tiêu Diêu Tử liền thành hắn trên đường tu hành một đạo chướng ngại, dẫn đến tu vi của hắn 2 năm nửa bước chưa tiến, không đem đạo này chướng ngại quăng ra, đời này của hắn đều không thể về việc tu hành đi càng xa. Vân Thường lắc đầu, trong giọng nói tựa hồ mang theo từng tia cầu khẩn, người đánh không lại hắn nghe ta một lời khuyên, từ bỏ ý nghĩ này, được không? Dương Thành Chí nghe nói, nhún vai, mang theo tự giễu ngự khí nói ra, đánh không lại liền đánh không lại, dù sao cũng không phải lần thứ nhất thua vào tay hắn. 2 năm trước lần thứ nhất Long Bảng thi đấu, hắn chính là thua ở Tiêu Diêu Tử trên tay, 1 tháng trước trận kia nội đấu, hắn lại thua ở Tiêu Diêu Tử trên tay, hắn đã thành thói quen. Lần này khác biệt, hắn sẽ giết người, Vân Thường nói nghiêm túc. Nàng hiểu rất rõ Tiêu Diêu Tử nếu như nói trước đó Dương Thành Chí tại Tiêu Diêu Tử trong mắt chỉ là con kiến hôi, như vậy hiện tại tu vi đại tiến Dương Thành Chí đã thành công uy hiếp đến Tiêu Diêu Tử, dựa theo Tiêu Diêu Tử tính cách, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục bỏ mặc Dương Thành Chí tiếp tục trưởng thành, dù là lần này là tại Long Bảng thi đấu bên trên, Tiêu Diêu Tử cũng sẽ bước lên trái với quy tắc phong hiểm giết chết Dương Thành Chí, tiêu trừ hai họa ngầm này. Đúng vậy, lần này ta cũng muốn giết hắn. Dương Thành Chí rút ra trong tay kiếm, nhìn thoáng qua Vân Thường, nói ra, cái này lôi ngươi còn muốn đánh nữa hay không, không đánh liền xuống đi, ta còn có việc. Vân Thường trừng mắt Dương Thành Chí, cắn cắn miệng môi dưới, cuối cùng phảng phất là hạ cái gì quyết tâm giống như, tay bảy hướng ra phía ngoài, một thanh linh kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Vậy ta chỉ có thể ngăn cản ngươi đi tìm hắn. Đây là hai người nhập Trinh Quan Học Viện đến nay, Vân Thường lần thứ nhất đối với Dương Thành Chí xuất thủ. Dương Thành Chí nhìn xem Vân Thường, trên mặt tràn đầy cảm khái. Linh kiếm bung lên, một đạo quang mang hiện lên, Dương Thành Chí cùng Vân Thường ở giữa xuất hiện một vết nứt. Thứ nay về sau, ngươi ta là người qua đường. Vân Thường đánh mắt đỏ lên, trong lòng không hiểu ngăn chặn, thiên địa linh khí bốn phía bắt đầu bạo động, trong tay linh kiếm bị linh khí bao khỏa, linh kiếm tựa hồ có chút không chịu nổi cường đại linh khí, không ngừng mà run rẩy. Phốc một tiếng đâm rách không khí thanh âm, Vân Thường xông về Dương Thành Chí, hai người chiến ở cùng nhau. Dương Thành Chí vẫn luôn đang bị động phòng ngự, xem ra hai người bọn hắn là thật có sự tình. Quan chiến Chu Quan Ngư bình luận đạo, làm Long Bảng bên trên xếp hạng 15 vị Vân Thường, tu vi của nàng cũng đột phá đến linh tông cảnh giới, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có linh tông một đoạn hậu kỳ tu vi. Trái lại Dương Thành Chí đã đạt tới linh tông nhị đoạn tu vi, trên cơ bản Vân Thường muốn thắng hắn là không thể nào. Nhưng hai người đánh nhau vẫn luôn là Vân Thường đang chủ động, Dương Thành Chí tại bị động, thậm chí rất nhiều tu vi cao thâm người xem đều có thể nhìn ra có mấy lần Dương Thành Chí có thể phản kích, có thể cuối cùng đều từ bỏ. Cái này Dương Thành Chí thật đúng là si tình a. Thâm Niên Bắt Quái người xem cảm khái nói, dù sao Thanh Mai Trúc Mã, mặc dù đã chạy theo người khác, lại một tên người xem nói ra, người biết chuyện này thật đúng là không ít. Ai bảo Dương Thành Chí không sánh bằng Tiêu Diêu Tử đâu, thế đạo chính là như vậy, không có thực lực ngươi cái gì đều thủ hộ không được, cũng không trách người ta Vân Thường cùng Tiêu Diêu Tử chạy. Tại thế nhân trong mắt, Vân Thường lựa chọn cũng không sai, nàng chỉ là thích ứng thế giới này pháp tắc thôi, chỉ có phụ thuộc cường giả, nàng mới có thể đi càng xa. Bất quá Dương Thành Chí hiện tại tu vi tăng vọt, cũng không thể so với Tiêu Diêu Tử kém. Có người xem phân tích nói, cái kia thì phải làm thế nào đây? Không nói trước tu vi, Tiêu Diêu Tử nội tình là Dương Thành Chí một người bình thường có thể so sánh. Người ta phụ thân thế nhưng là linh hoàng. Con đường tu hành, thiên tư cố nhiên trọng yếu, nhưng là không có cường đại nội tình đến trèo chống ngươi tu hành, như vậy ngươi con đường tu hành tuyệt đối là vô cùng gian nan, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình cố gắng cùng thăm dò, nhưng nếu như có cường đại nội tình đến trèo chống lời nói, con đường tu hành không chỉ có phi thường thông thuận, hơn nữa còn có thể để ngươi thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Cũng không thể nói như vậy, ngày xưa Sở Bá Vương cũng là sơn thôn một tiểu phu, không phải cũng đặt xuống lớn như vậy sở quốc, thành tựu linh thánh tôn sư. Ngươi đây không phải tranh cãi sao? Cái kia theo ngươi nói như vậy, chẳng phải là người người đều là Sở Bá Vương? Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi, 69 sách đi. Ngươi thế nào biết Dương Thành Chí không phải kế tiếp Sở Bá Vương? Thính phòng thảo luận đã chạy lệnh. Trên lôi đài Vân Thường không ngừng màn đếm thử cho Dương Thành Chí tạo thành một chút tổn thương, nhưng vô luận nàng như thế nào, cho dù là một kích toàn lực, vẫn như cũ cũng không có cách nào cho Dương Thành Chí tạo thành bất kỳ tổn thương. Đồng thời đưa trước tay, Vân Thường là càng đánh càng giật mình, bởi vì nàng phát hiện Dương Thành Chí tu vi căn bản cũng không phải là linh tông một đoạn, đẳng cấp ít nhất phải cao hơn nàng một cái cấp bậc, nói cách khác Dương Thành Chí ít nhất đều là linh tông nhị đoạn tu vi. Tu vi của ngươi làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? Có lẽ đây chính là thiên ý đi. Dương Thành Chí khó được lộ ra dáng tươi cười, phía đầu nhìn thoáng qua Tiêu Diêu Tử phương hướng, phát hiện lúc này Tiêu Diêu Tử bên kia chiến đấu đã kết thúc, lưu tại trên lôi đài người vẫn như cũng là Tiêu Diêu Tử. Sao chính là, Tiêu Diêu Tử cũng đang chú ý hắn cùng Vân Thường tỉ thí, trông thấy Dương Thành Chí quét tới ánh mắt, Tiêu Diêu Tử trên khuôn mặt cũng xuất hiện một tia cười lạnh. Đốt đợt một trận thanh thúy va chạm vang, Vân Thường bị rung ra lôi đài. Học sinh Dương Thành Chí thắng một bên đạo sư tuyên bố kết quả. Sau đó, ngươi liền lặng lặng mà nhìn xem, nhìn ta thế nào đánh bại ngươi đã từng lựa chọn Dương Thành Chí đi đến Vân Thường trước mặt, ôn nhu nói. Dương Thành Chí đứng dậy, cùng lên trời dưới tấm bia Tiêu Diêu Tử xa xa đối mặt, trong đôi mắt tràn đầy hừng hực chiến hỏa, sau lưng áo choàng tựa hồ nhận lấy cái này chiến ý cảm nhiễm, không gió mà bay, Long Bảng 300 tên, học sinh Dương Thành Chí, đánh bảng Long Bảng hạng nhất. Một câu thạch phá thiên kinh truyền sướng, tại giao long trên nguyên kinh khởi một phen bạo động. Cuối bảng khiêu chiến đứng đầu bảng. Ta không nghe lầm chứ? Đám người kinh ngạc. Đây là Trinh Quan Học Viện sáng tạo Long Bảng đến nay, 5000 năm lần thứ nhất có cuối bảng khiêu chiến đứng đầu bảng, không nói sau này không còn ai, chí ít đã làm được xưa nay chưa từng có. Một tiếng này truyền sướng, cũng khiến cho giao long nguyên trong nháy mắt tiến nhập bình tĩnh trạng thái, người khiêu chiến đình chỉ khiêu chiến, thính phòng đình chỉ thảo luận, liền ngay cả Sở Thánh Vương những đại nhân vật này cũng bị hấp dẫn tới, nhao nhao nhìn xem Tiêu Diêu Tử cùng Dương Thành Chí hai người. Có chút ý tứ đây là một đám đại nhân vật nội tâm ý nghĩ. Hắn làm sao dám? Đây là phổ thông người tu hành nội tâm ý nghĩ. Rốt cuộc đã tới thôi. Đây là Trinh Quan Học Viện nội học con bọn họ nội tâm ý nghĩ. Đến rồi đến rồi, nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành liền nhìn trận chiến này. Đây là Mã Phi Phi nội tâm ý nghĩ. Chương 44. Giấy sinh tử giao Long Nguyên. Lớn như vậy sân bãi lặng ngắt như tờ, hơn 200. Không 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 người xem nhìn chằm chằm lên trời bia dưới tòa lôi đài kia, một trận đến từ Long bảng người thứ 300 Dương Thành Chí cùng xếp hạng Long bảng xếp hạng thứ nhất Tiêu Diêu Tử tỷ thí. Ai cũng không nghĩ tới, làm Long bảng cuối cùng Dương Thành Chí thế mà lại trực tiếp khiêu chiến đứng đầu bảng Tiêu Diêu Tử, chỉ xem xếp hạng, cả hai liền đã chênh lệch cách xa vạn dặm, càng đừng đề cập Tiêu Diêu Tử là năm gần đây Thương Long đại lục bên trên một ngôi sao đang mới nổi, Thương Mang thư viện đều cố ý thu hắn nhập viện. Đem Tiêu Diêu Tử nói thành ngay sau đó Sở Quốc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, kỳ thật đều không đủ. Ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Tiêu Diêu Tử mắt lạnh nhìn đi đến lôi đài Dương Thành Chí, nói ra. Tiêu Diêu Tử trong giọng nói mang theo từng tia kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới Dương Thành Chí sẽ ở loại trường hợp này khiêu chiến chính mình. Thật là có điểm khẩn trương, chân đều có chút run lên. Dương Thành Chí nhẹ thở ra khẩu khí, hơi hơi hoạt động một chút tay chân, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Diêu Tử, nói ra, khiêu chiến ngươi thôi. Ta biết. Ngươi có phải hay không cho là ta không dám giết ngươi? Nhìn xem Dương Thành Chí một bộ tùy ý bộ dáng, Tiêu Diêu Tử nội tâm không hiểu tuôn ra một đoàn lửa giận. Ngươi Dương Thành Chí đến cùng dựa vào cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta? Chẳng lẽ coi là bước vào linh tông cảnh giới liền có thể đánh thắng chính mình? Hay là nói ỷ vào mọi người cùng là Trinh Quan Học Viện học sinh, cho là mình không dám đối với đồng môn hạ sát thủ? Tiêu Diêu Tử câu nói này mặc dù thanh âm nhỏ, nhưng có thể đến Giao Long Nguyên quan sát Long Bảng thi đấu chưa có không phải người tu hành, cho nên hắn câu nói này cơ hồ là truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Các đại nhân vật cơ hồ đều mặt không biểu tình, ngược lại là học viện phó viện trưởng Chu Vô Cực khinh nhíu mày, bất quá cũng không có nói chuyện, nhưng nhìn trên đài khán giả liền bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Nghe được không có, Tiêu Diêu Tử muốn đối với Dương Thành Chí hạ sát thủ. Hẳn là chỉ là nói nhảm đi. Học viện là có quy định, đồng môn ở giữa không lương thuận tử thủ, người vi phạm lại nhận nghiêm trọng xử phạt. Khó nói, hai người ân oán cực sâu, Tiêu Diêu Tử có lẽ sẽ ỷ vào thiên phú của mình cùng nội tình cưỡng ép giết Dương Thành Chí, Trinh Quan Học Viện cũng bắt hắn không thể làm gì. Nhưng nơi này là Long Bảng thi đấu a. Nếu như Tiêu Diêu Tử ở trước công chúng giết Dương Thành Chí, sợ là hắn thiên phú lại cao hơn học viện cũng muốn chịu trừng phạt hắn. Những người xem trên khán đài thảo luận nhiều như vậy, thảo luận kết quả đều chỉ có một cái, đó chính là Tiêu Diêu Tử sẽ hay không thật giết Dương Thành Chí, giết đằng sau có thể hay không nhận trừng phạt, nhưng lại chưa từng có một người sẽ đi chất vấn Tiêu Diêu Tử đến cùng có thể hay không giết chết Dương Thành Chí. Ký, giấy sinh tử. Ngay tại tất cả mọi người nhao nhao thảo luận chuyện này thời điểm, trên lôi đài vang lên chuyển sướng âm thanh. Tiêu Diêu Tử cùng Dương Thành Chí cuộc tỷ thí này, lại muốn ký giấy sinh tử. Một trận đánh bảng tỷ thí, biến thành sinh tử quyết chiến. Chơi ạ. Dương Thành Chí vậy mà ký. Trên khán đài có người xem nhìn thấy Dương Thành Chí tại trên giấy sinh tử ký tên, lập tức kinh hô. Cái gọi là giấy sinh tử, chính là tại có công chứng viên tình huống dưới, hai người tiến hành tỷ thí, ký giấy sinh tử sau, trong tỷ thí phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì song phương tỷ thí sau đều không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, nói cách khác trong tỷ thí cho dù là có một phương bị đánh chết một phương khác cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, thậm chí thân nhân của người chết cũng không thể vì đó báo thù, sinh tử đều bằng bản sự. Tại tự nguyện ký tên giấy sinh tử bên dưới, hết thảy trói buộc đều đem giải khai, một khi hai người một người trong đó tử vong, cũng không tính trái với Trinh Quan Học Viện quy củ. Hôm nay, chúng ta liền làm kết thúc đi. Ký xong giấy sinh tử Dương Thành Chí, đối mặt Tiêu Diêu Tử, ngữ khí bình thản nói ra. Lúc này Tiêu Diêu Tử đã nghiêm túc lên, Dương Thành Chí ký xuống giấy sinh tử, mang đến cho hắn một cỗ không hiểu bất an, không có người nào là đồ đần, biết rõ không thể làm mà vì đó, Dương Thành Chí như thế quả quyết ký xuống giấy sinh tử, tăng thêm hắn phi tốc tăng trưởng tu vi, đủ để cho Tiêu Diêu Tử đem hắn bày ở một cái địa vị ngang hàng. Mặc dù không biết ngươi làm sao tại ngắn ngủi một tháng đột phá linh tông cảnh giới, nhưng bây giờ ngươi xác thực cho ta rất lớn áp lực, lần này ta sẽ không ở hạ thủ lưu tình. Tiêu Diêu Tử hạ quyết tâm, muốn tại cuộc tỷ thí này bên trên diện trừ Dương Thành Chí. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là nhìn một tháng sách, tu vi đã đột phá. Dương Thành Chí tùy ý nói, lập tức còn đem sau lưng mình áo choàng giật tới, chỉ vào phía trên chữ lớn, nói nặng, chính là nhà này thần kỳ tiệm sách thật đặc biệt thần kỳ, một quyển sách liền để ta đột phá đến linh tông cảnh giới. Tiêu Diêu Tử mặt mang nghi hoặc nhìn Dương Thành Chí, nếu như không phải Dương Thành Chí bộ kia không giống dáng vẻ nói láo, Tiêu Diêu Tử thật đúng là cho là hắn đang nhạo báng chính mình. Đọc sách chướng tu vi. Tiêu Diêu Tử rõ ràng không quá tin tưởng. Và, các ngươi nghe thấy được thôi. Dương Thành Chí nói hắn là nhìn quyển sách đột phá linh tông cảnh giới. Thật hay giả a? Có phải hay không đùa Tiêu Diêu Tử chơi đâu? Thần kỳ tiệm sách. Thật thần kỳ như vậy sao? Ai biết được, Dương Thành Chí áo choàng phía sau không phải biết tôi, tại độ biên chấn, quay đầu có cơ hội chúng ta đi xem một chút liền biết. Mặc kệ có tin hay không, thần kỳ tiệm sách cái tên này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Giao Long Nguyên. Hoàn thành. Ngay tại toàn bộ Giao Long Nguyên người xem thảo luận thần kỳ tiệm sách lúc, Mã Phi Phi một mực tại chú ý nhiệm vụ tiến độ, cứ như vậy trong nháy mắt, 10.000 điểm nổi tiếng nhiệm vụ trực tiếp cho bạo điệu. Sau đó còn kém lượt xem. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành một nửa, nhiệm vụ chi nhánh cũng sắp kết thúc công việc, nghĩ tới đây, Mã Phi Phi trong lòng liền đắc ý Mã đại ca, ngươi không có chút nào lo lắng sao? Chu Trúc Lăng gặp Mã Phi Phi bộ dáng này, nhịn không được hỏi. Ta không lo lắng a. Mã Phi Phi nói ngược lại là lời nói thật, Tuy nói Dương Thành Trí đọc xong cả bản xạ điêu cũng từ bên trong đạt được một chút công pháp võ kỹ, nhưng Tiêu Diêu Tử nếu có thể làm Sở Quốc đời mới người thứ nhất, như vậy thực lực khẳng định là không thể nghi ngờ. Mã Phi Phi cũng không có bành trướng đến cho là Dương Thành Trí nhìn một quyển sách là có thể đem Tiêu Diêu Tử nghiền ép. Thế nhưng là Dương Thành Trí có đánh hay không thắng cùng Mã Phi Phi một chút quan hệ cũng không có à. Đánh thắng Mã Phi Phi cũng không mất được chỗ tốt, đánh thua Mã Phi Phi cũng không có gì tổn thất, lại nói thế nào lo lắng đâu. Chính mình cùng Dương Thành Trí chỉ là theo như nhu cầu, coi như ngay cả bằng hữu đều không được xưng. Chính mình sáng tác quyển sách kia đúng là lấy Dương Thành Trí làm nguyên mẫu, nhưng cũng không đại biểu Dương Thành Trí chết quyển sách này liền biết không đi xuống. Đối với quyển sách này tôi nói, nó đã đi tới đại kết cục chỗ, nếu như Dương Thành Trí đánh thắng, Mã Phi Phi liền an bài cho hắn cái tốt kết cục, nếu như đánh thua, liền lưu cái kết cục bi thảm. Dù sao kiếp trước có rất nhiều sách đại kết cục nhân vật chính cũng là chết viết ra thành tích làm theo không tầm thường, có lúc thậm chí nhân vật chính chết còn có thể cho quyển sách này gia tăng một chút chiều sâu, trở thành kinh điển. Về phần tuyên truyền nhiệm vụ, Dương Thành Trí cũng làm được, hắn thực lực tăng vọt sự thật bày ở nơi này, mặc kệ có hay không thể đánh thắng, thần kỳ của mình tiệm sách cũng tất nhiên sẽ nên đón một đợt lưu lượng khách. A nghĩ như vậy, thế nào cảm giác chính mình có chút tá ma giết lửa ý tứ đâu. Chương 45. Linh kiếm đỏ liêm đứng đầu bảng cùng cuối bảng ở giữa tỷ thí, bắt đầu. Hồ Giao Long Nguyên trên không thiên địa linh khí bắt đầu vặn mèo, lần này phạm vi cực kỳ rộng khắp, bao phủ toàn bộ Giao Long Nguyên, trên bầu trời thiên địa linh khí thật nhanh hướng phía lên trời bia xuống lôi đài bên trên hai người dũng mãnh lao tới. Vừa lên đến, hai người liền bắt đầu rút thiên địa linh khí, đây là muốn trực tiếp sử dụng đại chiêu tiết đấu, không có ý định lẫn nhau thăm dò đối phương. Ông trên đài đột nhiên truyền đến một tiếng ông vang, chỉ gặp Tiêu Diêu Tử trước mặt trống rông xuất hiện một thanh linh kiếm. Linh kiếm dài ước chừng 3 thước 7 tấc, thân kiếm dài mà hẹp, kiếm nhan sắc có chút kỳ quái, đúng là toàn thân màu đỏ. Linh kiếm trống rông bám vào Tiêu Diêu Tử trước mặt, tựa hồ có linh tính bình thường, không ngừng mà phát ra ong ong thanh âm, tựa hồ đang biểu đạt cái gì. Đúng là thất giai linh khí. Trên khán đài người xem kinh hô. Thương Long đại lục hơn vạn vật đều có linh, linh khí mặc dù là tử vật, nhưng tương tự sẽ sinh ra ra linh trí, đương nhiên chỉ có cao giai linh khí mới có thể sinh ra linh trí, liền giống với hiện tại Tiêu Diêu Tử trước mặt linh kiếm, ít nhất đều là lục giai trở lên linh khí. Linh khí phân cửu giai, thượng tam giai, bên trong tam giai, bên dưới tam giai, thất giai trở lên liền thuộc về thượng tam cấp. Thất giai linh khí a. Giao Long Nguyên bên trên hơn 200,000 người xem, chỉ ít 90 trở lên người là không có thất giai linh khí đến thượng tam giai trình độ, là thuộc về có thể nội nhưng không thể cầu. Thương Long đại lục thợ rèn rất nhiều, có thể rèn đúc ra lục giai linh khí thợ rèn nhiều vô số kể, nhưng là thất giai linh khí, lại chưa có thợ rèn có thể rèn đúc đi ra, ở trong đó vấn đề lớn nhất liền ở chỗ thượng tam giai linh khí là có linh trí. Mà linh trí cái đồ chơi này, cũng không phải ngươi gõ hai lần truy, bỏ vào trong lửa nướng mấy ngày là được. Trong đó liên lụy đồ vật rất nhiều. Đây chính là năm ngoái Long bảng đệ nhất ban thưởng, linh kiếm đỏ liêm. Có biết linh khí này lai lịch người xem nói ra. Tiêu Diêu Tử mà ngay cả thất giai linh khí đều lấy ra xem ra là muốn đưa Dương Thành Trí vào chỗ chết. Trong Long bảng thi đấu ngày đầu tiên bắt đầu đến bây giờ, cho dù là gặp gỡ hung mãnh tân sinh khiêu chiến, Tiêu Diêu Tử đều không có xuất ra thất giai linh khí, bây giờ đối mặt cuối bảng Dương Thành Trí lại lấy ra thất giai linh khí, ý đồ đã hết sức rõ ràng. Trái lại Dương Thành Trí bên này cũng có chút keo kiệt vẫn như cũng là một thanh phổ thông tam giai linh kiếm, bây giờ Dương Thành Trí tu vi đã đạt đến linh tông cảnh giới, bên dưới tam giai linh khí đã không thể thừa nhận hắn cường đại linh lực, một khi dùng sức quá mạnh, linh khí rất dễ dàng liền bật nát. Trang diện bên trên, Tiêu Diêu Tử nương tựa theo một thanh thất giai linh khí, liền đã nghiền ép Dương Thành Trí. Hưu một đạo kiếm khí bén nhọn đâm thẳng Dương Thành Trí. Phốc Dương Thành Trí vung ra một đạo kiếm khí đem nó ngăn lại. Ông kiếm khí va chạm buộc phát ra dư chấn, tứ tán ra. Dương Thành Trí áo choàng bị thổi làm vang xào xạc. Hai người lẫn nhau, rút kiếm mà lên. Đốt 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 tại Giao Long Nguyên bên trên, cơ hồ mỗi giây đều có thể chuyển đến cực kỳ rung động tiếng va đập. Ken rốt cục, Dương Thành Trí linh kiếm không thể chịu đựng lấy thất giai linh kiếm uy lực, ứng thanh mà đức, cường đại kiếm kình thuận cách ra khe hở đâm vào Dương Thành Trí trước ngực. Phốc mặc dù lập tức đem thôi động linh lực bảo vệ trước ngực, nhưng như cũng ngăn không được thất giai linh kiếm một kích, Dương Thành Trí bị kiếm khí chấn lùi lại năm bước, miệng phun máu tươi. Hay là quá yếu trên khán đài người xem thấy cảnh này, nhao nhao thở dài. Tiêu Diêu Tử cường đại không thể nghi ngờ, phối hợp một thanh thất giai linh kiếm, Dương Thành Trí căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào thắng được cuộc tỷ thí này. Giữa sân Tiêu Diêu Tử chiếm thượng phong, cũng không có đình chỉ tiến công, ngược lại động tác trên tay càng lăng lệ một chút, thôi động thể nội linh lực, đem nó quán thâu tại linh kiếm bên trên, khiến cho thân kiếm màu đỏ trở nên càng thêm tiên diễm đứng lên, tựa như phía trên dính lên một tầng máu tươi. Hưu Tiêu Diêu Tử mang theo thất giai linh kiếm chi uy, đâm thẳng Dương Thành Trí. Cầm một nửa linh kiếm Dương Thành Trí đối mặt một kích này, lại là vứt bỏ ở trong tay tàn kiếm, tay phải ngón áp út rối ra, thể nội linh lực thôi động, từ đàn bên trong lên, nhập thiếu buồn, tiến túc thiếu dương gan huyệt, linh lực tại xuôi theo vai qua khuỷu tay trải qua thước, nạo hai xương ở giữa, cuối cùng đạt tới ngón áp út thước bên cạnh bưng. Điêu một đạo có kém cỏi trệ phong cách cổ xưa tia sáng bắn thẳng đến Tiêu Diêu Tử, Tiêu Diêu Tử rút kiếm đón đỡ, bị đẩy lui xa 3 mét, khí thế cường đại trong nháy mắt bị đánh gãy. Tiêu Diêu Tử một kích này, lại bị đạo này bắn ra tia sáng cho chặn lại. Đây là võ kỹ gì? Đám người kinh hô. Tay phải ngón áp út, thủ thiếu dương tam tiêu trải qua, cái này mẹ nó là lục mạch thần kiếm a. Trên khán đài Mã Phi Phi kinh ngạc cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Xin mời ngài cất giữ 69 sách đi, 69 sách đi. Không đúng, lục mạch thần kiếm không phải Thiên Long Bát Bộ bên trong sao? Sa Diêu anh hùng chuyện bên trong chỉ có phiên bản đơn giản hóa nhất Dương Chỉ a. Mã Phi Phi sờ lên cằm, có chút không rõ ràng cho lắm ảo diệu bên trong. Chẳng lẽ là bởi vì linh lực duyên cớ? Nhìn qua xạ điêu anh hùng chuyện đều biết, nhất dương chỉ là một môn điểm huyệt công phu, trên bản chất một loại tiếp xúc tính kỹ xảo chiến đấu, sử dụng lúc cần ngón tay tiếp xúc đối thủ huyệt vị, đánh trúng đối thủ huyệt vị sau, lại dựa vào nhất dương chỉ lực quấy nhiều đối thủ nội bộ kinh mạch, khiến cho mất đi hành động lực, dưới tình huống bình thường sẽ không lăng không sử dụng trừ phi đến nhất phẩm cảnh giới. Lục mạch thần kiếm thì là thiên long bát bộ bên trong đỉnh tiêm lăng không chỉ pháp lên tay chính là lăng không chỉ trên bản chất không phải là tiếp xúc tính kỹ thuật. Nó sử dụng hiệu quả, tính chất vật lý cùng loại chân thực kim loại kiếm, có thể trực tiếp tiến hành đâm xuyên tổn thương, không cực hạn tại huyệt vị chỗ. Đồng thời, lục mạch thần kiếm đang sử dụng người to lớn nội lực bên dưới có thể cắt chém vật thể. Nhưng nhất dương chỉ lại là đại lý đoàn gia nhất mạch bên trong cao nhất võ học lục mạch thần kiếm nhập môn công phu, tỉ như thiên long bát bộ bên trong đoàn dự. Hắn bởi vì dùng Bắc Minh thần công thu nạp rất nhiều người nội lực không cách nào điều hòa mà xuất hiện bệnh trạng bị bá phụ Đoàn Chính Minh mang đến Thiên Long tự xin giúp đỡ. Thiên Long tự bên trong đoàn dự đến bá phụ chuyển thụ nhất dương chỉ, cuối cùng đem nhất dương chỉ tu thành lục mạch thần kiếm. Lục mạch thần kiếm sở dĩ tại xạ điêu anh hùng chuyện bên trong thất truyền, nói cho cùng vẫn là bởi vì lục mạch thần kiếm tu luyện môn hạng quá cao, cuối cùng xạ điêu ba bộ khúc cũng chỉ có nhất đăng đại sư đem nhất dương chỉ tu luyện đến nhất phẩm cảnh giới nhất dương chỉ đỉnh phong, mà tứ phẩm nhất dương chỉ thì là tu luyện lục mạch thần kiếm cơ sở. Không nghĩ tới tại xạ điêu bên trong thất truyền lục mạch thần kiếm lại bởi vì Dương Thành Trí tự thân tu vi nguyên nhân, đem nhất dương chỉ cuối cùng tu luyện thành thiên linh tám bộ bên trong đỉnh tiêm võ học lục mạch thần kiếm. Hắn sẽ không phải đem trong sách những cái kia võ công đều học được đi. Mã Phi Phi đột nhiên nghĩ đến điểm này, nếu thật là lời như vậy, cái kia Dương Thành Trí cũng quá khoa trương. Đây cũng là từ quyển kia xạ điêu anh hùng chuyện bên trong học được võ kỹ sao? Chu Quan Ngư hưng phấn hỏi. Trước đó Dương Thành Trí tại xạ điêu anh hùng chuyện bên trong học được tả hữu hô bát chi thuật cùng cửu âm chân kinh tin tức đã sớm tại trong tiệm sách truyền ra, Chu Quan Ngư tự nhiên cũng là biết, chỉ bất quá lúc đó xạ điêu anh hùng chuyện quyển sách này còn tại Dương Thành Trí trong tay, cho nên Chu Quan Ngư cũng không có cơ hội đi lĩnh hội quyển sách này. Cho tới nay, mấy người đối với Dương Thành Trí từ xạ điêu anh hùng chuyện bên trong tìm hiểu ra tới võ kỹ công pháp uy lực cũng không có một cái khái niệm, chỉ biết là cửu âm chân kinh là một môn công pháp, tả hữu hô bát chi thuật là một môn võ kỹ, Dương Thành Trí từng dùng bọn chúng đánh bại hai vị linh sư bát đoạn long bảng học sinh. Vốn cho là Dương Thành Trí từ xạ điêu anh hùng chuyện bên trong lĩnh hội công pháp võ kỹ dù là tại tinh diệu, uy lực hẳn là có hạn, phẩm giai sẽ không quá cao. Nhưng hôm nay Dương Thành Trí tân lĩnh hội môn võ kỹ này vậy mà trực tiếp ngăn trở Tiêu Diêu Tử một kích, phải biết trong tay hắn cầm thế nhưng là thất giai linh kiếm, thượng tam phẩm, cao giai linh khí. Đây có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa Dương Thành Trí vừa rồi thi triển võ kỹ đã đạt tới thượng tam phẩm cấp độ. Ân, hắn vừa rồi thi triển chính là trong sách một loại tên là lục mạch thần kiếm võ kỹ. Mã Phi Phi gật đầu nói, bất quá hắn cũng có chút nghi hoặc, lục mạch thần kiếm uy lực lại có lớn như vậy. Giống như Thiên Long Bát Bộ bên trong đoàn dự phóng thích lục mạch thần kiếm cũng không có lớn như vậy uy lực đi. Có lẽ đây chính là nội lực cùng linh lực khác nhau đi. Mã Phi Phi thầm nghĩ. Lục mạch thần kiếm thi triển là dựa vào người thi pháp nội lực hùng hậu trình độ đến quyết định uy lực của nó lớn nhỏ, nội lực vật này lại cùng linh lực tại trên bản chất giống nhau, nếu như thật sự là bởi vì linh lực ra chỉ khiến cho lục mạch thần kiếm uy lực đạt tới cường đại như thế trình độ lời nói, như vậy một chiêu này nếu là tại linh thánh trên tay phát huy ra, có phải hay không liền người tiên. Nghĩ tới đây, Mã Phi Phi đột nhiên cảm thấy xạ điêu anh hùng chuyện quyển sách này nhìn giá mỗi giờ một linh tinh thật sự là quá thua lỗ, cái này mẹ nó sợ là mười. 000 linh tinh một giờ đoán chừng đều có người xem đi.